Chương 309. Thứ hai món chủ thần sáo trang chương 309, thứ hai món chủ thần sáo trang chính văn chương 309, kiện thứ hai chủ thần sáo trang một chút sặc sỡ tinh quang tiêu tán, giống như là tán đi nước chảy, không hình bóng. Cho phát nam tử ánh mắt đỏ như máu, nhất thời há mồm gào lên, vẻ mặt đều là trở nên có chút dữ tợn, con ngươi ở chỗ sâu trong thậm chí hiện ra lau một cái kinh cụ. Tu hồn trận, cư nhiên bị người mang đi. Tin tức này nếu như bị đại tế ti biết, hắn nghĩ hắn có thể phải đụng phải đáng sợ nghiêm phạt, đại tế ti uy nghiêm phải không có thể xâm phạm. Cuối cùng cũng đến là ai, lại dám đem này tụ hồn trận cấp mang đi? Chết tiệt, chết tiệt. Này cho phát nam tử hầu như muốn điên, này Tây Huyền trong quân làm sao có thể còn có thể có cường đại như vậy tồn tại, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, thế nhưng đợi được hắn phản ứng kịp, hết thảy đều là không còn kịp rồi. Tu La môn yêu nhân, chịu chết đi. Một tiếng quát ở trên hư không trung chấn động lái đi, về sau một đạo kiểu diễm thân thể phảng phất thải đạp tầng mây nổi lên, thân thể mềm mại trên che lớp một món tinh xảo chân khí áo giáp. Nghe nhan khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lạnh không gì sánh được, trong tay nắm một thanh trường kiếm ánh sáng ngọc, kiếm quang phun ra nuốt vào. Cho phát nam tử trong mắt sát ý cuộn trào mãnh liệt, mãnh địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng Nghe Nhan lần thứ hai chém giết ở tại cùng nhau. Thanh Phong Đế quốc đế đô, Phương Phương tiểu điếm, tầng thứ hai căn phòng của, yên tĩnh như thường, một luồng vừa nhảy ra mặt bằng dương quang theo cửa sổ chui vào bên trong căn phòng, ánh bắn ra dày sáng bóng. Còn có chút căn phòng mờ tối trong, trên hư không, một chút xíu sặc sỡ hiện lên, quang điểm như là hoạt bát tinh linh đang nhanh chóng lưu chuyển, rất nhanh đó là ở trên hư không trung hội tụ ra một cái kỳ lạ truyền tống trận pháp. Trận pháp một trận ông minh, về sau phòng trong đó là cuồng phong hốt khiếu lên. Một đạo thon dài thân hình bắt đầu từ trận kia pháp trong cất bước ra, thon dài sợi tóc tại đây cuồng phong hốt khiếu dưới, giải rác phiêu đãng. Bộ phương thủ đoạn cầm lấy năm quả ngọc phù hình thành trận pháp, một bên bước ra chuyển tống trận, ánh sáng lưu chuyển tiêu thất, cắt một cái cũng là lần nữa trở về yên tĩnh. Bộ phương vẫn tung bay sợi tóc cũng là an tĩnh hạ xuống, khoác lên trên vai của hắn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng đậm, đầu bắn vào bộ phương trên người của, như là cấp bộ phương phụ thêm một món màu vàng lụa mỏng giống nhau, mông lung mà chói mắt. Hốt. Bộ phương khinh hốt một cái khí, cảm thấy tâm thần một trận thả lỏng. Bên trong gian phòng mùi vị quen thuộc nhường hắn không khỏi dâng lên vài phần thích thú bỗng nhiên, bộ phương hơi nheo lại ánh mắt của nhất thời một ngừng, về sau mánh địa nhìn về sau lưng hư không, chỗ quang điểm gần tiêu tán, thế nhưng rồi lại chưa từng tiêu tán. Hư không vặn mèo lên, như là bị vắt lên nước cơn xoáy. Thử thử âm hưởng, về sau nóng rực cảm giác đột nhiên hiện lên. Một cây thiêu đốt nước sơn ngọn lửa màu đen tên lại là từ trong hư không phụt ra ra, hướng phía bộ phương bắn nhanh mà đến, mang theo đáng sợ uy năng cùng sát ý, phải bộ phương xuyên thủng giống nhau. Đây là bát phẩm chiến thần một kích toàn lực. Bộ phương cả người tóc gáy đều là ngã dựng lên, cảm nhận được một đáng sợ nguy cơ. Truyền tống trận truyền tống đi, lại là đem mũi tên này thì cũng là dẫn theo lại đây. Này có chút ngoài bộ phương ngoài ý liệu. Phương Phương tiểu điếm. Bởi vì thời gian còn sớm duyên cớ, cửa tiệm còn không có mở ra, Vũ Phù đang ở trong phòng bếp luyện tập kỹ thuật sắt dao cùng chạm trổ. Tiểu cửa tiệm, an tĩnh nằm đại chó mực, cái lỗ tai đột nhiên hơi giật giật, về sau mắt chó mắt nhập nhèm mở. Lau một cái cổ quái ý tại đây đại chó mực đấy mắt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, nó đó là nâng lên chó móng vuốt, dùng đầu lưỡi liếm liếm sau, đó là quay trong hư không hư mấy bộ. Bộ phương trong tay khói xanh lượn lờ, này bắt phẩm chiến thần một mũi tên nhường hắn cảm nhận được nguy cơ, lúc này bởi vì trở về đến rồi tiểu điểm trung, tiểu bạch phân thân biến mất, vô pháp thay hắn đỡ một mũi tên này, sở dĩ hắn chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Bất quá, vừa nắm đến rồi long cốt thái đao, trong hư không đó là hiện lên một con khung hổ chó móng. Bộ phương khỏe miệng nhất thời xé ra, buộc chặt tâm thần cũng là buông lòng xuống, đùa bỡn cái đao hoa, long cốt thái đao nhất thời hóa thành khói xanh tiêu tán. Khung hổ chó móng chụp được, bên mông đang sợ hỏa diễm tên đó là bị đập hỏa quang vàng khắp nơi, chập chờn không ngớt, vô pháp đi tới mảy may. Tối hậu ầm ầm một tiếng bạo hưởng, thốn đứt từng khúc nứt ra, tiêu tán không gặp. Hỏa diễm tên biến mất, khung hổ chó móng cũng là từ từ tiêu tán, thư không lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Bộ phương sắc mặt đạm nhiên, lần thứ hai hốt ra một cái khí, phóng lỏng một chút thân thể. Nhìn thoáng qua cầm lấy ngọc phù trận pháp, bộ phương tiện tay đó là ném đi, đem trận kia pháp cấp ném vào trên bàn. Về sau hắn liền đem trên người trang bị đều là dỡ xuống, đi vào phòng tắm, giặt sạch một cái thoải mái tắm nước nóng sau đó, bộ phương đó là chĩa vào một đầu ướt át sợi tóc, ra khỏi phòng, mặc vào sảng khoái y phục, đi tới nhà bếp. Trong phòng bếp, đốc 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 luyện tập kỹ thuật sắt dao thanh, đều đâu vào đấy vang, thanh âm này vô cùng bình ổn, rất hiển nhiên, nửa tháng không gặp, Vũ Phù kỹ thuật sắt dao trở nên càng thêm ổn định. Bộ phương đi vào nhà bếp thời gian, Vũ Phù còn không biết, nàng đang tập trung tinh thần luyện tập kỹ thuật sắt dao, thái đao ở trong tay của nàng như là bị phú dư sinh mệnh giống nhau, linh hoạt nhảy lên, không ngừng đem nguyên liệu nấu ăn cắt được. Đột nhiên, Vũ Phù thái đao dừng lại, tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, lộ ra trương thanh tú mỹ lệ khuôn mặt, đó là thấy được chĩa vào một đầu đứt át sợi tóc bộ phương. Vũ Phù con ngươi hơi một tấm, trên mặt toát ra vui sướng cùng kinh ngạc. Bộ lão bản, ngươi đã về rồi. Bộ lão bản rốt cục đã trở về. Này đều đi qua nửa tháng, thật sự nếu không trở về, Vũ Phù đều cho rằng bộ lão bản xảy ra chuyện gì chứ. Ừ, không sai, kỹ thuật sắt dao có tiến bộ. Bộ phương nhàn nhạt gật đầu, khoe một phen. Ngươi kế tục luyện, ta là một đạo túy bài cốt cấp tiểu hắc. Bộ phương nói. Vũ Phù khéo léo gật đầu, liền tiếp tục luyện tập kỹ thuật sắt dao. Bộ phương đi tới mình lò bếp trước, nửa tháng vô ích mình lò bếp nấu nướng, bộ phương trong lòng cư nhiên sinh ra một đã lâu cảm giác. Sờ sờ lạnh như băng lò bếp, bộ phương khỏe miệng nhếch lên, về sau tiện tay khơi một cái, bắt đầu từ đao kia cái giá thượng lấy xuống một bả thái đao, từ tủ bắt chung lấy ra nguyên liệu nấu ăn, thái đao vừa chuyển, bay nhanh đem này thịt lưng cắt thành khối vụn. Mở nồi châm lửa, làm cho nồi bị nóng đều đều sau đó, bộ phương đó là bắt đầu rồi hồi lâu chưa từng nấu nướng túy bại cốt. Chỉ là một hồi, nồng nặc mùi thịt đó là phiêu đãng ở tại tiểu điểm trong. Vũ Phù luyện tập kỹ thuật sắc dao động tác rõ ràng chậm không ít, nghe trong không khí tràn ngập mùi thịt, Vũ Phù ánh mắt của nhất thời không thể tưởng tượng được chừng lớn, nàng hôm nay đối với thái phẩm vị đạo vô cùng mẫn cảm, nàng có thể cảm thụ được, bộ lao bản hôm nay nấu nướng đi ra ngoài túy bại cốt mùi thịt còn hơn trước nồng nặc không ít. Ôi trời ơi, bộ lao bản tài nấu nướng của chẳng lẽ lại tiến bộ? Đáng sợ, bộ lao bản tài nấu nướng của đều lợi hại như vậy lại còn có thể tiến bộ, xem ra chính mình càng thêm không thể lười biếng, bằng không cùng bộ lao bản chênh lệch phải càng lúc càng lớn. Nồi một đỉnh, thơm nước túy bại cốt đó là ra nổi, tưới thượng mê người say lòng người túy chấp, một bàn sắc hương vị đầy đủ túy bại cốt đó là làm tốt. Nhìn một bên chăm chỉ luyện tập Vũ Phù liếc mắt, bộ phương ngón tay thon dài đó là bắt được này từ mâm, bưng túy bại cốt đó là đi ra nhà bếp. Mở ra cửa của tiểu điếm bảng, đơn điệu hẻm nhỏ đó là di động hiện tại trước mặt của hắn, tuy rằng đơn điệu, nhưng là lại cấp bộ phương một loại cảm giác ấm áp. Cửa, tiểu hắc miễn cưỡng nằm, hốt hốt ngủ ngon. Tiểu hắc, ăn cơm. Bộ phương đem này mầm túy bại cốt bày ở tiểu hắc trước mặt của, ôn hòa nói. Vừa nói, còn vừa sờ sờ tiểu hắc nhu thuận không nhiễm chút nào bụi bặm chó lông. Tiểu hắc lỗ mũi chó nhất thời khẽ động, về sau mắt chó mở, tinh lượng không gì sánh được. Túy bại cốt. Tiểu hắc hưng phấn đứng lên, về sau đó là đối chén sứ khai cận. Vừa cắn một khối túy bại cốt, tiểu hắc động tác nhất thời cứng đờ, giơ lên đầu chó hầu nghi nhìn bộ phương liếc mắt, con chó kia trong mắt có một tia nghi hoặc cùng kinh nghi bất định. Này túy bại cốt, động trở nên rất tốt ăn không? Tiểu hắc trong lòng tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng túy bại cốt trở nên ăn ngon, vui vẻ là nó mới mặc kệ nhiều như vậy chứ, đối từ mâm động tác trở nên càng thêm hung mãnh. Bộ phương liệt liễu liệt miệng, đứng lên, đưa tay ra mời lại thắt lưng, hốt hít một hơi không khí mới mẻ, xoay người đó là về tới trong điếm. Thương môn bàn mở, bắt đầu rồi hôm nay doanh nghiệp. Tóc của hắn đã cạn, tìm một cây dây thừng trói lại, bộ phương lôi một cái băng ngồi ở tiểu điếm trước, thích ý hít mắt. Quả nhiên hay là đang tiểu điếm chung thoải mái. Chỉ chốc lát sau, tiểu long hào hứng tới, vừa vào cửa đó là thấy được lui nằm ở ghế trên hít mắt bộ phương. Bộ lão bản, người rốt cục bỏ được đã trở về. Tiểu long hưng phấn nói. Bộ phương mở ra vi hơi hít ánh mắt của, liếc tiểu long liếc mắt, đao công của ngươi luyện thế nào? Ngày mai muốn tiến hành kỹ thuật sắt dao khảo nghiệm. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tiểu long trên mặt vẻ hưng phấn nhất thời cứng đờ, về sau đó là cùng táo bón giống nhau, xông vào nhà bếp trong. Bộ phương lông mày nhướng lên, kế tục hít mắt lại. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lâm thời, đi trước Tây Huyền Thành, thêm vào quân đội trở thành quân đội đầu bếp, tịch ở thời gian hoàn thành ba đạo trải qua hệ thống phán định hợp cách thái phẩm. Nhiệm vụ thưởng cho bắt đầu phát cho. Nhiệm vụ thưởng cho, 10 tu vi chân khí tiến độ, chủ thần sáo trang mảnh nhỏ một quả, phát cho thành công. Chủ thần sáo trang mảnh nhỏ 33 thu thập hoàn thành, bắt đầu trao đổi kiện thứ 2 chủ thần sáo trang. Chương 310. Tay trái long cốt đao tay phải huyền vũ nổi chương 310, tay trái long cốt đao tay phải huyền vũ nổi chương 310, tay trái long cốt đao tay phải huyền vũ nổi bộ phương vốn có dậy lui nằm ở trên ghế thân thể nhất thời chấn động, nheo lại ánh mắt của sát nam ở, trở nên sáng láng. Thân thể của hắn như là từ trên ghế bính bắt đi giống nhau, ngồi thẳng thẳng tắp, trận to mắt mâu. Chu thân sáo trang có thể đổi. Thiếu chút nữa đưa cái này chuyện trọng yếu quên mất. Vừa về tới tiểu điểm chung, thư thích hoàn cảnh nhường hắn không khỏi quên mất hệ thống thưởng cho. Hắn kiện thứ nhất chu thân sáo trang là hoàng kim long cốt thái đao, đây đối với bộ phương mà nói là có thêm vượt thời đại ý nghĩa một món đồ làm bếp. Ở này hơn một năm qua, hoàng kim này long cốt thái đao mang cho hắn to lớn ban trợ, càng làm cho chủ nghệ của hắn đều là tăng trưởng không ít. Đối với cái chuôi này thái đao, bộ phương là đánh đầu góc trong thích. Nhưng mà, bất chi bất giác, hắn hôm nay đã tập thể 3 mai chủ thần sáo trang mà nhỏ, có thể trao đổi kiện thứ 2 chủ thần sáo trang, cuối cùng cũng đến là vật gì. Bộ phương trong lòng hiếu kỳ thoáng cái bị nhấc lên. Chủ thần sáo trang trao đổi tiến hành chung. 10 tu vi chân khí tiến độ bắt đầu phát cho. Hệ thống chăm chú mà thanh âm nghiêm túc vang vọng, không ngừng quanh quẩn ở bộ phương bên hai, nhường hắn hốt hốt đều là hơi có chút hỗn loạn. 10 tu vi chân khí tiến độ. Thứ này đối với bộ phương mà nói đồng dạng rất trọng yếu, thế nhưng bộ phương trong lòng rõ ràng, cho dù có này 10 chân khí tiến độ, muốn thăng cấp vẫn như cũng là không dễ dàng như vậy, hắn đại khái còn cần thu được một lần 10 chân khí tiến độ thưởng cho mới có thể. Bất quá loại vật này gấp gáp không đến, có tổng so với không được đúng không? Bộ phương kỳ thực rất thích quan. Hắn chân chính để ý hay là chủ thần sáo trang. Thế nhưng hệ thống cũng chậm chạp không nói ra có liên quan chủ thần sáo trang tin tức, nhựa bộ phương cả người chợt đều cũng có ta vào đầu bức hai. Hắn được phiền muộn, hắn nghĩ hệ thống tuyệt ép là cố ý, đây tuyệt đối là ở treo người ăn uống. Hẻm nhỏ chung, chuyến đến một trận có tự tiếng bước chân của, về sau Kim Mập Mạp cùng hắn Mập Mạp đại quân liền lá xuất hiện ở bộ phương trước mặt của. "Yêu a, bộ lão bản, có ít ngày không gặp được a. Xem ra lão Kim ta vận khí không tệ, vừa quay về đế đô chính là có thể nếm được bộ lão bản món ăn." Kim Mập Mạp thấy tắm rửa dưới ánh mặt trời bộ phương, bị thịt mỡ chen chỉ còn lại có một đường may trong ánh mắt nhất thời bính phát ra vui lòng với thấy mỹ nữ cái loại này quan thải. Bộ phương đợi chủ thần sáo trang xuất hiện, vẫn đang mong đợi hệ thống lần thứ hai phát ra tiếng, bất quá hệ thống cũng vẫn không phát ra tiếng, nhường hắn cảm nhận được một trận phiền táo. Loại này phiền táo đối với đầu bếp mà nói là thập phần không thể làm, đầu bếp muốn nấu nướng ra mỹ vị thái phẩm đội vàng sao động không được, phải trầm xuống tâm, dùng tâm bình tĩnh cùng tâm thái mới có thể. Bộ phương thấy Kim Mập Mạp quen thuộc cười hì hì khuôn mặt, nhất thời quay về ngộ lại đây, tự mình có chút cùng. Nô. Ngày hôm nay Phương Phương tiểu điểm thái phẩm đều có ta nấu nướng, hoan nên quang lâm. Bộ phương từ trên ghế đứng lên, trên mặt thần sắc tuy rằng vẫn là như vậy bình tĩnh, nhưng là lại sinh ra lau một cái ôn hòa. Kim Mập Mạp cùng phía sau hắn Mập Mạp quân đều là sửng sốt, đều nhìn nhau liếc mắt, vui mừng hốt lên. Ở Phương Phương tiểu điểm chung, hôm nay muốn nếm được bộ lão bản tự mình nấu nướng thái phẩm, phải là vài loại đặc thù thái phẩm mới có thể, trong ngày thường cơm chiên trứng, túy bài cốt từ từ đều là do Phương Phương tiểu điểm hai vị đầu bếp học đồ nấu nướng. Tuy rằng vị đạo rất tốt, còn hơn đế đô, thậm chí Thanh Phong đế quốc đại đa số đầu bếp tay nghề đều khá hơn nhiều. Thế nhưng mọi người đều là lòng biết rõ, cùng bộ lão bản thái phẩm khi xuất, thiếu một loại. Nói không được ý nhị cùng linh tính. Này ý nhị cùng linh tính, đó là đưa đến thái phẩm giữa chiến lệnh. Nhìn bộ Phương xoay người đi trở về tiểu điểm trong phòng bếp thon dài thân hình, kim mập mạp dài hốt một cái khí, về sau đó là dẫn đầu mại khai bước chân hướng phía tiểu điểm chạy vừa đi. Những người khác cũng là phục hồi tinh thần lại, cho nhau hét quát một tiếng, không ai nhường ai bắt đầu chen. Ngày này, bộ Phương đều là đứng ở trong phòng bếp nấu nướng, tay hắn sẽ không có dừng lại quá, đốc 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 thiết thái thanh ở trong phòng bếp vang vọng cung rước. Âu Dương Tiểu Nghệ đi tới tiểu điểm chung, ở cầm phần thứ nhất thái phẩm thời gian phát hiện đứng ở cửa sổ thượng lại là bộ lão bản, trên mặt không thay đổi mặt nhường Âu Dương Tiểu Nghệ xem ngẩn vài giây, về sau phát ra tiếng thét chói tai. Ngay sau đó đó là ăn bộ Phương một cái. Bạch Nhãn, 1 truyền 10, 10 truyền 100, ở kim mập mạp đám người ly khai tiểu điểm sau, tiểu điểm sinh ý nhất thời trở nên càng phát nóng nảy, đế đô chung các thực khách đều là nối liền không dứt hướng phía Phương Phương tiểu điểm chen lấn lại đây. Đế đô hơn phân nửa quyền quý hầu như đều đã tới một lần. Ngay cả hôm nay tân tấn đế đô thần hộ mệnh, Tiếu Nhạc cũng là phụ bắt tay vào làm, thi điên chạy đến đế đô. Khôi Hải, hôm nay muốn ăn một bữa bộ lão bản thân thủ nấu nướng thái phẩm, sao mà chắc trở, đồng thời ý nghĩa càng phi phàm. Từng đợt nồng nặc hương vị từ Phương Phương tiểu điểm chung bay ra, như là một cái bốn lượn quanh co con rắn nhỏ, ở trong không khí không ngừng quấn, kéo dài không ngừng. Bay ra khỏi tiểu điểm, bay ra khỏi hẻm nhỏ, bay ra mười dặm trường ai. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù nhìn so với trong ngày thường náo nhiệt gấp mấy lần tiểu điểm, đều là ngã hít một hơi khí lạnh, lúc này bọn họ mới đúng biết, bọn họ cùng bộ lao bản chênh lệch rốt cuộc là bao lớn. Từng ăn xong rồi thái phẩm các thực khách trên mặt nụ cười hạnh phúc, để cho bọn họ cảm thấy một trận kích thích. Bởi vì đây là bọn họ không làm được, bọn họ quả nhiên đường còn rất dài cần phải cố gắng. Làm doanh nghiệp thời gian kết thúc, trong phòng bếp rốt cục đình chỉ nấu nướng. Bất quá bộ Phương vẫn làm mấy món ăn, bưng ra nhà bếp, bày ở tiểu điểm chung trên bàn, hắn cứ gọi Tiếu Tiểu Long, Vũ Phù cùng Âu Dương Tiểu Nghệ, dự định khao bọn họ. Đây là một đạo nhất phẩm tạo hóa nồi, bất quá cùng trong quân đội nhất phẩm tạo hóa nồi khi xuất, cũng kém không ít, bởi vì trong nồi nguyên liệu nấu ăn cũng không đều là thất giai linh thú thịt. Bất quá dùng hắn hệ thống túi không gian trung linh thú thịt đại thế lại cũng giống như vậy, tuy rằng thịt đẳng cấp kém một ít, bất quá vậy mỹ vị. Toan lạc đường thang, tê dại bà đậu hũ cũng là bị hắn nấu nướng đi ra, đặc biệt tê dại bà đậu hũ, dùng tiểu điểm chung công cụ nấu nướng, mùi vị đó quả thực hương muốn đột phá phía chân trời. Âu Dương Tiểu Nghệ ba mắt người đều là trừng lao đại, hầu như muốn ngắm xé trời tế. Ba đạo mới món ăn. Bộ lao bản đây là đánh máu gà sao? Bình thường nửa tháng đều nghẹn không ra một món ăn mới chứ. Nếm thử xem, vị đạo rất tốt. Bộ Phương khỏe miệng nít lên, đối với ba người nói. Bộ mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đọc ở tiểu điểm trung thực đơn, trong đó vừa sinh ra mấy món ăn, chính là này nhất phẩm tạo hóa nổi trở thái phẩm. Giá cả đều là xa xỉ. Nhất phẩm tạo hóa nổi giá cả càng đạt tới 250 tinh. Bất quá nơi này nhất phẩm tạo hóa nổi tự nhiên không thể nào là bộ Phương lần trước ở Tây Huyền Quân nấu nướng cái loại này, linh thú thịt phẩm cấp sẽ không cao như vậy. Lần trước thật sự là có thể gặp không thể cầu, ai biết sẽ có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn tựa như phát điên từ 10 vạn đại xuyên trung chạy đến. Kết quả nhượng bộ Phương cấp thoải mái. Thái đao chỉ, đều vì nguyên liệu nấu ăn, hắn bây giờ muốn lên trong lòng đều có chút tiểu kích động chứ. Nửa tháng không gặp Âu Dương Tiểu Nghệ, tiểu nha đầu này cái đầu lại là cao hơn không ít, càng phát duyên dáng yêu kiều. Bất quá cùng trước như nhau, ăn khởi thái phẩm tới như cũng không có chút nào hình tượng thuộc nữ. Thối lão bản, ngươi này tê dại bà đậu hũ ăn thật ngon, thật là cay thật là thoải mái. Âu Dương Tiểu Nghệ một mảnh hắc khí, môi đều là bị cay sưng đỏ, thế nhưng ánh mắt lại là không thể rời bỏ chói mắt như là lóe quang tê dại bà đậu hũ. Đầu lưỡi không ngừng hụt. Tiếu Tiểu Long ăn cùng cũng không sai biệt lắm, Vũ Phù còn lại là đỡ, tương đối nhã nhặn. Bộ Phương méo méo ngón tay của mình, khoe miệng nhếch lên, cũng là gia nhập ba người ăn hàng trong đại quân. Chỉ chốc lát sau, ba món rau đó là bị quét ngang sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Âu Dương Tiểu Nghệ một khuôn mặt tươi cười đều là trợn đỏ bừng, trừng bộ Phương liếc mắt, ngay cả lời cũng không kịp nói, đó là chạy đi tiểu điếm, hướng phía nhà nàng chạy đi. Những thái phẩm này trung ẩn chứa linh khí nồng nặc, đặc biệt nhất phẩm tạo hóa nổi càng có tạo hóa danh xưng là kỳ linh khí ôn hòa, thế nhưng trợ đột phá tuyệt hảo thái phẩm. Âu Dương Tiểu Nghệ tu vi vốn tới ngay tứ phẩm chiến tiên cảnh giới dừng lại hồi lâu, mỗi ngày lại đang năm văn ngộ đạo cây chỗ hấp thu linh khí thể ngộ tu luyện chân lý, hôm nay hơn nữa nhất phẩm tạo hóa nổi kích thích, trực tiếp đó là chẳng ra, đột phá đi. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù ngược lại không đột phá dấu hiệu, thế nhưng đối với tu luyện cũng là có đại có ích, hai người đều cáo biệt bộ Phương. Thu hồi chén đũa, bộ Phương khép lại ván cửa. Ở ván cửa hợp lại trong ngay mắt, trong đầu rốt cục vang lên hệ thống thanh âm. Bận rộn một ngày đêm, vì hay để cho mình này lòng nóng nảy linh yên tĩnh, quả nhiên chỉ có đang làm món ăn thời gian, bộ Phương mới có thể bình tâm tĩnh khí. Chu thần sáo trang nổi càn khôn tạo hóa phát cho hoàn tất, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm vang lên, bộ Phương cũng hiếm thấy không nóng ruột. Hắn trước tiên ở trong phòng bếp lần thứ hai luyện tập một chút đã đạt đến cực hạn vô pháp đột phá lưu tinh kỹ thuật sát rau, về sau mới đúng về tới gian phòng, khép cửa phòng lại. Thanh tắm một cái tự mình thon dài hai tay của, trà lau sạch sẽ sau đó, bộ Phương mới trịnh trọng giao trái tim thần trầm lắng vào hệ thống trong. Về sau, một trận ông minh. Bên trong căn phòng đột nhiên hiện lên rậm rạp chẳng chỉ quan điểm, một cái màu trắng chuyển tống trận pháp đó là lần thứ hai di động hiện tại bộ Phương trước mặt của. Cùng phong hốt khiếu dựng lên, gợi lên hắn sợi tóc không ngừng mà phiêu động, buộc chặt dây thừng tức thì bị này gió to cấp chém gió đoạn, sợi tóc xoa ra. Bộ Phương ngưng thần nhìn chuyện tống trận, trận kia pháp nổ vang trong, một đạo khổng lồ quang ảnh chậm rãi từ đó huyền phù ra. Đây là một đạo cùng hoàng kim long cốt thái đao như nhau đen kịt như mực thân ảnh của. Dáng dấp là một ngụm thập phần bình thường bắt tô, thế nhưng ở đó nổi sát biên giới cũng vẽ rậm rạp chẳng chỉ huyền bí đồ án cùng đồ đằng. Bộ Phương nhìn đã lâu, rốt cục phát hiện đồ án trong mơ hồ tựa hồ như một con lưng đeo như núi nặng nghề thật lớn huyền vũ. Một đập thẳng vào mặt phong cách cổ xưa rất nặng cảm giác, nhựa Bộ Phương cảm thấy mình tâm thần đều là có chút run rẩy, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Này, thật là kỳ lạ một cái chảo. Vâng. Quan điểm tiêu thất, trận pháp tiêu tán, về sau này miệng điêu khắc huyền vũ đồ án bát tô đó là ầm ầm rơi vào phòng của hắn trên sàn nhà. Toàn bộ tiểu điểm tựa hồ cũng là vào giờ khắc này mánh địa đầu động liễu một phen. Ghé vào cửa đại chó mực cũng là mắt chó trừng lớn, kỳ dị nhìn thoáng qua Bộ Phương căn phòng của. Này nổi, cư nhiên làm cho có vẻ tâm quý cảm giác. Bộ Phương nỉ non một tiếng, vươn ngón tay thon dài, vuốt ve này miệng bát tô sát biên giới, lạnh giá đến xương cảm giác nhất thời từ nơi này miệng bát tô sát biên giới theo ngón tay của hắn truyền lại nhập thần kinh của hắn cuối. Một tiếng kỳ lạ ba động từ đó truyền ra. Bộ Phương tựa hồ lòng có cảm giác, hắn cảm thấy mình tay phải truyền đến một trận nóng rực đốt đau nhức, một cái bát tô bộ dáng đồ án liền lá xuất hiện ở cổ tay của hắn chỗ. Bộ Phương trà trà lấy làm kỳ, tâm niệm vừa động, trầm trọng phong cách cổ xưa bát tô đó là trở nên thập phần nhẹ, bị hắn một tay đó là giơ lên. Tay ngăn, cùng triệu hoán hoàng kim long cốt thái đao vậy quen việc dễ làm, này nồi nấu cũng là hóa thành khói đen biến mất. Tay trái long cốt đao, tay phải huyền vũ nổi, chủ thân sáo trang, quả nhiên cao to thượng. Chương 311, mỹ nữ đại tế ti. Chương 311, mỹ nữ đại tế ti. Chương 313. Mị nữ đại tế ti ký chủ, Bộ Phương tu vi chân khí, lục phẩm đã đạt đến chân khí nghĩa vật trạng thái, là muốn trở thành huyền huyễn thế giới chủ thần nam nhân, ký chủ kế tiếp đường đem càng thêm gian khổ cùng gian nan, nỗ lực lên đi, nghiên thiếu. Chú nghệ thiên phú, 2 sao kỹ năng, nhị cấp lưu tinh kỹ thuật sắt dao 10000, nhị cấp bắt đầu chạm chỗ 6000 đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao chủ thần sáo trang, càng khôn tạo hóa nổi chủ thần sáo trang chủ thần tổng hợp lại cho điểm, sơ cấp bếp trưởng chủ nghệ rốt cục bắt đầu triển lộ phong mang, thiên phú cũng bắt đầu thắp sáng, kỹ thuật sắt dao, chạm chỗ cũng tiến dần từng bước, chủ thần đường cho ngươi mở ra. Hệ thống đẳng cấp, 6 sao nguyên khí chuyển hóa tỷ lệ là 90, cho phép ký chủ tiến hành nguyên liệu nấu ăn bắt tay, cho phép ký chủ tuyển nhận đầu bếp học đồ. Bộ Phương đứng tại chỗ, khẽ nâng hai tay, trong đầu của hắn lóe ra hệ thống mặt bản, hắn đang ở cẩn thận quan sát đến hệ thống mặt bản thượng tin tức. Chân khí tu vi của hắn cũng không có thu được đột phá, bởi vì doanh nghiệp ngạch đạt được nguyên tinh còn kém một ít, thế nhưng Bộ Phương không thèm để ý, hắn để ý cũng không phải những thứ này, hôm nay cái này bản trùng là hơn một cái càn khôn tạo hóa nổi, hoặc là có thể nói là huyền vũ nổi. Càn khôn tạo hóa nổi, chủ thần sáo trang linh kiện một trong, do thượng cổ linh thú huyền vũ chi sát chế tạo, nặng hơn 1 cân, kiên cố không gì sánh được. Đối với mọi thứ linh thú đều cụ bị áp chế tác dụng, cùng hoàng kim long cốt thái đao phối hợp đối với bát giai giới linh thú cụ bị chém giết hiệu quả. Lấy ký chủ hôm nay chân khí tổng sản lượng, mỗi lần thôi động đều cần tiêu hao một nửa chân khí. Huyền vũ nổi đối với nguyên liệu nấu ăn tác dụng, có thể đề cao nguyên liệu nấu ăn các phương diện hiệu quả, đề cao vị đạo, đề cao vị, giảm thiểu nấu nướng thời gian. Ở nấu nướng trong quá trình có thể hấp thu nguyên liệu nấu ăn mất đi linh khí, lại phản hồi về trong món ăn, hoàn thành linh khí hoàn mỹ tuần hoàn. Hệ thống chăm chú mà nghiêm túc giới thiệu tiếng vang lên, đem này càng khôn tạo hóa nổi cặn kẽ giới thiệu cho Bộ Phương, tương kỳ công dụng đều là nói ra. Bộ Phương nghe nghe mắt cũng là càng ngày càng sáng, này nồi nấu hiệu quả quả thực thật là đáng sợ, đối với đầu bếp mà nói, quả thực hay thần khí trong truyền thuyết. Có này nồi nấu nơi tay, thiên hạ mỹ thực cả có. Hữu tình nhắc nhở, ý chủ nếu là muốn sử dụng càng khôn tạo hóa nồi nấu nướng, thì phải dùng tiên địa huyền hỏa tới thôi động, bằng không đem vô pháp thôi động huyền vũ nồi. Bộ Phương trong lòng đang hưng phấn, hệ thống một câu nói như là tưới xuống một chậu nước lạnh như nhau. Trên mặt vẻ hưng phấn đột nhiên tiêu thất, trở nên mặt không chút thay đổi. Thiên địa huyền hỏa là cái gì quỷ? Hệ thống, ngươi có ý tứ? Bộ Phương hỏi. Thiên địa huyền hỏa là cái gì? Ta có sao? Thiên địa huyền hỏa chính là do thiên địa thai nén mà sinh, cụ bị đốt cháy vạn vật chi hiệu, là cả đại lục tinh hoa hội tụ chi lửa, chỉ có loại này hỏa diễm lại vừa cháy thôi động huyền vũ nổi. Hệ thống giải thích. Bộ Phương ngây người vài giây, về sau mới đúng buồn bã nói, ý tứ này chính là ta bây giờ còn chưa có thiên địa này huyền hỏa, sở dĩ ta vô pháp thôi động này huyền vũ nổi tới nấu nướng. Hệ thống không trả lời Bộ Phương, trầm mặc đó chính là đại biểu cho thừa nhận. Bộ Phương khỏe miệng nhất thời vừa kéo, trong lòng ý niệm khẽ động, đen nhánh kia như mực huyền vũ nồi nhất thời trôi lơ lửng ở trước mặt của hắn, một kỳ lạ ba động từ trên đó tản ra. Hệ thống nói này huyền vũ nồi nặng hơn 1 cân, thế nhưng Bộ Phương cũng không có cảm giác gì, có lẽ là bởi vì hắn đã trở thành này huyền vũ nồi chủ nhân nguyên nhân đi. Dù sao ở huyền vũ nồi vừa xuất hiện thời gian, cái loại này trầm trọng phong cách cổ xưa cảm giác không giống làm bộ. Bấm tay bắn ra, tại đây huyền vũ nồi nổi trên vách gõ một cái, hồi âm muốn hưởng, buồn bực không ngừng. Bộ Phương khẽ thở dài một hơi, nồi là được nồi, đáng tiếc không thể dùng. Ý niệm khẽ động, trên tay phải khói xanh lượn lờ, về sau huyền vũ nồi liền cùng hoàng kim long cốt thái đao chung chung làm khói xanh tiêu tán. Nhiệm vụ lâm thời, thiên địa huyền hỏa vạn thú viêm mùi lửa gần xuất thế, thỉnh ký chủ thu phục vạn thú viêm mùi lửa, nhiệm vụ thường cho, 10 tu vi chân khí thường cho. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, khấu trừ 10 tu vi chân khí. Ngay Bộ Phương thở nhẹ một cái khí, lắc đầu cảm thấy thập phần tiếc nuối thời gian, trong đầu một lần nữa vang lên hệ thống thanh âm quen thuộc. Lúc này đây, vừa tuyên bố nhiệm vụ lâm thời. Cái quỷ gì? Ta đây không phải là vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ lâm thời sao? không thể để cho người nghỉ ngơi một chút. Bộ Phương sắc mặt cứng đờ, hắn vừa hoàn thành hành quân nhiệm vụ lâm thời, còn chưa lành được ngủ một giấc, đó là lần thứ hai ban bố một cái nhiệm vụ lâm thời, hệ thống đây là đồ này. Vạn thú viêm hỏa loại địa đồ đem ở một tháng sau mỹ thực địa đồ mở ra thời gian tuyên bố. Hệ thống chăm chú mà nghiêm túc nói. Vạn thú viêm, thiên địa huyền hỏa, Bộ Phương nhíu mày, lúc này đây nhiệm vụ lâm thời tựa hồ có điểm độ khó, thất bại còn có nhiệm vụ nghiêm phạt, này ở trước kia là hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Bất quá Bộ Phương cũng là minh bạch, bởi vì theo tu vi của hắn càng ngày càng để thăng, hắn hôm nay chủ nghệ cũng là càng thêm mạnh mẽ hơn, mỗi một chút tiến bộ đều là đáng quý. Hệ thống là vì nhường hắn trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới thực vật liên đỉnh phong chủ thần, tự nhiên muốn nghiêm khắc yêu cầu hắn. Sau này để thăng càng thêm chắc trở, mỗi thất bại lần trước khả năng đều đối với chủ nghệ của hắn để thăng là chí mạng trở ngại. Hệ thống đây là muốn đề cao hắn cảnh giác ý thức, không thể quá mức thả lỏng. Bộ Phương quả thực cũng là cảm giác mình gần nhất có chút quá mức buông lỏng, trong nhiệm vụ hành quân, tự nhiên hao tốn nửa tháng mới đúng suy nghĩ ra một đạo có thể làm cho hệ thống hài lòng thái phẩm. Xem ra đều là quái trước quá mức xuôi gió xuôi nước. Bộ Phương bước cằm, tự kiểm điểm hoàn tất sau đó, hắn đó là nằm ở trên giường, bắt đầu ngủ. Mặc kệ nói như thế nào, làm một người đầu bếp, bảo trì tốt đẹp chính là giấc ngủ tối trọng yếu. Hạo Đại Biên Thành, đứng vững ở trong biên thành nước sơn hắc thiết tháp tròng, vừa truyền ra một tiếng tức giận rít đảo, đáng sợ uy áp nhất thời từ tháp cao nội khuyết tán ra, tràn ngập đến rồi bốn phía. Tam đại huyết vệ mạnh mở mắt, tâm thần đều là có chút run rẩy. Hát xì, một trận nặng nề kim trúc đại môn thôi động có tiếng vang vọng. Về sau ở tam đại huyết vệ có rút nhanh trong con mắt, vẫn đóng chặt tháp sắt đại môn lại là chậm rãi mở. Một đạo thân ảnh từ đại môn kia trong vòng chậm rãi đi ra, huyết sắc quang mang từ tháp sắt trong vòng bắn ra, bao phủ thân ảnh này. Thân ảnh ấy cũng không câu lũ, ngược lại là có chút cao gầy, theo thân hình từ từ rõ ràng, tối hậu hoàn toàn xuất hiện ở ba gã huyết vệ trước mắt. Đây là một vị nữ tử, vóc người mạn diệu mê người, trên thân chỉ mặc một bộ thật mỏng màu đỏ cái yếm, trên mặt của nàng mang theo một cái lạnh như băng mặt nạ màu đen, che lại làm cho tò mò dung nhan. Nam đầu lâu nhỏ kết thành dây chuyền động ở cô gái này trắng nõn như thiên nga giống nhau thon dài cổ trên. Hạ thân một cái quá ngắn váy ra không biết là dùng cái gì linh thú ra chế luyện, hai đầu thẳng tắp mà cao gầy hết lên, làm cho miên man bất định. Từ vóc người nhìn lên, đây tuyệt đối là một vị mỹ nữ, xinh đẹp làm cho không dám nhìn thẳng mỹ nữ, chỉ tiếc mang theo mặt nạ, làm cho không người nào có thể bắt được mặt nạ sắc mặt. Nữ nhân này từ nơi này trong tháp sắt đi ra, cũng nhường tam đại huyết vệ trong lòng đều là chấn động. Đại tế ti, tam đại huyết vệ đều nổ bắn ra, tụ tập đến rồi này trước mặt nữ nhân. Nữ nhân hạo cánh tay khinh sĩ, thon dài mà ngón tay trắng non hơi bớt bè, tản ra một kỳ lạ hàm ý bản tọa cảm ứng được chín đại tụ hồn trận tựa hồ thiếu một cái, các ngươi có thể có ai biết chuyện gì xảy ra. Cô gái thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo cùng mềm mại đáng yêu, thế nhưng tam đại huyết vệ vừa nghe, cả người nhưng đều là run lên, trong con ngươi đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiểu nhân chẳng biết, ta đợi vẫn bảo vệ thánh tháp, chẳng biết tụ hồn trận tin tức. A, tụ hồn trận là liên quan đến ta tu la môn sống lại, không cho được nửa điểm sơ suất, bản tọa cảm ứng được tụ hồn trận biến mất khí tức ở đó tây bắc nơi, chắc là tây huyền thành chỗ. Trong các ngươi ai đi một chuyến đi. Nữ tử ngón tay trắng non khơi một cái, điểm vào một vị huyết vệ ót trên, nhẹ nhàng đốt. Huyết vệ cả người đều là run lên, mồ hôi lạnh đều là chảy xuống. Phải, tiểu nhân cái này đi một chuyến. Huyết vệ này chiến chiến lơm lơm nói. Đại tế ti giơ lên mặt nạ mang trên mặt, ba vị huyết vệ phảng phất cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng ở trên người của bọn họ đảo qua. Qua một tháng nữa đại nhân đó là muốn bắt đầu đột phá, nếu là ngươi môn tìm không trở về biến mất tụ hồn trận, hậu quả kia các ngươi hiểu được, nếu là tụ hồn trận trong đó tinh phách chưa từng tràn ngập, như vậy tùy liền tàn sát một tòa thành, nhớ kỹ. Nghìn vạn lần khác lầm ta tu la môn đại sự. Ùng ùng. Thoại âm rơi xuống, thân hình của cô gái này đó là biến mất. Về sau hát xì thanh vừa vang lên, nặng nề đại môn lần thứ hai ầm ầm khép lại. Tam đại huyết vệ ngẩng đầu, bọn họ phát hiện mình trên người đều là bị mồ hôi lạnh cấp xuống nước, bọn họ ba vị nửa bức chí tôn cường giả cư nhiên bị sợ mồ hôi lạnh dính ướt vào áo. Chín đại tụ hồn trận thế nhưng tỉnh lại vong hồn châu then chốt, nghìn vạn lần không thể có thất, đại tế ti coi trọng như vậy, hai người chúng ta thì đi một lần đi, tụ hồn trận trên có đại tế ti một đạo kiếm khí, thế nhưng cư nhiên bị phá. Này liền đủ để nói rõ lấy đi tụ hồn trận người tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, ta sợ một mình ta không giải quyết được. Hai gã huyết vệ nhìn nhau liếc mắt, về sau cho nhau gật đầu, đó là trôi dựng lên, đạp không mà đi, gào thét một tiếng đó là hướng phía biên thành ở ngoài vội và đi. Còn lại một người, ánh mắt trầm ngưng, kế tục tọa trấn trong coi bên này thành tháp sắt. Biên thành ở ngoài, hai gã ăn mặc huyết bào huyết vệ nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó đưa tay ra trường, một khối to lớn ngọc phù hiện lên, ngọc phù hơn 9 cái đại quang điểm lóe ra. Ừ, đại tế ti nói biến mất tụ hồn trận lại xuất hiện ở Thanh Phong Đế quốc đế đô. Làm sao sẽ chạy tới đế đô đi? Một gã huyết vệ có chút nghi hoặc. Mặc kệ nó, bất kể là ai, dám phá hỏng ta tu la môn sống lại đại sự, giết không tha. Một gã khác huyết vệ trở tay thu hồi ngọc phủ, trên mặt đằng đằng sát khí. Về sau, hai người đó là cải biến phương hướng, hướng phía Thanh Phong Đế quốc đế đô đội và đi. Chương 312. Báo cho Man Thần Điện một tiếng. Chương 312. Báo cho Man Thần Điện một tiếng. Thanh Phong Đế quốc đế đô, Đại Hùng Điện. Cơ Thành Tuyết ăn mặc một thân cẩm bào ngồi ở long ỷ trên, hắn hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều, tuy rằng đế đô nhưng bị vây trong chiến loạn. Địa vị của hắn tùy thời đều là sẽ phải chịu uy hiếp, thế nhưng hắn đã không có chức như vậy lo lắng. Không bởi vì khác, đơn giản là hôm nay Thanh Phong Đế quốc chiếm được thập phần cường đại viện thủ, này viện thủ là Cơ Thành Tuyết trước tưởng đều không dám nghĩ tồn tại. Đất Man Hoang Man Thần Điện, Huyễn hư linh trạch Bạch Vân Sơn Trang, 10 vạn đại xuyên hạo thiên tháp những thứ này hầu như tồn tại ở trong truyền thuyết thế lực cư nhiên đều xuất sơn, tăng phái cường giả đến đây trợ giúp Thanh Phong Đế quốc. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, vốn có Thanh Phong Đế quốc đã có thể coi như là tràn ngập nguy cơ, rất nhiều quận thành đều là bị Cơ Thành Vũ quân đội cấp chiếm lĩnh, cũng là bởi vì Cơ Thành Vũ trong quân đội có cường đại tồn tại ban trợ. Đối mặt tồn tại, Thanh Phong Đế quốc cường giả căn bản riêng chống đỡ đều làm không được, coi như là Tiếu Mông ở lần đầu tiên cùng Cơ Thành Vũ quân đội chạm mặt thời gian cũng là bị thua thiệt nhiều. Sau lại Cơ Thành Tuyết mới đúng biết, Cơ Thành Vũ tựa hồ là cùng một cái cấm kỵ vậy thế lực cấu kết, thế lực đó rất tà ác, nhường Man Thần Điện những thứ này thế lực đáng sợ đều là hận không thể tương kỳ diệt trừ. Trong Đại Hùng Điện, hôm nay đó là tồn tại không ít trong những thế lực này cường giả tọa chấn, đây cũng là Cơ Thành Tuyết vì sao sắc mặt dễ nhìn rất nhiều nguyên nhân. Những thứ này tọa chấn đế đô cường giả, mỗi cái thế lực có một vị, yếu nhất một vị tu vi đều là đạt tới thất phẩm chiến thánh cấp khác, những thứ khác quá mức cho tới bát phẩm chiến thần, có nhiều như vậy cường giả tồn tại, đế đô theo Cơ Thành Tuyết trên cơ bản hẳn là coi như là vững như núi thái. Hoàng đế bệ hạ, không biết ngươi suy nghĩ kỹ không? Một vị cả người đều là răng đầy như rồng có sừng giống nhau bắp thịt nam tử ánh mắt như điện vậy nhìn về ngồi ở Long Ý Cơ Thành Tuyết. Vị này chính là Man Thần Điện cường giả, là một cái cường đại bát phẩm chiến thần, trên mặt hắn căn bản không có đối với Cơ Thành Tuyết vẻ sợ hãi, đối với Man Thần Điện loại này thế lực mà nói, thế tục thế lực đã không đủ để đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp. Tôn trưởng lão, đều không phải chấm không đáp ứng ngươi yêu cầu này, mà là Phương Phương tiểu điếm thật sự là không động được a. Cơ Thành Tuyết trên mặt lộ ra bất đắc dĩ màu sắc. Bệ hạ, ta Man Điện Hạ Vũ trưởng lão chết cùng tiểu điếm có liên quan, có người tận mắt đến ta Man Điện Hạ trưởng lão cùng tiểu điếm trung cường giả giao thủ. Tôn trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, hắn là Man Thần Điện trưởng lão, Man Thần Điện hai vị cường giả chết ở này đế đô tiểu điếm trung, hắn tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Man Thần Điện phái hắn tới đế đô, một mặt là để bảo hộ Thanh Phong Đế quốc hoàng đế, về phương diện khác cũng là vì điều tra được việc này. Man Thần Điện không thể đụng, nay tiểu điếm nếu dám giết hắn Man Thần Điện một vị bát phẩm chiến thần một vị thân thể chí tôn, tự nhiên là muốn gánh chịu Man Thần Điện lửa giận. Cơ Thành Tuyết cũng chính là biết điểm này, cho nên mới khó làm. Hắn thấy bộ lao bản tiểu điếm, vậy đơn giản hay cái mìn định giờ, ai trêu chọc ai xong đời. Hắn quả thực không muốn này Man Thần Điện cường giả đi trêu chọc. Bệ hạ, tại hạ mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, vừa lúc tiểu điếm lao bản trở về, tại hạ hôm nay đó là đi muốn cái thuyết pháp, cho dù tiểu điếm thì chí tôn thú toa chấn, đây cũng không phải là hắn nhục ta Man Thần Điện lý do. Tôn trưởng lão lạnh lùng nói. Nói xong đó là xoay người ly khai Đại Hùng Điện, nhường ngồi ở trên đại điện Cơ Thành Tuyết cảm thấy có chút xấu hổ cùng tức giận. Trong Đại Hùng Điện cũng không thiếu thế lực khác cường giả, tỉ như Bạch Vân Sơn Trang chẳng không, 10 vạn đại xuyên trung một vị thất phẩm chiến thánh chờ nhóm cường giả. Cơ Thành Tuyết cảm thấy một trận tức giận, thế nhưng lại không thể làm gì, đối mặt này nhóm cường giả, hắn cũng không có cách nào chế ước. Sáng sớm, Bộ Phương rời khỏi giường, rửa mặt hoàn tất sau đó là đi tới nhà bếp trong, Vũ Phù đã rời giường bắt đầu ở chỗ huấn luyện kỹ thuật sắc dao, thấy Bộ Phương xuất hiện, đó là cười cùng hắn chào hỏi. Bộ Phương gật đầu, rất quen đi tới mình lò bếp trước, lấy ra đem nặng nghề món chính đao bắt đầu luyện tập kỹ thuật sắt dao. Tuy rằng hắn lưu tinh kỹ thuật sắt dao đã mang cấp, thế nhưng hắn vẫn theo thói quen huấn luyện một phen. Kỹ thuật sắt dao luyện tập xong tự nhiên đó là bắt đầu chạm trổ. Hắn bắt đầu chạm trổ còn kém một chút độ thuần thục mới đúng mang cấp. Sở dĩ hắn hôm nay chủ yếu lấy huấn luyện chạm trổ làm chủ. Luyện tập một hồi, Bộ Phương đó là bắt đầu chuẩn bị nấu nướng túy bài cốt. Hắn trải qua lúc này đây hành quân nhiệm vụ, cả người thu được tăng lên không nhỏ. Hắn biết, hắn còn có thật nhiều không đủ, sở dĩ càng thêm cần cù. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp đó là tràn ngập ra nồng nặc túy bài cốt mùi thịt. Màu cam túy chấp tới ở tại bài cốt trên, chậm rãi chảy xuôi, tản ra say lòng người hương vị, dắt người muốn ăn. Mở ra cửa của tiểu điếm bản, Bộ Phương liền đem túy bài cốt bày ở tiểu hắc trước mặt của. Hai ngày này chỉ sợ là tiểu hắc hạnh phúc nhất thời gian, Bộ Phương hành quân nửa tháng, nó thật là miệng cũng là muốn nhạt ra điều. Không túy bài cốt ngày quả thực quá khó khăn đấu. Sờ sờ tiểu hắc chó lông, Bộ Phương về tới tiểu điếm trung. Lui nằm ở ghế trên một hồi, tiểu tiểu long đó là thí điên chạy tới. Mà nay ngày đó là Bộ Phương đối với Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù kỹ thuật sắt dao cùng chạm chỗ khảo nghiệm thời gian, hắn đi tới trong phòng bếp, hai người đã là dù bận vật ung dung chuẩn bị cho tốt. Tiếu Tiểu Long trong lòng nín một cổ chân khí, lần trước hắn bại bởi Vũ Phù, lúc này đây nhất định phải tìm về bãi. Hôm nay khảo nghiệm chứ, rất đơn giản, đó là dùng các ngươi kỹ thuật sắt dao cùng chạm chỗ cho ta bày ra thiên tầng đầu hũ hoa. Bộ Phương phụ bắt tay vào làm, nhìn hai người, thản nhiên nói: "Thiên tầng đầu hũ hoa?" Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù đều là sửng sốt, đây chính là Bộ Phương thành dành kỹ thuật sắt dao bày ra thái phẩm. Trong đó đương nhiên không chỉ là có kỹ thuật sắc dao, đối với trạm chỗ khảo nghiệm cũng là thập phần gian khổ. Thật không ngờ lúc này đây khảo nghiệm lại là cái này. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù nhìn nhau liếc mắt, đều là thấy được giống nhau trong mắt chiến ý về sau, Bộ Phương đó là chuẩn bị cho bọn họ được rồi đầu hũ còn nóng, để cho bọn họ bắt đầu so đấu. Nửa tháng này Tiếu Tiểu Long thế nhưng không thế nào lười biếng, từ hắn kỹ thuật sắc dao không kém chút nào Vũ Phù độ thuần thục thượng liền là đó có thể thấy được. Bất quá Vũ Phù cũng không lại, nay xà nhân vẫn luôn có một kiên cường ý chí, đối với chủ nghệ có khó có thể nói rõ kiên định. Của nàng kỹ thuật sắc dao cũng rất mạnh. Hai người tinh tâm ngưng thần, nghiêm túc chế luyện thiên tầng đầu hũ hoa. Đây là một cái khảo nghiệm kỹ thuật sắt dao cùng tinh lực tỉ thí. Chỉ chốc lát sau, hai người đó là phân biệt hoàn thành đều tự tác phẩm. Rất là xa hoa, hai đóa thiên tầng đầu hũ hoa tuy rằng đều có tì vết nào, thế nhưng không thể không nói thực sự rất đẹp. Từng cái như lông tơ vậy đầu hũ ti ở đó ly thủy tinh trung chập chờn dáng người, xinh đẹp làm cho lòng người động. Cuối cùng bình phán nhường Tiếu Tiểu Long tuyệt vọng, bởi vì thắng lợi vẫn là Vũ Phù, Vũ phù ở kỹ thuật sắt dao nhắn nhủi trên so với Tiếu Tiểu Long càng sâu một bậc. Là thất bại nghiêm phạt, Tiếu Tiểu Long lại một lần nữa nhận lấy bộ phương đem nặng nghề thái đao, bắt đầu rồi chủ nghệ luyện tập. Vũ phù nhìn Tiếu Tiểu Long không cam lòng sắc mặt, vui vẻ che miệng mà cười. Được rồi, tỉ thí kết thúc, vậy các ngươi đều tự luyện tập chủ nghệ đi. Bộ phương thản nhiên nói xong đó là dự định xoay người ly khai nhà bếp. Bất quá nhưng là bị Vũ phù Tiếu xanh xanh kêu lại. Bộ lão bản, ta khả năng có chút việc. Vũ phù có chút muốn nói lại thôi. Ừ. Bộ phương nghi hoặc. Ta mấy ngày hôm trước bỏ vào phụ thân gửi tới thư tín. Hắn nhường ta quay về xà nhân bộ lạc, có chuyện lớn. Vũ phù có chút do dự. Bộ phương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Vũ phù là xin nghỉ a này tự nhiên có thể, bộ phương cũng không phải cái gì tà ác đại chủ, muốn nhốt xà nhân nữ học đồ gì gì đó, tự nhiên là cho phép. Đi sớm về sớm, ở xà nhân bộ lạc cũng đừng trù nghệ huấn luyện, trở về vẫn là muốn ngươi và tiểu long tỉ thí. Bộ phương nói thật. Vũ phù tâm tình khẩn trương nhất thời tan đi, hô một cái khí, cao hứng gật đầu. Thế nhưng Vũ phù thần sắc cao hứng dưới nhưng cũng là cất giấu lau một cái lo lắng, bởi vì nàng phụ thân biết nàng ở bộ lao bản người này học tập trù nghệ, thế nhưng vẫn là phải đem nàng gọi về đi, rất hiển nhiên là có phi thường chuyện gấp gáp tình. Cuối cùng cũng đến là chuyện gì sẽ làm phụ thân gấp như vậy gọi nàng trở lại chứ? Bộ phương xoay người ly khai nhà bếp, mà tiểu điếm bên ngoài, các thực khách như trước nối liền không dứt tiền đến, tiểu điếm bắt đầu rồi một ngày doanh nghiệp. Ngày hôm nay Âu Dương tiểu nha đầu cư nhiên hiếm thấy chưa có tới, chắc là hôm qua ăn nhất phẩm tạo hóa nổi, chạy đi đột phá. Bất quá cũng không có gì đáng ngại. Bộ phương lui nằm ở cái ghế chung, hơi lộ ra nhàn nhã, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đến trong phòng bếp nấu nướng vài đạo độ khó tương đối lớn thái phẩm. Bất quá một ít giá cả rất cao thái phẩm đều rất ít người điểm. Chính hắn cũng là mừng rỡ thanh nhàn, lui nằm ở trên ghế thời gian trong lòng cũng là đang suy nghĩ thực đơn chung thái phẩm, làm sao thay đổi, làm sao nấu nướng có thể cho vị đạo tốt đẹp hơn từ từ. Từng vị thực khách tiến nhập tiểu điếm, cũng có từng vị thực khách ly khai tiểu điếm bầu không khí vô cùng lửa nóng. Đột nhiên một đống lớn người của ảnh trào vào tiểu điếm bên trong. Bộ phương lui nằm ở ghế trên híp lại mắt nhất thời mở, ánh mắt rơi vào nhóm người kia trên người của, hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nhóm người này lại là một đám quần áo nón nảy áo giáp hộ vệ. Bọn hộ vệ đối với bộ phương tự nhiên là rất cung kính, dù sao tiểu điếm danh khí ở đế đô trung bày. Thế nhưng đi tuất ở đằng trước cả người đều là hiện đầy rồng có sừng bậy bắp thịt đại hán cũng sắc mặt lạnh lùng, trực câu câu nhìn chằm chằm bộ phương. Ừ. Bộ phương lông mày nhướng lên, không sợ hãi chút nào nhìn lại vừa qua. Một người đứng thẳng tắp, một người dày lui nằm, ánh mắt hai người ở trong không khí va chạm. Nhìn nhau hồi lâu, bộ phương mới liếc mắt, mặc kệ phải. Mà người này cũng rốt cục lên tiếng, vừa ra khỏi miệng đó là giọng nói có chút bất thiện. Ngươi chính là này giết ta man thần điện hai vị trưởng lão tiểu điếm lao bản sao? Giết ta man thần điện cường giả, chẳng lẽ không cần phải cho ta man thần điện một cái công đạo? Chương 313. Đế đô khủng hoảng chương 313, đế đô khủng hoảng chẳng lẽ không cần phải cho ta man thần điện một cái công đạo? Bộ phương lui nằm ở ghế, vừa lật một cái liếc mắt đó là nghe được tôn trưởng lão này hơi mang theo mấy phần bừa bãi chính là lời nói, nhất thời sửng sốt. Ta tại sao phải cho ngươi man thần điện một cái công đạo? Bộ phương vẫn là dậy lui nằm ở ghế trên, nhàn nhạt nhìn tôn trưởng lão liếc mắt, nói rằng. Tôn trưởng lão đôi mắt nhất thời híp một cái, ở bên cạnh hắn mấy vị mặc áo giáp hộ vệ cũng là trong lòng một lộ bộ. Bộ lão bản, vị này chính là hoang dã thần điện tôn trưởng lão, một vị bát phẩm chiến thần. Thủ vệ giới thiệu, bát phẩm chiến thần, rất nhiều ép sao? Chết tại đây hẻm nhỏ chung bát phẩm chiến thần còn thiếu sao? Bộ phương đối với nếu nói bát phẩm chiến thần thật sự là không có gì kính nể tâm. Thủ vệ kia tự nhiên cũng là rõ ràng tiểu điếm nội tình, trước bọn họ cũng là có báo cho biết tôn trưởng lão tiểu điếm chung chuyện xảy ra. Bất quá tôn trưởng lão có man thần điện nội tình ở, tự nhiên là sẽ không sợ hãi, cho dù phương phương tiểu điểm có chí tôn thú tòa chấn. Lão phu hôm nay là phụng điện chủ mệnh lệnh đến đây, các hạ giết ta man thần điện hai vị cao thủ chuyện tình tự nhiên không thể cứ tính như thế. Tôn trưởng lão nói như đinh chém sắt. Bộ phương nhìn hắn, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Tôn trưởng lão trong lòng căng thẳng, quét mắt này tiểu điểm lên mắt, đây chính là cái vô cùng nguy hiểm tiểu điểm, hạ đại cùng hạ vũ đều là bỏ mạng ở người này, hắn tự nhiên cũng là không cùng này tiểu điểm đối kháng tư bản. Thế nhưng hắn không, thế nhưng man thần điện có a man thần trong điện thế nhưng có chân chính chí tôn tọa chấn, hơn nữa chí tôn thú man thần điện cũng là chém giết quá, sở dĩ hắn đối mặt chí tôn thú thời gian cũng không có như vậy sợ hãi. Nói xong rồi chưa? Nói xong thì cút đi. Bộ phương từ trên ghế đứng lên, đưa tay ra mời lại thắt lưng, về sau chậm rãi hướng phía trong phòng bếp đi đến, vừa đi vừa đạm mạc mở miệng. Thanh niên nhân, đừng tưởng rằng dựa vào chí tôn thú liền là có thể không sợ hãi. Thế giới này rất lớn, chí tôn thú cũng không phải vô địch. Tôn trưởng lão hít sâu một hơi nói. Tôn trưởng lão biết này tiểu điếm quy củ, chỉ cần không ở bên trong nháo sự hẳn lạt thì không có chuyện gì, hắn lúc này đây tới chỉ là vì cảnh cáo bộ phương một phen, vốn là không có đánh coi là đậu thủ. Hắn lại không đốc, này tiểu điếm trung thế nhưng có chí tôn thú tồn tại, hạ vũ đều là bỏ mạng ở người này, hắn tự vẫn còn hơn hạ vũ tới. Trên lệnh vẫn còn có điểm lớn. Nếu là ngươi ngoan ngoãn cùng bổn trưởng lão đi một chuyến, đi vào man thần trong điện nhận sai, điện chủ đại nhân tự nhiên sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không. Cút đi. Bộ phương có chút phiền táo, lười cùng người này nói quá nhiều. Hắn nghĩ những thứ này man thần điện cường giả có phải hay không đều tu luyện cho váng. Trước đây hạ vũ cũng là bay đến hắn tiểu điếm bầu trời không chút kiêng kỵ kêu gào, lúc này đây lại tới một người tôn trưởng lão muốn hắn đi man thần điện nhận tội. Các ngươi khác tới trêu chọc tiểu hắc phải đập chết các ngươi sao? Còn nhận tội? Đùa. Bộ phương chính là lời nói thanh vừa dứt, tôn trưởng lão đôi mắt nhất thời trừng lớn, còn muốn phản bác, cũng phát hiện một đạo thân ảnh khổng lồ từ nhà bếp trong nổ bắn ra, chắn trước mặt bọn họ, ú sâm màu đỏ ánh sáng nhìn bọn họ cả người đều cũng có ta sợ hãi. A, là Phương Phương tiểu điếm cởi đồ của ma. Bộ lao bản nổi giận. Tôn trưởng lao đi mau a. An mặc áo giáp thủ vệ nhất thời cả người run run một cái, nhìn tiểu bạch mập phì thân hình cảm thấy có chút kinh khủng, một bà đó là kéo lại tôn trưởng lao ống tay áo, vội vã vãng tiểu điếm bên ngoài túng đi. Các ngươi, tôn trưởng lão còn không có phản ứng lại đây cái gì đó là bị bọn lính kéo ra khỏi tiểu điếm. Làm bọn thủ vệ đem này tiểu bạch truyền kỳ sự tích nói cho này tôn trưởng lão thời gian, tôn trưởng lão trong lòng run lên, cả người đều là run lên, cảm thấy có một lãnh phong gào thét mà qua. Thời đồ của ma, có người nói hạ đại hay bị này thời đồ của ma rõ ràng chặt bỏ đầu. Đây là một đáng sợ khôi lỗi. Đứng ở hẻm nhỏ miệng, tôn trưởng lão ánh mắt của âm tình bất định, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Nếu như vậy sẽ chờ điện chủ phủ xuống vấn tội đi. Tuy rằng hôm nay tu la môn yêu nhân ở loạn thế, thế nhưng ta man thần điện mặt mũi của như trước đều không phải ai cũng có thể gãy. Chuyện này chỉ là một nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đến tiểu điếm doanh nghiệp. Vũ phủ ở ngày thứ hai đó là cùng bộ phương cáo tử, một mình đi theo thương đội, bước lên trở về Viễn Hư Linh Trạch đường xá. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là đột phá hoàn thành, ở nhất phẩm tạo hóa nổi tạo hóa dưới, trở thành ngũ phẩm chiến vương, này nhưng làm nha đầu kia cấp hưng phấn hỏng rồi, bởi vì nàng hôm nay tu vi đã đuổi kịp nàng ba người kia ca ca ngốc, này đủ để cho nàng ở nàng ba vị ca ca ngốc trước mặt đắc sắc thật lâu. Phương Phương tiểu điếm cứ theo lệ thường ở doanh nghiệp, mỗi ngày người lui tới lưu đều là nhiều vô cùng, sinh ý khá hiển nóng nảy, đương nhiên, ở nóng nảy trình độ thượng, còn hơn hẻm nhỏ bên ngoài Phượng Tiên lâu mà nói còn thì kém rất nhiều. Bất quá Phương Phương tiểu điếm đi là tinh phẩm lộ tuyến, tự nhiên đều không phải Phượng Tiên lâu có thể so sánh được. Bất chi bất giác thời gian đó là tại đây nhàn nhã chung chậm rãi trôi qua. Một ngày này, một cái nóng nảy tin tức truyền khắp toàn bộ đế đô, làm cho cả đế đô dân chúng đều là ngốc trệ chia ra, về sau biết, tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng. Tiếu Mông đại tướng quân lãnh đạo đại quân đại bại, Tiếu Mông đại tướng quân bị địch nhân đánh đến trọng thương, trở về đế đô. Tin tức này hầu như là cắm cánh như nhau bay nhanh truyền khắp toàn bộ đế đô. Phương Phương tiểu điếm ở doanh nghiệp thời gian, không ít thực khách nói chuyện với nhau lúc nói đều là chuyện này, Tiếu Mông đại quân thất bại, vậy liền coi như là đại quân của đế quốc thất bại. Cơ thành vũ quân đội liền là có thể tiến quân thần tốc, trực diện đế đô. Đây đối với sinh hoạt tại đế đô trung dân chúng mà nói đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình, bọn họ đã bao lâu không cảm thụ được loại này nguy cơ, cho tới nay, bọn họ nghe được đều là Tiếu Mông đại tướng quân tin chiến thắng. Thế nhưng đột nhiên tới như thế thứ nhất Tiếu Mông tin dữ, tất cả mọi người bối rối. Bộ Phương vốn có đối với việc này là không thế nào cảm giác hứng thú, thế nhưng hắn lui nằm ở ghế trên phơi nắng thời gian, các thực khách đều là đang nói cái đề tài này, mưa dầm thấm đất dưới, hắn đó là cũng biết rất nhiều. Tiếu Mông thất bại sao? Bộ Phương trong lòng thầm đũ, kỳ thực hắn không cỡ nào ngoài ý muốn, hắn ở Tây Huyền trong quân đối mặt những quân đội kia, nếu không phải Tây Huyền đệ tam quân tránh ăn ngon hắn nấu nướng chín miệng cái lẩu, trạng thái tăng lên tới cực hạn, bằng không khả năng Tây Huyền thành từ lâu trải qua bị công phá. Thế lực thần bí có thủ đoạn phi thường thần kỳ, Tiếu Mông quân đội thất bại, kỳ thực cũng rất bình thường. Đã nhiều ngày Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Nhạc tới tiểu điểm trung số lần trở nên thiếu, Tiếu Tiểu Long mỗi lần tới luyện tập thái phẩm thời gian, sắc mặt đều có phải rất đẹp mắt hay không. Tiếu Nhạc trên căn bản là tới tiểu điểm uống xong băng tâm ngọc bình rượu đó là tính tiền rời đi, tới cũng vội vã đi cũng vội vã. Từ Tiếu ra mọi người thần thái nhìn lên, Tiếu Mông thật là bản thân bị trọng thương. Tiếu Mông đại quân bại lui trở về đế đô, chặt coi chừng đế đô. Đế đô bên ngoài bụi mù cuồn cuộn, dậm dạp chẳng chịt đại quân mênh mông cuồn cuộn mà đến, đem đế đô bên ngoài quan đạo đều là trận địch. Một loại nguy cấp cảm giác cấp bách nhất thời bao phủ toàn bộ đế đô. Cơ Thành Vũ ăn mặc một thân áo giáp, cưỡi linh thú ngựa, anh khí phấn chấn ngạo thị xa như vậy chỗ nguy nga bàng bạc đế đô, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia nhớ lại cùng một tia quyết tuyệt. Hắn nói quá chung có một ngày hắn phải về tới lấy quay về vốn nên thứ thuộc về hắn. Hôm nay, hắn đã trở về. Ở phía sau hắn, cũng không thiếu khóa lại trong hắc bảo cường giả. Triệu Mộc Sinh mặc trường bào, cung kính đi theo một vị hắc bảo lão giả bên người, lão giả này khí tức thâm bất khả trắc, lưng đeo tay. Đại hùng điện. Cơ Thành Tuyết nghiêm túc ngồi ở đó long ỷ trên, hắn không hoảng. Cho dù là Cơ Thành Vũ đại quân áp cảnh hắn vẫn là không hoảng, bởi vì hắn là hoàng đế, Thanh Phong Đế quốc hoàng đế, hắn phải bảo trì trấn định, ai cũng có thể hoảng, hắn nhất định không thể hoảng. Ở đại hùng điện dưới còn lại là văn võ bá quan, còn có man thần điện, Bạch Vân Sơn chàng cường giả đám người. Những thứ này thế lực lớn cường giả rất nhiều người sắc mặt đều là có chút khó coi, bởi vì trọng thương không cũng chỉ có một cái Tiếu Mông, bọn họ đi vào tiếp viện Tiếu Mông cường giả cũng đều là bản thân bị trọng thương, hơn nữa thậm chí còn có rơi xuống. Này đối với bọn hắn mà nói cũng là cái to lớn tin dữ. Đây cũng là ý nghĩa, Tu La môn cường giả xoay ngang đã vượt quá ra bọn họ dự đánh giá. Bệ hạ, xin chớ lo lắng, ta man thần điện man điện điện chủ đã ở trên đường chạy tới, điện chủ đại nhân là chân chánh chí tôn, những thứ này Tu La môn yêu nhân đem chạy trời không khỏi nắng. Tôn trưởng lão ngồi đối diện ở Long Ý Cơ Thành Tuyết nói rằng, chẳng không liếc tôn trưởng lão liếc mắt, về sau cũng là nhìn về phía Cơ Thành Tuyết, nói, Bạch Vân Sơn chàng đã phái đại thống linh đến đây, bệ hạ không cần lo lắng. Bạch Vân Sơn trang đại thống lĩnh, đây chính là Bạch Vân Sơn trang trang chủ dưới đệ nhất cường giả, đồng dạng là chí tôn cảnh cường giả. Bọn họ trước thực sự đều là đoán sai Tu La môn cường giả thực lực, thật không ngờ chứa nhiều bát phẩm chiến thần, thậm chí nửa bước chí tôn xuất thủ đều là bị đánh thành trọng thương. Tin tức này một truyền về đều tự trong thế lực, đó là dẫn phát rồi thế lực rung động, các cái thế lực đều là sai phái ra chân chính đứng đầu cường giả đến đây. Bọn họ không thể để cho Tu La môn sống lại, đã từng bị chi phối sợ hãi còn vẫn là quanh quẩn ở Nam Cương nơi chư nhiều thế lực cường đại tâm thần thượng. Chương 314. Huyết vệ phủ xuống đại quân công thành chương 314, huyết vệ phủ xuống đại quân công thành chương 314, huyết vệ phủ xuống, đại quân công thành Huyền Hư Linh Trạch. Tràn đầy lầy lội ao đầm địa nội, bộc phát kinh người đại chiến, hai cường đại thất giai linh thú ở chém giết, đáng sợ kình khí tứ tán mà mở ra, nhường đầy nước bùn ao đầm địa không ngừng cuộn, lôi cuốn triệu bùn bọt nước vẩy ra ra. Này hai thất giai linh thú là ở tranh đoạt địa bàn, loại này xuất hiện ở Huyền Hư Linh Trạch trùng kỳ thực rất thông thường, Huyền Hư Linh Trạch cùng đất man hoang như nhau, càng đến gần ở chỗ sâu trong thì cường đại linh thú càng nhiều. Ở nơi này địa vực, này hai thất giai linh thú kỳ thực tịnh chưa tính là cường đại, bởi vì mạnh mẽ hơn bọn họ linh thú còn có rất nhiều. Đương nhiên, phản phất là một trận âm bạo vang vọng, không khí đột nhiên bị áp xúc, ao đầm địa tựa hồ như là nổ tung giống nhau, chiều bùn bay ra. Hai đầu đang ở chém giết thất giai linh thú nhất thời cả người cứng đờ đẫn ngừng chiến đấu, nhìn âm bạo sau khi biến mất, di động bọn hắn bây giờ trên đỉnh đầu một đạo thân ảnh. Đây là một đạo thân ảnh khôi ngô, ăn mặc áo giáp, chân khí như là một con rồng bậy quấn cùng xoay quanh ở thân thể của hắn chu vi. Nam tử mặt như lao tước, giữ lại thốn đầu lĩnh, lông mi hết sức nồng đậm, hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái dưới hai đầu thất giai linh thú, hơi nhíu mày một cái. Đáng sợ uy áp từ trên người của hắn tản ra, hai thất giai linh thú nhất thời bị dọa đến phủ phục ở trên mặt đất, sâu đậm trốn vào trong ao đầm, đại khí đều là không dám ra. Bọn họ là linh thú, có thể cảm giác được người này loại trên người sở phát ra cảm giác nguy hiểm. Một thanh âm bạo lần thứ hai vang vọng, về sau nam tử này đó là sẽ rách không khí, lần thứ hai hướng phía viễn phương đội và đi. Đất man hoang, cao vóc trong mây trời xanh đại thụ đột nhiên bị chặn ngang bẻ gãy. Một con to lớn hai cánh phảng phất đao nhọn vậy loài chim linh thú bay nhanh ra, như kiếm quang hiện lên, cây cối đều đoạn. Tại đây chỉ đáng sợ loài chim linh thú trên lưng, còn lại là đứng thẳng một vị hung thần ác sát thanh niên đầu trọc. Thanh niên này da thịt hiện ra màu đồng cổ, cả người đều phảng phất là đồng nước tiêu trúc giống nhau, hết sức kỳ lạ. Trên người cơ thể như cổ thụ rễ cây thôn thôn quấn, tràn đầy lực lượng bạo phát cảm giác. Này đầu bóng lưỡng đứng lặng tại đây linh thú trên lưng, ánh mắt như điện, nhìn thẳng đất man hoang ở ngoài. Ta man điện lúc này đầy cư nhiên bỏ mình hai vị cường giả, hạ vũ thế nhưng cực có cơ hội thành tiểu chí tôn, kết quả cư nhiên bỏ mình. Thu này phải báo, còn có tu la môn yêu nhân, phải hung hăng bấm chết. Vàng không đám này yêu nhân lại đem bính đắp lên, đem nam cương nơi giảo hòa lòng người bằng hoàng. Đầu bóng lưỡng đôi mắt lóe ra, thầm hư một tiếng, dưới chân mạnh cố sức, con linh thú kia điệu nhất thời hét lên một tiếng, hai cánh chấn động, đột nhiên gia tốc. Một người một chim, phảng phất hóa thành lưu quang, sát đó chính là tiêu thất ở tại đất man hoang trung. Cao vóc trong mây vô lượng sơn, mênh mông vô bờ mười vạn đại xuyên, đều có cường giả đi ra, bọn họ đoán sai tu la môn đám kia cường giả thực lực, sở dĩ vội vàng phái cường giả đến đây bổ cứu. Cự ly đế đô vài trăm dặm nơi, Cơ Thành Vũ quân đội đóng quân nơi này, hắn cũng không có vội vã tiến công Thanh Phong Đế quốc đế đô, bởi vì hắn biết loại sự tình này không gấp được. Dù sao cũng là một quốc gia đế đô, bên trong đem hội tụ toàn bộ đế quốc cường đại nhất cường giả, tùy sau lưng của hắn có tu la môn tòa chấn, thế nhưng hắn vẫn là muốn cẩn thận một chút. Không phải do hắn không cẩn thận, bởi vì một ngày thất bại, lúc này đây hắn đem đối mặt đó là vạn kiếp bất phục. Triệu Mộc Sinh ăn mặc trường bào, chậm rãi đi tới Cơ Thành Vũ trước mặt của hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Vũ Vương, gần muốn đoạt lại thứ thuộc về ngươi, tâm tình của ngươi hẳn là rất kích động đi. Có cái gì có thể kích động, trận chiến tranh này người chết đã đủ nhiều. Cơ Thành Vũ hít sâu một hơi, nói. Triệu Mộc Sinh đạm đạm nhất yếu, đứng ở Vũ Vương bên cạnh thân, nhìn mấy trăm dặm bên ngoài nguy nga bàng bạc đế đô, trong con ngươi thần sắc từ từ sắc bén lên. Công phá đế đô sau đó, ta không kỳ yêu cầu của hắn, chỉ cần đem bộ phương lưu cho ta xử lý là được rồi. Bộ phương sao? Hắn tiểu điểm chung có thể có chí tôn thú tọa chấn. Chí tôn thú mà thôi, chúng ta người này cũng có chí tôn. Không cần sợ hãi, ta luôn cảm thấy Phương Phương tiểu điểm chung có to lớn bí mật, cho dù không vì này bí mật, có thể có được nội đạo cây cũng thật không tệ. Triệu Mộc Sinh bóp nhẹ một chút ngón tay, trong ánh mắt mang theo một tia sát ý bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sau. Chỉ thấy trên hư không, lưỡng đạo huyết sắc ánh sáng kéo dài qua mà đến, sát đó chính là huyền phù ở tại bọn họ trên đỉnh. Quân đội trong, một vị lão giả đột ngột mở ra mắt. Một bước ra, lão giả này liền là xuất hiện ở vòm trời trên. Huyền phù ở lưỡng đạo huyết sắc ánh sáng trước. Huyết vệ, các ngươi đều không phải ở biên thành bảo vệ thánh tháp sao? Thế nào xuất hiện ở người này? Lẽ nào thánh tháp đã xảy ra biến cố gì? Lão giả nhíu mày, nghiêm túc nói. Gặp qua tôn giả. Hai gã huyết vệ quay lão giả chắp tay, sau đó liền đem đại tế ti dặn chuyện của bọn họ nói cho tôn giả. Một cái tụ hồn trận bị người cướp đi, tối hậu lại là xuất hiện ở này đế đô trong. Tôn giả trong con ngươi nhất thời híp một cái, mang theo một tia lanh ý, chẳng lẽ là bị Thiên Cơ Tông cường giả cướp đi? Không có khả năng. Thiên Cơ Tông cường giả không xuất hiện ở đế đô trung, hẳn không phải là bọn họ, chẳng lẽ là mười vạn đại xuyên cường giả? Tôn giả trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì hắn vẫn phái người chú ý đế đô trung ra vào cường giả, càng nghĩ đều là đéo gọn bất định cuối cùng cũng đến sẽ là ai cướp đi tụ hồn trận. Ba người rơi ở trên mặt đất, Vũ Vương cùng Triệu Mộc Sinh nhất thời đã đi tới. Huyết vệ đối với thế tục vương tức tự nhiên là không có gì lòng sợ hãi, chỉ là thoáng gật đầu, biểu thị đã gặp mặt. Triệu Mộc Sinh nghe xong ba người nói chuyện, ánh mắt lại là sáng ngời. Tôn giả đại nhân, tại hạ khả năng biết tụ hồn trận có khả năng nhất xuất hiện ở trong tay của người nào? Ai? Hai vị huyết vệ ánh mắt của nhất thời sáng ngời, đồng thời quát lớn ra, đáng sợ khí tức từ trên người của bọn họ bính phát ra, mang theo to lớn áp bách. Này áp bách dám để cho Triệu Mộc Sinh cùng Vũ Vương tất cả đều là ngã hít một hơi khí lạnh. Đế đô chung có một tiểu điếm, gọi là Phương Phương tiểu điếm, trong điếm có thể là có thêm chí tôn thú tọa chấn, nếu hôm nay đế đô chung không chí tôn cường giả, có khả năng nhất cấp đi tụ hồn trận đó là tiểu điếm. Triệu Mộc Sinh mau nói, ánh mắt của hắn có chút lóe ra. Tôn giả sâu đậm nhìn hắn một cái, lạnh lùng cười. Hắn tự nhiên là nhìn thấu Triệu Mộc Sinh mỏng mọn, Bất quá dựa theo Triệu Mộc Sinh nói, tiểu điếm nếu là có chí tôn thú, ngược lại được đi một chuyến, bất kể có phải hay không là nắm giữ tụ hồn trận. Bọn họ cuối cùng là muốn đánh vào đế đô, mà có một đầu chí tôn thú chấn giữ thế lực, tự nhiên là không thể không nhịn. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau sáp nhập đế đô a. Đại tế ti đã rất sinh khí. Huyết vệ vội la lên. Đông nhiên trong đó một vị huyết vệ biến sắc, trong tay sở, một cái ngọc mâm đó là nổi lên. Ngọc mâm trên cuốn vòng quanh nhiều quang điểm, trong đó có một quang điểm hết sức rực sáng. Tu hồn trận lại xuất hiện. Huyết vệ nói: "Đế đô hẻm nhỏ, Phương Phương tiểu điếm." Bộ Phương lui nằm ở ghế trên, hơi hí mắt. Gió nhẹ lướt qua, vị bám có chút cảm giác mát. Tiểu điếm nội sinh ý hôm nay tịnh không được tốt lắm, bởi vì Tiếu Nông trọng thương tin tức một truyền ra, toàn bộ đế đô đó là lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều là núp ở trong nhà, không tiện trạch đi ra ăn cơm. Chán đến chết Bộ Phương, tâm niệm vừa động, nhất thời từ Tây Huyền Thành mang về năm quả ngọc phù liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Này năm quả ngọc phù có vẻ có chút cũ nát, trên đó còn có tinh mịn cái khe, dường như muốn tùy thời vỡ nát giống nhau. Ngọc phù này xoay tròn, tạo thành một cái trận pháp, trong trận pháp có đạo này nói xương mù màu trắng vậy tinh phách ở lưu chuyển, thỉnh thoảng những thứ này tinh phách phải hóa thành mơ hồ mặt người, mang theo làm cho Mao Cốt Tùng Nhiên tiếng gào thét. Trận pháp này thật tà ác. Bộ Phương nhíu mày, quan sát một phen, liền là có chút nhàm chán đem ngọc phù này trận pháp thu vào. Xa xa, một đạo nhân ảnh chậm rãi tới. Bộ Phương hơi sửng sở. Tiểu Nông. Vị này xuất hiện ở Bộ Phương bóng người trước mặt chính là hôm nay đế đô trùng xuân sao truyền thuyết Tiểu Nông, trọng thương Tiểu Nông. Tiểu Nông sắc mặt của đều không phải tốt, bạch có chút phát thanh. Bộ Phương đứng lên, Tiểu Nông cũng là bước chân vào tiểu điểm trong. Âu Dương Tiểu Nghệ thấy Tiểu Nông thời gian cũng là có ta ngấp lăng, bất quá Tiểu Nông bộ dáng yếu ớt cũng để cho nàng cảm thấy có chút lo lắng. Bộ lão bản, cho tại hạ tới một vỏ băng tâm ngọc bình rượu. Tiểu Nông thanh âm có chút khàn khàn, mới vừa nói xong đó là nhịn không được ho khan. Ho khan sau một hồi, lại là ho ra màu đen máu. Người trúng độc. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn, màu đen kia máu nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc, hình như cùng Nam Thành Tiếu Nhị gia trúng độc có chút tương đồng, chỉ bất quá độc tính càng thêm kịch liệt. Ma ngư thịt còn đang hắn hệ thống túi không gian trùng, không biết có hiệu quả hay không. Nhược bộ lão bản chê cười, hôm nay đại quân tới gần, ta Tiếu Mông cũng bản thân bị trọng thương, quả thực không mặt đối mặt đế đô bách tính, ngày mai bệ hạ đó là muốn cùng Cơ Thành Vũ tiến hành sau cùng đàm phán một băng, khả năng chính là lớn chiến mở ra lúc. Đến lúc đó tại hạ cũng không có nắm chắc có thể sống xuống tới. Tiếu Mông cười khổ. Sở dĩ hôm nay tới bộ lão bản người này uống tối hậu một vỏ băng tâm ngọc bình rượu. Đát đát đát. Tiếu Ngông vừa nói xong, ngoài cửa đó là có một đạo bóng hình xinh đẹp đã tìm đến, chính là Tiếu Yên Vũ mạn rượu thân hình. Hôm nay Tiếu Yên Vũ không đeo khăn che mặt, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt trên mang theo mấy phần tiểu tụy. Phu thân. Tiếu Yên Vũ thanh âm của có chút nghẹn ngào. Bộ Phương không nói gì thêm, chỉ là xoay người tiến nhập trong phòng bếp, chỉ chốc lát sau đó là cầm lấy một vỏ băng tâm ngọc bình rượu, đi tới tiểu điểm trung, đem rượu kia bày ở Tiếu Ngông trước mặt của. Tiếu Ngông nhìn băng tâm ngọc bình rượu, cười to một tiếng. Dơ lên cái bình đó là uống một ngụm lớn. Tiếu Mông trúng độc quá sâu, hơn nữa độc này mặc dù nói cùng Tiếu Nhị gia trúng độc có chút tương đồng, nhưng là lại có ta bất đồng. Tiếu Yên Vũ biết Bộ Phương là Tiếu Nhị gia hiểu quá độc, nàng cũng từng muốn tới đây tìm Bộ Phương, thế nhưng nàng rất rõ ràng, Bộ Phương giải độc phương thức là dựa vào ma ngư tinh hoa thịt, thế nhưng tinh hoa thịt có thể giải Tiếu Nhị gia độc, nhưng vị tất có thể hiểu Tiếu Mông độc. Bộ Phương cũng là thở dài, cùng Tiếu Mông hô hít một chén, uống một hơi cạn sạch. Ngay hai người thống khoái uống rượu thời gian, đế đô ngoài thành đột nhiên vang lên gào thét có tiếng, mấy vạn đại quân đồng thời giống giận vang vọng bầu trời. Chuyển vào đế đô bên trong, Tiếu Mông mạnh đem băng tâm ngọc bình rượu cái bình bông, tâm thần rung mạnh đứng thẳng dựng lên. Không phải nói rõ ngày đàm phán sao? Cơ Thành Vũ đại quân thế nào trực tiếp công thành? Lý Hồng Thiên nói chương 315. Giao ra Bộ Phương chương 315, giao ra Bộ Phương. Tiếu Mông đang nghe gào thét cùng tiếng kèn thời gian, đó là mãnh địa từ vị trí đứng lên, khuôn mặt nghiêm trọng. Nhưng mà sau một khắc, ngực cũng một ấm, ho kịch liệt lên, đen tủi máu lần thứ hai khái ra, sắc mặt trở nên càng ngày càng kém. Hắn chúng độc xem ra độc tính hết sức kịch liệt, riêng hắn loại này thất phẩm chiến thánh đều là như vậy suy yếu. Tiếu Mông lấy ra nguyên tinh đưa cho Bộ Phương, về sau đó là vội và xoay người ly khai Phương Phương tiểu điếm. Hắn làm vì đế quốc tướng quân, cho dù là thân chúng kịch độc, một ngày khai chiến, hắn cũng nhất định phải xông vào trước nhất tuyến. Đây là hắn là tướng quân tiêu ngạo. Đại Hùng Điện. Hôm nay trong Đại Hùng Điện hội tụ rất nhiều cường giả, bọn họ đang ở sức đầu mẹ chán suy tính làm sao lui địch biện pháp. Thật không ngờ ngoài cửa thành đó là vang lên kèn lệnh có tiếng. Điều này làm cho ngồi ở Long Ý Cơ Thành Tuyết sắc mặt manh địa biến đổi. Chết tiệt! Cơ Thành Vũ ngươi không thủ tín. Cơ Thành Tuyết sắc mặt biến được vô cùng xấu xí, không chỉ là hắn. Trong Đại Hùng Điện tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn. Cơ Thành Vũ quân đội có Tu La Môn viện trợ, trong đó cao thủ nhiều như mây, bọn họ những người này chưa chắc là Tu La Môn đối thủ, vốn có bọn họ là tưởng phải chờ tới đều tự thế lực chí tôn phụ xuống, như vậy bọn họ cũng sẽ có ta lo lắng, có thể là địch nhân tự nhiên tuyển trạch trực tiếp khai chiến. Bọn họ nhất thời thì luống cuống. Cơ Thành Tuyết ly khai Đại Hùng Điện, đổi lại nhung trang, đi theo đại quân hướng phía đế đô cửa thành chạy đi. Vừa ra cung, xông tới mặt đó là sắc mặt tái nhợt Tiểu Nông. Cơ Thành Tuyết nhìn khí tức suy nhược Tiểu Nông, vi khẽ thở dài một cái. Đó là cùng nhau hướng phía cửa thành đi đến, leo lên thành lâu, Cư Cao Lâm Hạ nhìn nguy cấp Cơ Thành Vũ đại quân. Mây đen áp thành dục tội khí thế của đập vào mặt, dậm dạp chẳng trị binh sĩ huy động trong tay chiến mâu tiếng hô vang vọng tất cả mọi người bên hai, làm cho tâm thần người đều cũng có ta kinh cụ. Cơ Thành Tuyết ăn mặc giống như hoàng kim kiêu trúc áo giáp, sắc mặt nghiêm trọng, đứng ở thành lâu trên, bao quát dưới đại quân. Tựa hồ là bởi vì Cơ Thành Tuyết xuất hiện, những thứ này đại quân tiếng hô từ từ ngừng lại. Trong đại quân, Cơ Thành Vũ cưỡi linh thú ngựa, anh khí bộc phát chậm rãi ra, ngẩng đầu, nhìn thẳng đứng ngạo nghệ ở trên thành tường Cơ Thành Tuyết. "Đệ đệ thân ái của ta, đừng trách ta nói trước tiến công, tuy rằng rất muốn cho ngươi cơ hội thở dốc, thế nhưng thật sự là có đặc thù nguyên nhân a." Cơ Thành Vũ cười nhạt nói. Cơ Thành Tuyết sắc mặt càng thêm lạnh lùng, nếu không phải là sợ hai đối phương cao đoan sức chiến đấu, hắn đã sớm mệnh lệnh thủ hạ chính là đại quân xung phong liều chết đi ra, có thể là bởi vì đối phương có chí tôn cảnh cường giả tọa trấn, sở dĩ hắn nhịn được khẩu khí này. Hoa lập lạp. Cơ Thành Tuyết không nói gì, Cơ Thành Vũ phía sau, Triệu Mộc Sinh cũng là cưỡi linh thú ngựa xuất hiện. Triệu Mộc Sinh trên mặt mang cười nhạt, hắn nhìn chằm chằm Cơ Thành Tuyết chà chà lắc đầu, về sau mâu quang đột nhiên một liệt. "Muốn biết vì sao chúng ta phải sớm công thành sao? Chỉ bởi vì các ngươi trong thành một người, giao ra người kia, có thể chúng ta phải tạm thời lui binh, ngày mai đàm phán kế tục." Cơ Thành Tuyết nhướng mày, để một người mà vào công, đây là khinh thường hắn Thanh Phong Đế quốc sao? Trong lòng có một cỗ lửa giận, thế nhưng hắn cũng không có cách nào khác phát tác, không thể làm gì khác hơn là tức giận một trưởng vô ở tại thành tường kia trên tảng đá. "Ai?" Cơ Thành Tuyết đè nén tức giận quanh quẩn ra. Cơ Thành Vũ cười nhạo, Triệu Mộc Sinh cũng là khinh thường cười. "Kỳ thực người này ngươi cũng không xa lạ gì, chính là Phương Phương tiểu điếm." "Bộ Phương?" Triệu Mộc Sinh chậm rãi nói rằng. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời ở trên tường thành đưa tới một trận tiếng động lớn rầm rĩ. "Cái gì? Bộ lão bản?" Cơ Thành Tuyết cũng là sắc mặt đại biến, những người này lại muốn bọn họ giao ra bộ lão bản. Vì sao mục tiêu của bọn họ sẽ là Bộ Phương? Bộ lão bản như vậy, khiêm tốn một người. Bộ Phương uy danh ở toàn bộ đế đô trong đều là phi thường hiển hách, trên thành tường cường giả đều biết Bộ Phương là cái dạng gì tồn tại. Phương Phương tiểu điểm trung thế nhưng có chí tôn thú đang ngồi chân a, bọn họ làm sao có thể giao ra Bộ Phương? Cho dù bọn họ nguyện ý, Bộ Phương cũng không thể nào biết ngoan ngoan theo chân bọn họ đi. Không có khả năng. Bộ Phương là không có khả năng giao ra đây. Cơ Thành Tuyết như linh chém sắt đó là cự tuyệt. Bất kể là nói Bộ Phương tài nấu nướng của hay là Bộ Phương thực lực và bối cảnh, đều không phải là hắn Cơ Thành Tuyết có thể nói giao thì giao. Bộ Phương ở đế đô chung là đặc thù tồn tại, đế quốc phạm vi quản hạt không bao quát hắn. Triệu Mộc Sinh tựa hồ đã sớm dự liệu được Cơ Thành Tuyết phải cự tuyệt, cũng không gấp gáp, chỉ là hơi khoát tay áo. Không giao người cũng có thể, nhường Bộ Phương đưa hắn vừa lấy được vật kia cấp giao ra đây. "Đông Tây, vật gì vậy?" Trên thành tường tất cả mọi người là đầu đầy bụi thủy, không hiểu nổi chuyện chân tướng. Triệu Mộc Sinh sau đó, lưỡng đạo huyết sắc thân hình trôi ra, huyền phù ở tại vòm trời trên. Này hai đạo thân ảnh ánh mắt vô cùng băng lãnh, phản phất có ngập trời biển máu ở kỳ tầm mắt của quận. "Giao ra người nọ các ngươi chính là có thể sống, nếu không phải giao, các ngươi liền đều đi tìm chết đi." Một ga huyết vệ thanh âm khàn khàn vang lên, cũng tràn đầy cuồng vọng. Trên tường thành các cường giả nhất thời nổi giận. Đặc biệt Man Thần Điện nhóm thế lực cường giả, đôi mắt đều là trừng. Tu La Môn yêu nhân, không ít người nhưng trong lòng thì trong lòng lạnh lẽo. Bọn họ cùng Tu La Môn đã từng quen biết, đều tự tông môn trong thế lực cũng là có liên quan tới Tu La Môn điện tịch ghi chép, cho nên đối với Tu La Môn đẳng cấp chế độ phân chia cũng là rất rõ ràng. Một thân huyết bảo, khí tức cường đại như vậy tồn tại, nhất định là Tu La Môn huyết vệ cường giả. Huyết vệ cường giả, mỗi một vị đều là nửa bước chí tôn đỉnh. Chỉ kém Lâm Môn một cấp chính là có thể bước vào chí tôn cảnh tồn tại. Tu La Môn cường thịnh nhất thời gian, huyết vệ cường giả đã từng đạt tới hơn 10 vị, khi đó là Nam Cương nơi bị Tu La Môn chi phối thời gian. Những thế lực này cường giả đối với huyết vệ tự nhiên là không xa lạ gì. Một vị nửa bước chí tôn tột cùng tồn tại, đã đủ để nháy mắt giết ở đây hầu như mọi người. Bọn họ tâm thần đều là sợ run, có vẻ sợ hãi ở lan tràn. "Vậy hạ, chúng ta hãy để cho bộ lão bản đem vật kia giao cho những người này đi, hơi thở kia, thật sự là thật là đáng sợ." Trên thành tường, có một vị đại thần không chịu nổi huyết vệ trên người bính vọng lại đáng sợ uy áp, hai cổ chiến chiến, nhịn không được nói với Cơ Thành Tuyết. Có một người đã mở miệng, về sau nhiều đại thần cũng đều là lên tiếng như vậy. "Nếu chỉ cần giao ra một món Đông Tây chính là có thể kéo dài đến ngày mai đàm phán, vì sao không giao chứ? Bộ Phương tiểu điểm trung có chí tôn tú tọa trấn, nhưng nếu như chỉ là nhượng Bộ Phương giao một món Đông Tây, đây không quá phận đi." "Câm miệng. Chúng ta nếu như đáp ứng rồi yêu cầu này, chúng ta đây bộ mặt còn gì tồn? Chúng ta một ngày giao ra bộ lão bản, đó chính là ý nghĩa tôn nghiêm của chúng ta bị trúng tên. Đế quốc tôn nghiêm bị trúng tên." Cơ Thành Tuyết quần áo nón nảy hoàng kim áo giáp, cánh tay mãnh địa vung lên, cam tức chu vi, bạo thành quát dẹp đường. Hắn đối với những đại thần này thực sự vô cùng thất vọng. Chứ không nói Bộ Phương có ân cho hắn, thì chỉ cần này đây Bộ Phương thế lực thần bí, lẽ nào chính là bọn họ có thể dám trêu chọc? Cơ Thành Tuyết không đốc, sở dĩ hắn kiên quyết không đáp ứng giao ra Bộ Phương. Nhưng mà, Man Thần Điện tôn trưởng lão đôi mắt đang lóe lên một phen sau đó, cư nhiên cũng là lên tiếng. "Bệ hạ, chúng ta không thể bởi vì một người mà bị hủy một cái đế quốc ca. Nếu như có thể kéo dài đến ta Man Thần Điện chí tôn đến nơi, đế đô thì được cứu rồi, hôm nay nếu là phát sinh đại chiến, chúng ta thất bại." Tôn trưởng lão trong lòng còn nhớ rõ Bộ Phương đối với hắn cái loại này không nhìn, hôm nay lớn như vậy cơ hội tốt có thể mượn Tu La Môn tay diệt trừ này Bộ Phương, cớ sao mà không làm? Không nhưng chỉ có không thể, ai cũng có thể giao ra, hay bộ lão bản không được. Cơ Thành Tuyết vẫn như cũng là vô cùng kiên định. Tôn trưởng lão trên mặt của cũng là trở nên lạnh lùng lên. "Vậy hạ, giao không giao có thể không phải do ngươi, nếu là kéo không được ta Man Thần Điện chí tôn phủ xuống, của ngươi đế quốc đã đem thua ở trong tay của ngươi." Tôn trưởng lão lạnh giọng mà nói, chữ chữ châu ngọc, nhường Cơ Thành Tuyết trong lòng một trận khó chịu, đây là một loại lựa chọn, chật vật lựa chọn. "Vậy hạ, không thể giao ra bộ lão bản." Tiếu Mông thật sự là nhìn không được, tuy rằng sắc mặt của hắn trắng xám, thế nhưng vẫn là đứng ra, nói một câu. Có thể là lời của hắn vẫn chưa nói hết, tôn trưởng lão đó là ánh mắt chừng, ngồi yên ngăn, tiếu ngông nhất thời bị tức tinh thần một hiên, thổ huyết bay ngực ra. Ngươi có tư cách gì nói? Các ngươi, cho ta đến phương phương tiểu điểm thông chi bộ phương. Nhường hắn giao ra vật kia món hoặc là đem chính hắn giao ra đây. Tôn trưởng lão lạnh lùng chỉ cơ thành tuyết sau lưng mấy bị kia chiến nơm nớp đại thần, quát lớn nói. Chương 316. Ta bằng thực lực lấy được đông tây tại sao muốn giao ra đầy chương 316. Ta bằng thực lực lấy được đông tây tại sao muốn giao ra đầy chương 316. Ta bằng thực lực lấy được đông tây, tại sao muốn giao ra đây? Tiếu Nhạc một bước tiến lên, đỡ Tiếu Ngông thân thể, sắc mặt thoáng cái thì âm trầm xuống. Khanh thương hưởng, hắn trường kiếm sau lưng trực tiếp ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe ra, giống như là muốn cắt trời cao lưu tinh giống nhau, huyền phù ở tại trên đỉnh đầu của hắn vương, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tôn trưởng lão. Ngươi muốn theo ta động thủ? Tôn trưởng lão cả người cơ thể cổ động, chân khí ầm ầm giật tản ra tới, giơ tay lên, đó là bính phát ra đáng sợ uy áp, hướng phía Tiếu Nhạc trấn áp đi. Tôn trưởng lão, xin dừng tay. Vẫn không nói gì chạm không bước ra một bước, chắn Tiếu Nhạc trước người của, kiếm chỉ vừa nhấc, nhất thời đem Tôn trưởng lão hội tụ mà thành chân khí uy áp cấp phá vỡ. Tiếu Nhạc sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm trở vào bao, đối với này Tôn trưởng lão không có chút nào thật là tốt cảm giác. Chẳng không thế nhưng Bạch Vân Sơn trang thống lĩnh cường giả, Tôn trưởng lão cũng không tiện quá mức các tội, thu hồi trên người uy áp, âm thầm hừ một tiếng. Nhìn cái gì, còn không mau đi nói cho bộ phương, đem đồ vật giao ra đây. Tôn trưởng lão chừng mấy vị kia đại thần liếc mắt, quát dẹp đường. Mấy vị kia đại thần nhất thời cả người cứng đờ, đội vàng hướng phía thành tường kia hạ đó là bước nhanh tới. Cho chấm đứng lại. Ai dám đi? Cơ Thành Tuyết gầm lên. Bệ hạ. Tôn trưởng lão cũng là quát lớn ra, đôi mắt trừng mắt Cơ Thành Tuyết. Đại thần kia do dự một chút, thấy Cơ Thành Tuyết không nói sau, liền tiếp tục xoay người, ly khai thành tường. Bọn họ hạ thành tường, mang cho một đống lớn sĩ binh, đó là hạo hạo đãng đãng hướng phía phương phương tiểu điểm chạy đi. Cơ Thành Tuyết bị tức sắc mặt tái xanh, nhưng cũng có chút không thể tránh được. Dưới huyết vệ, nhìn trên thành tường tự mình náo loạn lên Cơ Thành Tuyết đám người, nhất thời khinh thường cười lạnh một phen. Cơ Thành Vũ còn lại là nhìn một màn này, trên mặt không có chút nào biểu tình. Đế đô hẻm nhỏ, phương phương tiểu điểm. Bộ phương lui nằm ở ghế trên, hơi hít mắt, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của hắn, tản mát ra một loãng hồng hồng cảm giác, loại cảm giác này nhường hắn có chút say mê. Tiểu Hắc ghé vào tiểu cửa tiệm, vu vu ngủ ngon, Âu Dương tiểu nghệ tiểu nha đầu này ngồi ở đó ngộ đạo cây hai bên trái phải, thành tâm tu luyện. Trong phòng bếp còn lại là vang lên tiếu tiểu long thái phẩm nấu nướng luyện tập thanh. Hết thảy đều là có vẻ như vậy tương hòa. Đột nhiên, một trận mất trật tự mà có chút cuống quýt tiếng bước chân của ở hẻm nhỏ trung vang lên, thoáng cái liền đem rơi vào cạn độ trong giấc ngủ bộ phương đánh thức. Bộ phương mở mắt ra, mặt không thay đổi nhìn một đám hướng phía hắn chạy chậm mà đến đế quốc đại thần chu vi đi theo rất nhiều binh sĩ. Nhóm người này hội tụ đến rồi bộ phương tiểu điểm trước, đám kia đại thần nhìn bộ phương đôi mắt giống như là xem bảo bối giống nhau. Này ánh mắt nhượng bộ phương cả người đều là nhịn không được phát lạnh, tóc gáy ngã dựng thẳng. Đám này đại thúc đại bá muốn làm gì? Ánh mắt này vì sao như vậy kỳ quái? Bộ lão bản. Đám này đại thần tự nhiên là biết phương phương tiểu điểm nội tình, hôm nay đế đô ai không biết phương phương tiểu điểm đáng sợ, tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc. Ừ. An thỉnh nhập điểm. Bộ phương thản nhiên nói. Bộ lão bản, chúng ta hôm nay đến đây đều không phải tới ăn cơm, chúng ta là có chuyện cần trợ giúp của ngươi. Đại thần cười khổ nói. Bộ phương sửng sốt, lại là tới tìm hắn giúp một tay, chẳng lẽ là vay tiền? Không được a, hắn không có tiền. Từ trên ghế đứng lên, bộ phương phụ bắt tay vào làm, nói cái gì cũng không nói hướng phía tiểu điểm nội đi đến. Lúc này, bảo trì trầm mặc thích hợp nhất. Bộ lão bản, ngươi đừng đi a, chúng ta tìm ngươi mượn cái đông tây. Đại thần nhìn xoay người muốn đi vào tiểu điểm trung bộ phương, nhất thời trong mắt lộ ra một tia dồn dập thần sắc. Bộ phương trong lòng khẽ động, quả nhiên này nha quả nhiên là tới tìm hắn vay tiền. Theo bản năng, bộ phương dưới chân động tác càng lúc càng nhanh. Mấy vị kia đại thần hầu như muốn thổ huyết, tìm ngươi mượn cái đông tây. Ngươi chạy cái gì a? Còn có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm. Bộ lão bản, chẳng biết ngươi nơi này là hay không có cùng Tu La Môn có liên quan đông tây. Một cái đại thần thật sự là chờ không nổi nữa, nhanh lên mở miệng. Đã nửa người bước chân vào trong phòng bếp, bộ phương thân thể nhất thời dừng lại. Thì ta mượn cùng Tu La Môn có liên quan đông tây. Bộ phương híp mắt một cái, về sau tâm niệm vừa động, năm mai sức mẹ ngọc phù hình thành trận pháp liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn xoay người, dơ dơ nhờ ở trong tay trận pháp, nói: các ngươi nói là cái này sao? Mấy vị đại thần muốn có đều không sai biệt lắm không báo hy vọng, thật không ngờ bộ phương cư nhiên đáp lại bọn họ. Bọn họ trải qua lúc ban đầu phát lăng sau, không chút do dự hầu như đều là ở trong lòng đem bộ phương cấp thầm mắng một lần. Này nha thật đúng là khi bọn hắn là tới vay tiền à? Không sai không sai, không biết bộ lão bản có thể hay không cho chúng ta mượn. Một vị đại thần mắt đều tỏa ánh sáng. Bộ lao bản trên người quả nhiên có cùng Tu La Môn có liên quan vật phẩm. Như thế đại trương kỳ cổ tìm này đồ hàng. Bộ phương khỏe miệng giật một cái, tiện tay ném đi, trận tiêu pháp ở trên bàn tay của hắn khoảng không hơi vừa chuyển, về sau đó là bị bộ phương cấp thu nhập hệ thống túi không gian nội. Không cho mượn. Bộ phương mặt không thay đổi trả lời. Phúc. Mấy vị này đại thần trong lòng thật là nhớ khóc à, còn tưởng rằng bộ lao bản phải ngọc phù này trận pháp cấp ném qua tới, bọn họ đều làm tốt chuẩn bị tiếp được động tác, kết quả lại là bị bộ phương thu vào. Ta dựa vào cái gì cho các ngươi mượn? Cửa này hồ chúng ta Thanh Phong Đế quốc tồn vong. Đại thần mở miệng đội và nói, bộ phương khỏe miệng một phen, cứ như vậy năm mai phá ngọc phủ sở xây dựng trận pháp cư nhiên thì liên quan đến Thanh Phong Đế quốc tồn vong, thứ hư này như thế đáng giá. Bộ phương lại là ý niệm khẽ động, lấy ra trận pháp, có chút ngạc nhiên quan sát một phen, quan sát hết sau đó lại là thu vào, không có gì kỳ lạ địa phương. Ngoài cửa thành huyết vệ buồn bực hầu như muốn thổ huyết, bọn họ Ngọc Mâm có thể cảm ứng được này tụ hồn trận vết tích, thế nhưng Ngọc Mâm trung quang điểm lóe lên là có ý gì? Hắn hận không thể lập tức sát nhập này đế đô trong, chạy tới hẻm nhỏ nội, đem tụ hồn trận cấp đoạt lại. Mấy vị đại thần rất phiền muộn, vội vàng đem trên tường thành chuyện xảy ra trải qua đều là nói cho bộ phương, hy vọng có thể cảm động bộ phương, nhường hắn đem này tu la môn gì đó cấp giao ra đây. Ta dựa vào cái gì phải ngọc phù này trận pháp giao ra đây? Ngươi trở lại nói cho hắn biết, nhường cái gì huyết vệ? Có bản lĩnh tự mình tới tiểu điểm chung lấy. Bộ phương bình tĩnh nói. Về sau liền đem những đại thần này cấp đổi đi. Bộ lão bản, ngươi chỉ cần giao ra thứ này chính là có thể là Thanh Phong Đế quốc kéo dài một ngày đàm phán thời gian. Đây đối với Thanh Phong Đế quốc mà nói, hết sức trọng yếu. Một vị đại thần thập phần không cam lòng nói rằng, ta bằng thực lực lấy được Đông Tây, tại sao muốn giao ra đây? Bộ phương phản vấn. Về sau đó là không để ý tới nữa, hoàn toàn tiến nhập nhà bếp trong. Mấy vị đại thần sắc mặt âm tình bất định, có thể là bọn hắn cũng là không có cách nào, bọn họ không dám ở tiểu điếm chung náo sự, dù sao tiểu điếm hung danh ở chỗ này bày. Ngươi làm như vậy, phải hại ta đế đô bách tính với nước sôi lửa bỏng trong a. Một vị đại thần vẫn như cũng là có chút không cam lòng, kế tục hướng phía trong phòng bếp hô. Khác lấy cái gì bách tính tới áp ta, cút. Một tiếng đạm mạc quát lớn từ trong phòng bếp bay ra, nhường đám này đại thần đều là lại càng hoảng sợ, nhận biết nửa ngày phát hiện cởi đồ cùng ma cùng chí tôn thú cũng không có xuất hiện, mới đúng thật dài thở dài một hơi, về sau đều hôi lưu lưu ly khai. Mặt hợp cánh cùng hòn đá trong hầm cầu giống nhau, vừa thối vừa cứng bộ lão bản. Bọn họ thật sự là không có cách. Một đám đại thần về tới trên thành tường. Trên tường thành bầu không khí vẫn là như vậy ngưng trọng. Thế nào? Đông Tây lấy được sao? Tôn trưởng lão lạnh lùng nói. Không có. Không, bộ lão bản. Bảo chúng ta. Cút. Đại thần bị tôn trên người trưởng lão uy áp dọa cho có chút run chiến nâm nớp. Dưới thành tường huyết vệ sớm đã thành có chút không nhịn được, trong con ngươi huyết sắc tăng vọt. Ý của ngươi chính là cái gì lão bản trên người quả thực có thứ chúng ta muốn sao? Hai vị huyết vệ nhìn nhau liếc mắt, đều là thấy được giống nhau trong mắt gấp gáp khó giàn nổi. Đó là nhấc lên chân khí, dự định nhảy vào đế đô trong. Thế nhưng, đang lúc bọn hắn chân khí vừa nhắc tới thời gian, vòm trời trên lại truyền tới một tiếng to rõ để gọi. Một con to lớn liệt dương điểu dương cánh mà đến, sóng nhiệt cuộn cuộn. Ở đó liệt dương điểu trên lưng của ngồi xếp bằng một vị hơi mập lão giả khuôn mặt hòa ái, trong tay cầm lấy một cái cắm một chuôi khối băng thích tí cắn. Này liệt dương điểu để gọi dựng lên, về sau đó là rơi xuống trên thành tường. Trên tường thành, mười vạn đại xuyên hạo thiên tháp cường giả nhất thời trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đều không người quát lớn. Gặp qua Diệp Vân Thanh đại trưởng lão. Chương 317. Chí tôn chiến huyết vệ vào thành. Chương 317. Chí tôn chiến huyết vệ vào thành. Chương 317. Chí tôn chiến huyết vệ vào thành. Liệt dương điểu thuộc tính là hỏa, là sinh hoạt tại mười vạn đại xuyên trong cường đại linh thú, số lượng hết sức rất thưa thớt. Mỗi một chỉ liệt dương điểu sức chiến đấu đều vô cùng cường hãn, bởi vì đây là bát giai linh thú, hỏa diễm dâng lên ra, thất giai cường giả cũng là có thể một đốt thành cho bụi. Mười vạn đại xuyên trong Hạo Thiên Tháp cũng chỉ có hai loại này liệt dương điểu, mỗi một chỉ đều vô cùng chân quý. Ai cũng thật không ngờ, hôm nay cư nhiên sẽ là có một con liệt dương điểu rơi vào người này. Hơn nữa, liệt dương điểu trên lưng hỏa điểu lại còn ngồi xếp bằng một vị hơi mập lão giả này ăn mặc phóng đãng không kềm chế được, đầy đầu tóc bạc ở trong gió mất trật tự. Thế nhưng những thứ này đều không phải là hắn hấp dẫn người nguyên nhân chủ yếu, này hơi mập lão giả hấp dẫn toàn trường ánh mắt, chủ nếu là bởi vì này nhà cư nhiên nắm một cái kem que ở ăn liên tục. Cưới liệt dương điểu, ăn kem que. Ngươi thế nào như thế phải đùa? Diệp Vân Thanh cũng chính là vị này hơi mập lão giả, là mười vạn đại xuyên hạo thiên tháp đại trưởng lão, tu vi thâm bất khả chắc, hắn vừa xuất hiện, đáng sợ khí tức đó là khuyết tán ra, áp hai vị kia xuẩn xuẩn dục động huyết vệ, bình tĩnh lại. Mỹ vị a, đáng tiếc làm thịt nhiều như vậy chỉ bắt giai á rồng, lấy ra nhiều như vậy đang rồng, chỉ làm ra này một cây, lão phu chủ nghệ còn hơn bộ lão bản hay là kém không ít ta. Hơi mập lão giả nhìn trong tay kem que, nhịn không được thở dài một hơi, lắc đầu, về sau đem kem que một bả nhét vào trong miệng. Ở trước mắt bao người, này hơi mập trên mặt lão giả biểu tình xảy ra hơn 10 loại biến hóa. Riêng Hạo Thiên Tháp cường giả đều là mục trường cầu nốc, nguyên lai bọn họ đại trưởng lão còn có thể làm ra nhiều như vậy trước đây chưa từng gặp biểu tình a. Thử, hơi mập lão giả cắn một cái hạ, nhất thời một đạo màu đen chất lỏng từ kem que chúng kết xái ra, xét qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hơi mập lão giả mắt nhất thời trừng lớn, nhanh lên vươn tay phải chất lỏng kia cấp bảo vệ. Đây là hắn bắt linh quả thú, quý báo bắt linh quả thú, không nghĩ qua là cư nhiên cấp bán ra. Hơi mập lão giả trong miệng lặp lại, nhất thời một chua xót thoải mái ý tràn ngập toàn thân của hắn, nhường trên mặt hắn biểu tình đều là nhịn không được nhăn lại tới, cả người run rẩy. Đem trong miệng kem que nuốt xuống sau đó, hơi mập lão giả lại là đưa cổ dài. Ợ một cái. Ai nha? Dấm phóng nhiều hơn. Hơi mập lão giả áo nao túm túm râu mép của mình, hối hận nói. Bắt linh quả thố cỡ nào chân quý a, hắn cư nhiên phóng nhiều hơn. Trên tường thành mọi người mục trường cầu nốc, dưới thành tường mọi người cũng đều không nói gì. Lão nhân này. Đặc biệt sao chính là tới khôi hài sao? Hơi mập lão giả thở phào một hơi thở, kèm theo vị chua, nhường trên tường thành tất cả mọi người lá sắc mặt có chút xấu hổ, đặc biệt Hạo Thiên Tháp từng giả. Đại trưởng lão này không có khác ưu điểm, hay thích ăn. Yêu, tu la môn huyết vệ. Đây là muốn làm gì? Hơi mập lão giả ngồi xếp bằng ở liệt dương điệu trên lưng của, ánh mắt nhìn về dưới hai vị huyết vệ, hỏi. Ánh mắt của lão giả vừa rơi xuống đến trên người của bọn họ, hai vị huyết vệ đó là cảm thấy cả người đều là căng thẳng, một to lớn cảm giác gáp bách đột nhiên bạo phát. Huyết vệ, mặc dù nói là nửa bước chí tôn đỉnh, thế nhưng trên thực tế cùng chí tôn cường giả cũng không có gì khác biệt. Tuy rằng từ trên người lão giả này cảm ứng được một có chút đáng sợ chí tôn khí tức, thế nhưng hai gã huyết vệ cũng không có chút nào lùi bước. Bọn họ là huyết vệ, cũng là tu la môn tử sĩ. Nghe nói các ngươi muốn chúng ta giao ra bộ lão bản, các ngươi biết bộ lão bản tầm quan trọng sao? Hắn là một vị cỡ nào ưu tú đầu bếp a? Hắn thái phẩm đem nhường bao nhiêu người say mê, làm sao có thể thanh bộ lão bản giao cho các ngươi đám này? Yêu nhân, hơi mập lão giả đột nhiên có chút kích động, từ liệt dương điểu lưng đứng lên, hù ở tay múa chân huy động. Liệt dương điểu thon dài cổ lắc một cái, tựa hồ có chút ghét bỏ. Hai vị huyết vệ sắc mặt một ngưng, lười cùng lão nhân này lời vô ích nhiều lắm, hai người đều là quát lớn ra, về sau sợi tóc xốc xếp phiêu khởi, bọn họ khí tức trên người giống như ngập trời biển máu giống nhau, huyết sát chân khí phóng lên cao. Rầm rầm, dưới mặt đất đều là chấn động, hai người bạo sông lên dựng lên, huyết sát quang mang quanh quẩn ở trên người của bọn họ, hóa thành huyết sắc du long ở thân thể của bọn họ mặt ngoài chạy. Hơi mập lão giả thầm hừ một tiếng, đầu ngón chân cũng là ở liệt dương điểu lưng nhẹ nhàng điểm một cái, hơi mập thân thể đó là như lá rụng giống nhau nhẹ bỗng bay lên, kim kê độc lập, phóng lên cao, dâng trào chân khí bạo phát, sau lưng hắn hóa thành một cái dương cánh liệt điểu. Liệt điểu đề âm hưởng triệt thiên địa. Hai máu dao rít gào có tiếng cũng là đình thai nhức óc. Oanh! Ba người ở trên hư không trung cho nhau hành kích nhất chiều, hữu phẩm cấp bậc chân khí ba động ở trên trời khung trên giống như rung động vậy khuyết tán ra. Đè nén khí tức nhường dưới mọi người đều là cảm thấy trong lòng trầm xuống. Hơi mập lão giả dù sao cũng là cựu phẩm chí tôn cường giả, hai gã huyết vệ tuy rằng có thể sánh ngang chí tôn, nhưng dù sao không phải chân chính chí tôn, nhất chiêu sau đó, cao thấp lập phân. Lưỡng đạo huyết sắc thân ảnh từ trong hư không hạ xuống, khí tức có chút phù phiếm rơi vào mặt đất, ngẩng đầu nhìn hư không, sắc mặt nghiêm trọng. Hơi mập lão giả thủ đoạn chỗ dựa, thủ đoạn vút râu, thử lạnh một tiếng. Nay nợ đánh dáng dấp, nhường dưới hai vị huyết vệ khí huyết một trận dâng lên, hận không thể lần thứ hai xung phong liều chết mà lên, đem lão nhân này cấp cắn xé thành mảnh nhỏ. Ông. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ thời gian, một trận nhỏ nhẹ ba động từ phía sau bọn họ truyền đến. Hai gã huyết vệ nhất thời dừng lại động tác, sắc mặt đại hỉ, nhìn về phía sau. Một vị khóa lại trong hắc bảo cường giả từ cơ thành vũ trong đại quân, đi từ từ ra. Hắn đi vô cùng chậm, mỗi một bước đặt xuống đều là phải bị bám một cuồng phong gào thét. Theo kế tục cất bước, lão giả này lại là đạp không dựng lên, tay áo phiêu phiêu, hướng phía hơi mập lão giả đi đến. Khi dễ ta tu là môn không người sao? Nhàn nhạt giản mùa thanh ở thành lâu lần trước hưởng, về sau hắc bảo lão giả đó là cười nhạt cùng hơi mập lão giả lăng không giằng co. Tôn giả đại nhân, tôn giả đại nhân xuất thủ. Lão nhân này chết chắc rồi. Hai gã huyết vệ đôi mắt nhất thời sáng ngời, hưng phấn không gì sánh được. Tôn giả đại nhân có thể là bọn hắn tu la môn cựu phẩm chí tôn, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, đối phó này chỉ biết ăn lão đầu mập là tuyệt đối không có vấn đề. Hơi mập lão giả dừng ở lão giả này, sắc mặt nghiêm trọng. Tu la môn tôn giả, đó là tu la môn một trong những cự đầu, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, thủ đoạn cổ quái, vô cùng khó có thể đối phó. Hai người các ngươi, vào thành đem cái gì bộ phương cho ta lấy ra tới, vật kia nhất định phải đoạt lại. Tôn giả âm thanh quanh quẩn dựng lên, truyền tới hai vị huyết vệ bên hai. Huyết vệ nhất thời ánh mắt một ngừng, nghiêm túc gật đầu. Tu hồn trận là vì hoàn toàn làm cho vong hồn châu thức tỉnh then chốt, mỗi một cái tụ hồn trong trận đều là có phi thường khổng lồ tinh phách, đối với tu la môn mà nói vô cùng trọng yếu, không cho sơ thất. Hai vị huyết vệ nhất thời nổ bắn ra, hướng phía trên thành tường đó là phóng đi. Đứng lại cho ta. Hơi mập lão giả mắt nhất thời trừng, thân thể lắc một cái, đó là dự định hướng phía hai vị kia huyết vệ phóng đi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nhích người, một đạo đen kịt bàng bạc chân khí thất luyện đó là hung hăng hướng phía hắn đập tới, phong tỏa hắn đi tới lộ tuyến. Đối thủ của ngươi là ta. Tôn giả phụ bắt tay vào làm, thản nhiên nói. Hơi mập lão giả hít sâu một hơi, chân khí bắt đầu khởi động cùng tôn giả ở trên vòm trời chém giết. Hai tôn huyết vệ huyết sắc chân khí bắt đầu khởi động, sát na hóa thành lưỡng đạo huyết quang, trong nháy mắt đó là xông lên thành tường. Rất nhiều người sắc mặt cũng là lớn thay đổi. Chẳng không sắc mặt một ngừng, chắn hai vị huyết vệ trước, Bạch Vân Sơn trang kiếm quyết thi triển ra, nhất thời một đạo kiếm khí bén nhọn từ phía sau hắn tuôn ra, hướng phía hai vị huyết vệ chém tới. Cút. Một gã huyết vệ thanh âm khàn khàn vang lên, theo tay vung lên, huyết sắc chân khí mang tất cả, chẳng không kiếm khí đó là tổn đức từng khúc đứt ra. Chẳng không sắc mặt mạnh đỏ lên, trong miệng phun ra tiên huyết, cả người bay ngược ra, hung hăng ngã ở trên thành tường. Đều là bát phẩm chiến thần, thế nhưng hai người tu vi chênh lệch cũng khổng lồ như vậy. Chẳng không sắc mặt thoáng cái trở nên có chút cho ngợi. Huyết vệ một cước đạp ở tại trên thành tường, cổ xưa, cũ kỹ thành tường bị một cước này đạp đều cũng có ta vỡ nát, vết rạn rầm rạp. Thế nhưng chẳng không nhất chiêu đó là trọng thương, ngoại trừ chí tôn còn có ai có thể ngăn cản bọn họ. Trên tường thành các cường giả đều là thở mạnh cũng không dám, đều là sợ hãi nhìn này hai đạo thân ảnh bạo xông lên xuống, rơi vào rồi bên trong thành. Bọn họ tâm thần khẽ động, đó là tập trung ở tụ hồn trận đã từng xuất hiện vị trí, hướng phía chỗ bạn tới. Cơ Thành Tuyết gương mặt xấu xí không gì sánh được, có chút lo lắng nhìn huyết vệ biến mất phương hướng. Tuy rằng bộ lão bản chỗ có chí tôn thú tọa chấn, thế nhưng hai vị này huyết vệ nhưng cũng là có thể cùng chí tôn ngạnh kháng hung ác người a. Bộ lão bản, tự cầu nhiều phúc đi. Chương 318. Tiểu Bạch chiến huyết vệ chương 318, Tiểu Bạch chiến huyết vệ thanh phong đế đô, cửa thành. Vòm trời trên, oanh lôi chợt trận, đáng sợ chân khí ba động đang không ngừng quét tán, tầng mây tựa hồ cũng là tại chân khí nổ bằng dưới bị chấn tán đi. Hai đạo thân ảnh đạp đám mây mà đi, ở trong đó như ẩn như hiện giao thủ, hai người va chạm vô cùng kịch liệt, kình khí phun trào. Dưới mọi người ngửa đầu nhìn chiến đấu, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, đây là chí tôn cường giả, chí tôn cảnh tồn tại. Vũ Vương, Hôm nay thời khắc chính là ta chờ công thành lúc a. Trên đỉnh đầu chiến đấu đang tiếp tục, bất quá Triệu Mộc Sinh cũng không còn quan tâm, mà là tiến tới Cơ Thành Vũ bên người nhỏ giọng nói. Hạo Thiên Tháp Chí Tôn chạy tới, nhường Triệu Mộc Sinh trong lòng sinh ra một nguy cơ, nếu như chờ thế lực khác Chí Tôn cường giả đều là đến nơi, vậy bọn họ lại muốn công thành, độ khó thì lớn rất nhiều. Bọn họ bên này tuy rằng cũng có tôn giả đang ngồi chấn, thế nhưng dù sao tôn giả chỉ là một người, phân thân thiếu phương pháp, thế lực khác Chí Tôn một ngày đến nơi. Của mọi người nhiều Chí Tôn ra sức bảo vệ dưới, bọn họ cơ hội thì trở nên miểu tiểu. Triệu Mộc Sinh nghĩ tới, Cơ Thành Vũ tự nhiên cũng là muốn đến, sẽ có loại này lo lắng rất bình thường, thế nhưng Cơ Thành Vũ trong lòng còn có một cái lo lắng. Đó chính là tiến nhập Đế Đô trung tìm bộ phương phiền toái hai tôn huyết vệ. Triệu Mộc Sinh muốn công thành điều kiện tiên quyết là hai gã huyết vệ có thể đem bộ phương cấp lấy ra, thế nhưng bộ phương thực sự sẽ bị lấy ra sao? Dù sao tiểu điểm thế nhưng có Chí Tôn thú chấn giữ a. Một ngày hai gã huyết vệ thất bại, chọc giận Chí Tôn kia thú. Đến lúc đó dẫn tới Chí Tôn thú xuất thủ, đến lúc đó chiến cuộc thắng bại đã có thể khó mà nói. Quên đi, đang đợi chờ, nếu là huyết vệ thành công bắt bộ phương đi ra, chúng ta đây lập tức công thành. Cơ Thành Vũ nói như đinh chém sắt. Triệu Mộc Sinh sửng sốt, cũng là lặng lẽ không nói. Cơ Thành Vũ là vì bảo hiểm, Triệu Mộc Sinh cũng là bừng tỉnh cảm giác mình tựa hồ có chút quá mức lạc quan. Tuy rằng hai gã huyết vệ là có thể cứng rắn chống đỡ Chí Tôn tồn tại, lưỡng đạo huyết sắc thân ảnh của bay nhanh ở Đế Đô trong hẻm nhỏ xuyên toa, tốc độ nhanh vô cùng, hầu như chỉ là một đạo tàn ảnh nổ bắn ra mà qua, nhấc lên một trận cuồng phong, này hai đạo thân ảnh đó là biến mất. Ở tới gần Phương Phương tiểu điếm hẻm nhỏ thời gian, lưỡng đạo huyết sắc thân ảnh của rốt cục dừng lại, chính là Tu La Môn huyết vệ. Trong đó một vị huyết vệ nắm bắt hắn ngọc mâm trên quang điểm mạnh lóe ra. Hay này trong hẻm nhỏ tiểu điếm, tu hồn trận một lần cuối cùng tiêu thất, chính là tại đây trong hẻm nhỏ. Một gã huyết vệ dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, về sau hai người nhìn nhau liếc mắt, đều gật đầu, đó là hướng phía trong hẻm nhỏ phóng đi. Vừa vào hẻm nhỏ, thân hình của hai người đó là ngưng lại. Bởi vì lấy bọn họ nửa bước Chí Tôn tột cùng tu vi, có thể cảm ứng được một đáng sợ cảm giác nguy cơ từ tiểu điểm trung truyền tới. Giản phổ tiểu điểm, diện tích không lớn. Trước cửa nằm một con vù vù ngủ ngon đại chó mực, một đạo nhân ảnh lui nằm ở ghế trên. Thấy thế nào này tiểu điểm cũng không như cụ gặp nguy hiểm hình dạng. Huyết vệ đều là cao mày, bọn họ trong con ngươi toát ra một tia nghi hoặc, về sau hướng phía tiểu điểm trung đó là đi tới. Vì dạp trên mặt đất tiểu hắc lỗ mũi chó nhất thời cao, mở ra mắt chó, nghi ngờ nhìn thoáng qua trước mắt huyết vệ này. Này nha trên người của mùi thật là khó ngửi. Tiểu hắc rầm rì một tiếng, ghét sau khi từ biệt đầu kế tục ngủ ngon. Bộ phương lui nằm ở ghế trên, thấy được hướng phía hắn đi tới hai vị huyết vệ, nhất thời sửng sốt. Ở bộ phương thấy huyết vệ thời gian, huyết vệ cũng là thấy được hắn, hai gã huyết vệ đôi mắt mạnh sáng ngời, về sau sát khí ở trên mặt của bọn họ nổi lên. Tiểu tử, mau đưa các ngươi tiểu điểm lao bản gọi ra. Một gã huyết vệ có chút cẩn thận quan sát bốn phía một cái, bọn họ cũng không có lập tức động thủ, này tiểu điểm cho bọn hắn một cảm giác nguy hiểm. Bộ phương kéo kéo khoe miệng, lui nằm ở trên ghế thân hình nhất thời ngồi thẳng tắp, nhìn bọn họ, nói, ta chính là tiểu điểm lão bản. Ngươi. Huyết vệ đôi mắt chừng, về sau cười lạnh một tiếng, một bước đó là bước ra. Giống như xúc địa thành thốn giống nhau, huyết vệ này trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt của, đáng sợ khí tức cầm ẩm bạo phát, sợi tóc đều là phiêu đắng lên. Mặt của hắn hầu như muốn tiếp đến bộ phương trên mặt của. Bộ phương lạnh nhạt nhìn huyết vệ này, về sau chân mày cau lại. Huyết vệ này trên người nồng nặc mùi máu tanh nhường hắn không khỏi có chút ghét. Đừng dựa vào gần như vậy, ta với ngươi không quen. Bộ phương khoát tay nào nói, ngươi đã hay tiểu điếm lão bản, trên người ngươi đó là chính mình ta Tu La Môn tụ hồn trận đúng không? Giao ra đây, thà cho ngươi khỏi chết. Huyết vệ điểm như nói, huyết sắc chân khí ở bàn tay của hắn trên lưu chuyển. Ông, lời của hắn vừa hạ xuống, trong lòng đó là cảm thấy một trận sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, đó là thấy được đỏ lên mắt vũ khí giải quyết phiền phức nhìn thẳng hắn. Ừ, này vũ khí giải quyết phiền phức, tu hồn trận. Bộ phương lông mày nhướng lên, đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, về sau cả người liên đối cái ghế đều là bay nhanh lui về phía sau, cách xa huyết vệ. Hắn từ trên ghế đứng lên, giơ tay lên, tâm niệm vừa động, nhất thời do năm mai sức mẹ ngọc phù tạo thành trận pháp liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi nói là cái này đúng không? Bộ phương mặt không thay đổi nói rằng, tu hồn trận. Ở bộ phương lấy ra trận pháp này trong nháy mắt, hai gã huyết vệ ánh mắt của đều là bùng lên ra quan mang, trong tay bọn họ ngọc mầm trên quang điểm nhất thời nhấp nháy. Quả nhiên tại đây trên thân người, bọn họ không có tìm sai, chỉ cần đem này tụ hồn trận mang về, chính là có thể hoàn thành đại tế ti nhiệm vụ. Hai gã huyết vệ trong lòng đều cũng có ta lựa nóng. Không sai, mau đưa này tụ hồn trận giao cho ta. Thanh, một gã huyết vệ khí tức trên người nhất thời tăng gọn, đôi mắt trừng lớn, quay bộ phương đó là quát lớn ra. Bộ phương bĩu môi, tiện tay ném phao ngọc phù này trận pháp, về sau tương kỳ thu vào hệ thống túi không gian trùng, bình tĩnh không gì sánh được. Không để cho, muốn chết. Trong đó một vị bạo tỷ khí huyết vệ nhất thời thì nổi giận, huyết khí dâng lên ra, quanh thân phạm vi đều là bị huyết sắc ánh sáng cấp bao phủ, toàn bộ nhanh như huyết sắc thiểm điện giống nhau hướng phía bộ phương cho tới bây giờ, muốn trực tiếp bắt ở bộ phương. Vâng. Thế nhưng, huyết vệ này vừa xông vào tiểu điểm trong, đó là bị tiểu bạch cấp cả lại, tiểu bạch màu đỏ máy móc mắt không biết bao thở đã hóa thành tử sắc, tử thập phần thâm thúy, nhường huyết vệ cả người tóc gáy đều là tạc lập ra. Tiểu bạch một quyền đánh ra, đập vào huyết vệ trên người, thật lớn đến ngoài huyết vệ dự liệu lực lượng đó là bạo phát. Huyết vệ thân hình trực tiếp bị đánh ra, rơi vào tiểu điểm bên ngoài, một cái cuộn, ổn định thân hình. Này khôi lỗi lại là có cựu giai chiến lực. Hai gã huyết vệ trong mắt đều là toát ra vẻ khiếp sợ, nhìn nhau liếc mắt, đều là ngưng trọng. Bất quá cho dù có cựu giai chiến lực thì như thế nào? Hai người bọn họ huyết vệ hợp lực, coi như là chí tôn cũng là có thể cứng rắn chống đỡ. Rầm rầm, chân khí bắn ra, trên người hai người huyết khí nhất thời phóng lên cao, như là hai đạo quang trụ, thẳng tắp nhảy vào cựu tiêu. Trên tường thành mọi người thấy bên trong thành dâng lên lưỡng đạo huyết sắc quang trụ, đều là cả người chấn động. Này Tu La Môn yêu nhân, lẽ nào đã cùng bộ lão bản trong điếm chí tôn thú chiến đấu sao? Cuối cùng cũng đến ai thắng ai thua. Này thắng bại, quan hộ trận chiến tranh này a. Rất nhiều người đều là không khỏi nỉ non. Cơ Thành Vũ cũng là chăm chú nhìn chằm chằm huyết sắc quang trụ, hắn tự nhiên là mong muốn huyết vệ có thể thắng lợi, thế nhưng trong lòng hắn luôn luôn có loại dự cảm xấu. Trong đầu của hắn một lần nữa hiện lên bộ phương mặt không thay đổi mặt, tâm nhất thời vừa kéo. Bộ phương đạm mạc nhìn hai vị kia bộc phát ra huyết sắc chân khí huyết vệ, này tu vi của hai người là thật mạnh. Uy áp là bộ phương cho tới bây giờ cảm ứng được cực mạnh uy áp. Tiểu Bạch Tử sắc đôi mắt lóe ra, một cánh tay đã hóa thành đại khảm đao, lạnh như băng quang mang trên đó lưu chuyển, đại khảm đao vung lên, nhắm thẳng vào hai vị huyết vệ. Trong sát na, tiểu bạch thân hình đó là nổ bắn ra ra, xông vào hai gã huyết vệ trong. Ông, hai đầu huyết sắc dao long lan lộn, mang theo đáng sợ ba động, trực tiếp đó là hướng phía tiểu bạch chiếu nghiêng xuống. Ung ung, toàn bộ hẻm nhỏ đều là tại đây sát na vỡ nát, tường hủy một trong sáng. Ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng va chạm, mỗi một lần va chạm đều là phải bộc phát ra nổ. Tiểu bạch không chân khí, nhưng là của hắn máy móc thân thể không gì sánh được cứng rắn, vật lộn vô địch. Hai vị huyết vệ thì là dựa vào huyết khí dao long đem tiểu bạch lôi ở. Bọn họ dù sao cũng là có thể ngạnh kháng cựu phẩm chí tôn tồn tại, tiểu bạch trong lúc nhất thời cư nhiên cũng là có ta khó có thể thủ thắng. Tiểu Hắc bị dạp trên mặt đất, giày nát một cái, lơ đễnh. Bộ phương còn lại là đi tới cửa, nhìn chiến đấu, ánh mắt lóe ra. Tâm niệm vừa động, tay phải của hắn cánh tay khói đen nhiễu, về sau một cái chảo đó là từ nhỏ biến thành lớn, di động hiện tại trước mặt của hắn. Càn khôn tạo hóa nổi, cũng chính là huyền vũ nổi, an tính huyền phù ở trước mặt của hắn, ngón tay thon dài vươn, xoa qua huyền vũ nổi lạnh như băng nổi biển, một loại rất nặng cảm giác ở bộ phương trong tâm vấn. Về sau, bộ phương ánh mắt một ngừng, một tay đó là bắt được huyền vũ nổi, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng bị vây đại chiến trung huyết vệ. Nhắm vào. 1, 2, 3. Đi ngươi. Chương 319. Muốn lên trời một nổi chương 319, muốn lên trời một nổi càn khôn tạo hóa nổi, chính là dùng tới cổ huyền vũ sắc chế, cứng rắn không gì sánh được, nặng hơn vạn cân, có thể bởi vì bộ phương là chủ nhân duyên cớ, hắn căn bản không cảm giác được này huyền vũ nổi trầm trọng cảm giác, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại. Bộ phương dùng huyền vũ nổi tới đập người. Bộ phương lần đầu tiên thấy tiểu bạch bị người dây dưa ở, trước kia tiểu bạch đối phó địch nhân cho tới bây giờ đều là thế như trẻ che cưỡng chế đối phương manh đánh, thế nhưng ngày hôm nay, ở hai cái này trong tay của huyết vệ, tiểu bạch nhưng là bị cuốn lấy. Cuốn cuốn giữa, đó là rít gào không ngớt huyết sắc dao long đúng là làm cho cảm thấy da đầu có chút tê dại. Tiểu bạch mỗi một lần đem máu này giao chặt đứt, chỉ chốc lát sau liền tiếp tục có huyết khí ngưng tụ, hóa thành hoàn toàn mới huyết dao. Sở dĩ bộ phương nghĩ hắn hẳn là phải làm những gì tới bang trợ tiểu bạch. Bộ phương hôm nay còn không có thu được hệ thống nói bạn thú viêm, nay huyền vũ nổi ở trong tay hắn. Cũng liền thật chỉ là cái nổi mà thôi, mà bộ phương đột phát kỳ từ dưới, nghĩ này nổi dùng để đập người thật sự là phương tiện. Nặng hơn vạn cân, này một ngấm nổi xuống phía dưới, tuyệt đối có thể đem người đập đều cha gọi mẹ. Bộ phương cầm huyền vũ nổi nổi biên, cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt theo bàn tay, tràn đầy vào thân thể hắn trong. Thế nhưng bộ phương nội tâm lại là phi thường lửa nóng. Thân thể của hắn lui về sau một bước, bắt được huyền vũ nổi cũng là vãng phía sau chớ đừng, ngược lại mạnh lao ra, về sau huyền vũ nổi đó là tuột tay ra. Đi ngươi. Nhàn nhạt hô một câu, về sau huyền vũ nổi đó là gào thét ra. Này huyền vũ nổi kỳ thực còn có cái đặc hiệu, đó chính là có thể thành lớn nhỏ đi, bất quá điều này cần tiêu hao bộ phương chân khí trong cơ thể mà thôi. Mà lần này, bộ phương cũng không có vãng trong đó như cầm long cốt thái đao vậy độ nhập chân khí, bằng không này huyền vũ nổi có thể sẽ phát sinh biến hóa. Đen kịt huyền vũ nổi phiêu phiêu lung lay, như là hãn hải trung nhất diệp tiểu thuyền con, hướng phía nhấc lên cơn sóng gió động trời biển rộng trong lay động đi. Thanh thế không nhỏ, hai vị huyết vệ tự nhiên cũng đều là chú ý tới. Một người trong đó huyết vệ có chút chẳng đáng. Bởi vì hắn khi nhìn đến bộ phương đầu tiên mắt đó là xem thấu bộ phương tu vi, tiểu tử này bất quá là một cái lục phẩm chiến hoàng mà thôi, khi hắn cường giả loại này trong mắt, lục phẩm chiến hoàng cùng con kiến hôi không có chút nào khác biệt, hắn một cái tắt cũng là có thể đập chết một tảng lớn. Cho nên đối với một vị lục phẩm chiến hoàng thi triển ra công kích, hắn tự nhiên là không nhiều để ở trong lòng. Tựa như một con kiến hôi hướng phía ngươi dương nhanh muốn bước, nói muốn cắn ngươi, ngươi phải có phản ứng gì? Nhiều lắm ha hả cười, sau đó một cái tắt đập chết. Bay tới hắc qua cũng là như thế này, hoàn toàn không bị bọn họ để ở trong lòng. Bọn họ lúc này chủ yếu mục tiêu hay là cường hãn vô cùng vũ khí giải quyết phiền phức, này vũ khí giải quyết phiền phức là thật cường hãn a, hai người bọn họ liên thủ có thể hám chí tôn, thế nhưng tại đây vũ khí giải quyết phiền phức trong tay cư nhiên vẫn là đòi không được được. Bang bang, hai tiếng nổ vang, huyết vệ trên người hai đầu huyết dao lần thứ hai bị tiểu bạch đại khảm đao cấp chặt đứt, huyết khí tứ tán ra. Huyết vệ lui về sau mấy bước, hai người trong mắt lộ ra ngon sắc, huyết dao lần thứ hai ngưng tụ, lại là cho nhau quấn ở tại cùng nhau, hướng phía tiểu bạch lần thứ hai đánh cứ. Một ngụm hắc qua, hoàng hoàng du du phiêu đã mà đến, tốc độ không nhanh. Lấy huyết vệ tu vi mà nói, trừ phi tốc độ vượt qua vận tốc cầm thành, bằng không ở trong mắt bọn hắn đều là chậm như ốc sên bò sát giống nhau. Một ngụm như ốc sên bò sát nổi lập tới, là đưa cho bọn hắn xoa bóp sao? Huyết vệ trong lòng khinh thường bật cười một tiếng. Tiểu điểm chung, bộ phương lắc lắc cánh tay, tuy rằng hắn là huyền vũ nổi chủ nhân không cảm ứng được huyền vũ nổi nặng hơn vạn cân cảm giác, thế nhưng dù sao cũng là một ngụm bắt ô, trọng lượng cũng không nhẹ, bộ phương như thế bại ra, cảm thấy tay cánh tay đều cũng có ta cứng cỏng. Lắc lắc cánh tay sau đó, bộ phương đó là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm miệng Huyền Vũ Nổi. Cũng ngay, Huyền Vũ Nổi nhẹ nhàng cái vài giây rốt cục trôi dạt đến một ga huyết vệ bên người, huyết vệ liếc bát tô liếc mắt, nhất thời hừ lạnh ra, không chút phật lòng vải ra một đạo huyết sắc kinh khí, phải này nổi nấu cấp đập nát. Chẳng qua là một cái chảo mà thôi, chẳng lẽ còn muốn lên trời. Ở huyết vệ xem ra, hắn đạo này kinh khí coi như là thông thường thất phẩm chiến thánh đều là chịu không nổi, đừng nói một ngụm lục phẩm chiến hoàng đập đi ra ngoài nổi. Huyết sắc kinh khí như rồng giống nhau đánh ra, ở trong hư không hung hăng cùng Huyền Vũ Nổi đụng vào nhau. Không trong tưởng tượng bạo tạc, Huyền Vũ Nổi cũng không có trong tưởng tượng bị đánh bay. Huyết sắc kinh khí đập vào Huyền Vũ Nổi trên, giống như là lấy trứng chọi đá, ba một tiếng, tản ra. Huyền Vũ Nổi thậm chí cũng không từng lay động một chút, kế tục tung bay. Làm Huyền Vũ Nổi kình phong gào thét mà đến thời gian, huyết vệ rốt cục bừng tỉnh cả kinh. Này nổi, thế nào còn đang? Huyết vệ này sắc mặt cứng đờ, cả kinh nói: "Ngươi không có đem này nổi đập nát?" Một ga khác huyết vệ nghi ngờ hỏi: "Đang cùng cựu phẩm khôi lỗi chiến đấu, một cái chảo lại đây, không nhanh đập bay, chẳng lẽ còn sắc mặt hắn tiến đến làm rối?" Đệ nhất danh huyết vệ nhất thời sắc mặt một ngừng, về sau thở phào một hơi thở, trên cánh tay huyết sắc chân khí cuốn dựng lên, quay Huyền Vũ Nổi đó là vô tới. Hắn không chút nào thanh Huyền Vũ Nổi để ở trong lòng, một bên đập, một bên ánh mắt còn nhìn chăm chú vào vừa rơi xuống đất lại một lần nữa kèm theo ngập trời nổ vang đánh thẳng tới vũ khí giải quyết phiền phức khôi lỗi. Huyền Vũ Nổi lảo đảo, rốt cục ở bộ phương sáng láng trong ánh mắt cùng huyết vệ thủ trưởng tới một lần thân mật tiếp xúc. Huyết vệ cuốn vòng quanh chân khí bàn tay rốt cục vỗ vào nồi nấu trên. Sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn một trường này, cư nhiên không lay động này nồi nấu mảy may, hắn phảng phất cảm giác mình một trường này vỗ vào một tòa nguy nga núi lớn trên giống nhau. Có một hữu lầm, ngươi chỉ là một cái chảo a. Nặng nghề hắc ba thế đi không giảm, huyết vệ cánh tay của nhất thời bị áp bốn lượn lên, mà hắn ở mộng ép trong, đó là phát hiện này nồi nấu hướng phía hắn đánh mà đến. Lạnh giá mà nặng nề nồi biên, mạnh đè nặng cánh tay hắn. Khi hắn ánh mắt bất khả tư nghị trung đập vào trên đầu của hắn, ta đi. Bang. Thanh thúy một tiếng vang lên, dễ nghe mà du dương. Một gã khác huyết vệ cả người đều là run lên, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, về sau đó là thấy được nhường hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Bị nồi đập phải huyết vệ, cả người đều là trên không trung bay ra khỏi hứa xa, phản phất đều ngu si giống nhau, ánh mắt trở nên chỗ trống, khẽ nhếch miệng, khuôn mặt mộng ép bị Huyền Vũ Nồi đập trúng huyết vệ, cảm giác toàn bộ thế giới đều là u ám, trước mắt hắn thế giới đều là ở điên đảo, không ngừng biến ảo. Trên trán đau nhức không ngừng truyền đến, nhường hắn hàm răng đều cũng có ta tê dại. Này nồi nấu, thật là muốn lên trời a. Bịch một thanh âm vang lên, Huyền Vũ Nổi đó là hóa thành khói đen tiêu tán, về tới bộ phương trước người của. Huyền Vũ Nổi an tĩnh huyền phù ở bộ phương trước người của, bộ phương nhạc ca bước này hát qua sát biên giới. Không hổ là nặng hơn bạn cân Huyền Vũ Nổi, mặc dù không có thanh huyết vệ cấp đập chết, thế nhưng đập choáng cũng là tốt. Bộ phương trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá hắn rất nhanh đó là bình thường trở lại, dù sao hắn hôm nay tu vi bất quá là lục phẩm chiến hoàng, lấy lục phẩm tu vi đập choáng phân nửa bộ chí tôn, rất nhiều bước được chứ. Thừa dịp một vị huyết vệ bị đập động, tiểu bạch trong mắt tử sắc quang mang nhất thời đại thịnh, một tiếng nổ vang, tiểu bạch dưới chân cục gạch thạch nhất thời bỡn nát, to lớn lực đạo bạo phát, thân mình của nó phảng phất là hóa thành một đạo tiềm điện, trong nháy mắt nhằm phía bị đập động huyết vệ. Một khắc huyết vệ sắc mặt nhất thời đại biến, tỉnh lại, hắn vội vàng quát lớn, muốn đem mộng ép huyết vệ cấp đánh thức. Huyết vệ ở một tiếng này trong lúc hét vang, rốt cục thản nhiên thức tỉnh, trước mắt hình ảnh cũng là từ từ rõ ràng lên. Hắn có chút thẹn quá thành giận, trong lòng cùng ăn thì vậy khó chịu. Hắn đặc biệt sao? Đường đường nửa bước chí tôn đỉnh cường giả lại là bị một cái lục phẩm chiến hoàng con kiến hôi đập một ngấm nổi, còn gì là mặt mũi nữa. Ông màu tím quang mang đảo qua thân thể của hắn, vị này thẹn quá thành giận huyết vệ nhất thời cả người đều là lạnh lẽo, trợn to mắt mâu. Hắn thấy được tiểu bạch ánh mắt lạnh như băng, đại khảm đao dưới ánh mặt trời ảnh ngược ánh sáng lạnh. Chết tiệt, hắn như đọa vết nước, một tiếng gào thét, đại khảm đao hướng phía hắn bổ xuống. Tiểu bạch một đao này nhanh như thiểm điện, không khí tựa hồ cũng là ở một đao này dưới bị vỡ ra tới. Hoa lạp lạp thanh âm nhường huyết vệ này cả người đều là lạnh lẽo. Hai người bọn họ vị huyết vệ có thể ngạnh kháng tiểu bạch này tôn cựu phẩm khôi lỗi là không sai. Thế nhưng là dựa vào chân khí tiến hành viễn trình tiêu hao công kích điều kiện tiên quyết, thân thể của hắn cùng này biến thái khôi lỗi thân thể căn bản không có biện pháp so sánh. Này bị cận thân, phốc suy, đại khảm đao chém xuống, huyết quang bắn lên tung tóe. Một vị khác huyết vệ hợp thời kéo một cái, mới đúng nhường mộng ép huyết vệ không có ở tiểu bạch một đao này dưới bị chém làm hai nửa. Thế nhưng một cánh tay cũng là trực tiếp bị chém bay, máu bắn tóe giữa, hét thảm vang lên. Bị chém đứt một cánh tay huyết vệ, mắt cũng là muốn phun máu, còn dư lại một tay một chảo. Đem phun tung tóe ra máu đều là hút trở về, còn có hắn con kia bị chém bay cánh tay của. Tiểu bạch trệ không kết thúc, lại là rơi vào trên mặt đất, mà hắn ở rơi xuống đất trong nháy mắt, đó là lần thứ hai bạo phát, kế tục hướng phía hai vị kia huyết vệ phóng đi. Mắt tím lóe ra, đao mang như rồng. Đi, đi mau. Chúng ta đều không phải này khôi lỗi đối thủ. Bị chém đứt một cánh tay huyết vệ nói, về sau bọn họ không do dự, xoay người đó là hướng phía xa xa bắn tới. Bọn họ có thể lăng không mà đi, tiểu bạch trong lúc nhất thời ngược lại đuổi không kịp. Anh, tiểu bạch lần thứ hai rơi xuống đất. Dương lên khắp bầu trời bụi mù. Tiểu Điếm Trung, bộ phương đơn tay cầm Huyền Vũ hát qua, đang chuẩn bị lần thứ hai đập ra, thật không ngờ hai cái sợ ép cư nhiên chạy. Biết vậy nên không thú vị, bộ phương tâm niệm vừa động, Huyền Vũ Nổi đó là hóa thành khói đen tiêu tán, về tới bộ phương cổ tay hình xăm trong. Tắp đi một chút miệng, bộ phương sờ sờ cằm. Không có gì là một ngấm nổi không giải quyết được, nếu như một nổi không được, vậy hai nổi. Chương 320. Vô địch Tu La Môn Tôn giả chương 320. Vô địch Tu La Môn Tôn giả Thanh Phong Đế Đô, ngoài thành. Một trận đáng sợ kinh khí ầm ầm tán đi, cảm giác gấp bách xảy ra, tầng mây giống như là muốn nổ tung giống nhau. Một đạo nhân ảnh từ trong tầng mây nổ bắn ra xuống, mạnh rơi vào dưới tường thành mặt đất trong. Giống như là một cái đại chùy hung hăng đụng vào trên mặt đất, khiến cho toàn bộ mặt đất đều là chấn động, giống như là muốn nghiền nát ra, mọi người có thể thấy, trên mặt đất dường như muốn tinh mịn cái khe như mạng nhện vậy mở. Cơ Thành Vũ quân đội đều lui về sau một ít, cách xa vị trí kia. Mỗi người đều là phi thường ngưng trọng nhìn về phía bụi mù tràn ngập nơi. Mười vạn đại xuyên hạo thiên hắc, không gì hơn cái này. Trên bầu trời vang dội cười lạnh một tiếng, cười nhạt trong mang theo chẳng đáng, vang vọng ra. Cưới linh thú ngựa, đứng ở Cơ Thành Vũ bên người Triệu Mộc Sinh khỏe miệng nhất thời giơ lên, tôn giả đại nhân quả nhiên thu được thắng lợi. Ông. Trên tường thành mọi người sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, mười vạn đại xuyên cường giả tâm cũng là chìm vào đáy cốc, bọn họ đại trưởng lão, cư nhiên thất bại. Phi, yêu nhân, chớ đáp ý quá sớm. Một tiếng tức giận hừ, bụi mù trong, một đạo hắc ảnh đột nhiên thành lớn, một cái hồ lô lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thay đổi đại, hướng phía trên vòm trời tôn giả ném tới. Tôn giả trong mắt vẫn là hiện lên lau một cái chẳng đáng, hắc bạch giao nhau sợi tóc lay động dựng lên, về sau giơ chân lên. Khổng lồ màu đen chân khí tụ đến, ở trên trời khung trên hóa thành một cái to lớn bàn chân, cặp chân kia trưởng mạnh đạp. Hồ lô cùng bàn chân đụng vào nhau, xảy ra bạo tạc, quyển kia tới trướng lớn hồ lô nhất thời run lên, ngay sau đó cư nhiên như là xì hơi vậy rụt trở lại. Dưới hơi mập lão giả mắt nhất thời trừng, buồn bực hầu như muốn thổ huyết, hồ lô trở xuống trong tay của hắn. Thế nhưng cặp chân kia trưởng vẫn như cũng là hoành dẫm lên xuống. Thình địch. Phản phất địa chấn giống nhau, đế đô cửa thành trước, xuất hiện một cái to lớn bàn chân ấn, cái khe theo bàn chân ấn dạn nứt ra. Trên tường thành mỗi người nội tâm đều giống như là bị một cước cấp đạp trúng, hầu như cũng bị dẫm lên bể. Đại trưởng lão, mười vạn đại xuyên các cường giả gần như tuyệt vọng. Têu to cái gì, lão tử còn chưa có chết chứ. Khu khu. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên thành tường, bò dậy, đầy bụi đất, ho khan không ngớt. Hơi mập lão giả ngưng trọng nhìn đứng ngạo nghễ ở trên hư không Tu La Môn tôn giả, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Tu La Môn công pháp thật sự là quá bá đạo, tôn giả này tu vi đã đạt đến chí tôn trung kỳ, hơn nữa công pháp bá đạo, hắn căn bản đối thủ. Tôn giả đạm mạc nhìn hơi mập lão giả, giơ tay lên, đem kịp chân khí lần thứ hai quanh quẩn lên. Đương nhiên, tâm thần của hắn khẽ động, đó là nhìn về phía thành tường kia một cái vị trí. Ở đằng kia, lưỡng đạo huyết quang đột nhiên phụt ra mà đến, trong nháy mắt quên quá khứ, chạy ra khỏi thành tường, huyền phù ở tại trên hư không. Huyết quang tán đi, lộ ra chính là hai vị huyết vệ thân hình. Ừ, huyết vệ đã trở về, xem ra chắc là thu hồi tụ hồn trận đi. Tôn giả trong lòng khẽ động, nhất thời nghĩ đến. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng hai vị kia huyết vệ dáng dấp, đôi mắt cũng co rụt lại. Hai vị này huyết vệ dáng dấp không nói ra được chật vật, một người trong đó tức thì bị chặt đứt một cánh tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chuyện gì xảy ra? Thế nào bị thương? Nói xong thu hồi tụ hồn trận chứ? Các ngươi, tôn giả đại nhân, chúng ta thất bại. Vậy không có bị thương huyết vệ có chút bi phẫn đối với tôn giả nói, bọn họ cũng là thật không ngờ tiểu điếm trong lại có một cái đáng sợ cựu phẩm khôi lỗi, khôi lỗi thân thể kiên cố không gì sánh được, chiến lực càng cường hãn, là tối trọng yếu phải. Tiểu điếm trung còn đặc biệt sao có một thích ném nổi lên tên. Nếu như đều không phải ngấm nổi bọn họ còn có thể cùng khôi lỗi dây dưa một phen. Hai vị huyết vệ thê thảm dáng dấp nhất thời nhường tất cả mọi người là ngốc lăng một phen, trên tường thành Cơ Thành Tuyết nhất thời hưng phấn một trưởng bộ ở tại thành thật trên. Quả nhiên, bộ lao bản tiểu điếm há là dễ dàng như vậy xông vào, đây chính là có chí tôn thu tỏa chấn. Đám người kia hoàn toàn hay đi tự tìm khổ sở ăn. Cho tới bây giờ, Cơ Thành Tuyết còn chưa từng thấy qua có ai ở bộ lao bản tiểu điếm trung chiếm quá tiện nghi. Dưới Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh đều là cả người chấn động, ngã hít một hơi lãnh khí. Hai vị có thể ngạnh kháng chí tôn cường giả Tu La Môn huyết vệ tự nhiên. Thất bại. Còn bị chém tới một cánh tay, này. Quả thực đáng sợ. Cơ Thành Vũ trong đầu lần thứ hai hiện lên bộ phương mặt không thay đổi mặt, tâm thần nhịn không được run lên. Triệu Mộc Sinh sắc mặt dữ tợn, tràn đầy không cam lòng, làm sao có thể? Hai vị huyết vệ xuất thủ thế nào còn không đối phó được bộ phương? Tôn giả hít sâu một hơi, cảm thấy có chút vướng tay chân, hai vị huyết vệ xuất thủ lại bị chặt đứt một cánh tay, lẽ nào cướp đi tụ hồn trận người của thực sự như vậy mạnh? Ha ha ha. Tu La Môn yêu nhân, cũng không gì hơn cái này a. Trên thành tường, hơi mập lão giả thấy huyết vệ thê thảm rằng dấp, nhất thời phá lên cười, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Bộ lão bản quả nhiên cấp lực, thảo nào là có thể làm ra gan rồng kèm cây loại này thức ăn ngon đầu bếp. Tiếng cười kia vô cùng chói tai. Chuyện lay động đến huyết vệ trong hai, cũng nhường ánh mắt của hai người đều là trở nên đỏ như máu, bọn họ là Tu La Môn huyết vệ, không thể đủ. Lui ra đi, dẫn đi dưỡng thương, trước tiên bắt tay cánh tay khôi phục hơn nữa. Tôn giả đè xuống huyết vệ xuẩn xuẩn rụng động thân hình, thản nhiên nói, ánh mắt của hắn nhìn về dưới hơi mập lão giả. Vùng xung quanh lông mày nhất thời vừa nhíu. Đừng xem hơi mập lão giả bị thương, thế nhưng tôn giả nếu muốn giết hắn, lại cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao cũng là cựu phẩm chí tôn, bảo mệnh thủ đoạn vẫn phải có. Tôn giả đại nhân, thế nhưng tụ hồn trận. Tụ hồn trận ta tự mình cứ thủ, các ngươi đi trước chữa thương đi. Tu La Môn muốn sống lại, bọn ngươi huyết vệ một cái cũng không thể ít. Tôn giả nói. Vỗ vỗ huyết vệ thân hình, hai vị huyết vệ đó là rơi xuống, tiến nhập Cơ Thành Vũ quân đội trong. Về sau tôn giả đó là quay đầu nhìn về phía thành tường kia. Lăng không dẫm trận tại chỗ, từng bước một hướng phía thành tường đi đến. Trên thành tường nhất thời ồ lên dựng lên, bởi vì theo tôn giả này lăng không hành động, trong hư không áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Cơ Thành Tuyết sắc mặt biến được trắng xám, cảm nhận được một nhường hắn tâm quý uy áp nhường hắn hai chân đều là đang run rẩy. Cựu phẩm chí tôn, quả nhiên là cường đại vô cùng. Đứng lại. Hơi mập lão giả đương nhiên không có khả năng nhường tôn giả như thế không chút kiêng kỵ xung phong liều chết mà đến, quát lớn ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi đỡ không được ta. Tôn giả nói. Hơi mập lão giả nhất thời gương mặt trên hiện đầy nổi giận. Cho dù ta đánh không lại ngươi, thế nhưng này dù sao cũng là một quốc gia chi đều, ta ngươi thân là chí tôn, vốn cũng không nên nhúng tay này chiến tranh. Bằng không cho dù ngươi hôm nay giết thành, ta Nam Cương nơi chứa nhiều chí tôn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hơi mập lão giả quát dẹp đường. Tôn giả bước chân dừng lại, cùng gió vù vù mà qua, thổi lất phất vạt áo của hắn. Thả ta vào thành, ta chỉ muốn lấy quay về ta Tu La môn vật, còn muốn tìm người nọ tính một lần thương ta Tu La môn huyết vệ trướng. Không giết vào thành nội. Nghe được tôn giả lời này, trên tường thành chư chúng trong lòng đều là thở phào một cái khí. Lúc trước tôn giả bính vọng lại đáng sợ cảm giác các bách, để cho bọn họ cho rằng này Tu La môn yêu nhân là muốn tàn sát giết bọn hắn này thành phong đế đô. Nguyên lai chỉ là vì đi tìm bộ lão bản phiền phức a. Cơ Thành Tuyết nhướng mày, hắn muốn mở miệng, thế nhưng là bị tôn trưởng lão cấp lôi kéo. Bệ hạ, ngươi hay là đừng mở miệng cho thỏa đáng. Đối với chí tôn mà nói, đế quốc hoàng đế bất quá là con kiến hôi. Nếu là chọc giận Tu La môn yêu nhân, không công tặng tính mệnh đã có thể không đáng. Tôn trưởng lão nghiêm túc nói, nếu bộ phương tiểu điểm có thể đả thương huyết vệ tồn tại, vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi, là của ngươi đế quốc. Trong lúc nhất thời, Cơ Thành Tuyết cũng là có ta không nói gì. Hơi mập lão giả còn muốn ngăn cản, thế nhưng tôn giả đã là có chút không nhịn được, ánh mắt trừng, sát khí bắn ra, ngập trời hắc khí hầu như là mây đen vậy của tới, làm cho lấy to lớn cảm giác áp bách. Ngươi đừng lăn ta, bằng không ta thì thực sự không khách khí. Đến lúc đó này đế đô máu chảy thành sông, có thể đừng trách ta. Hơi mập lão giả nhất thời bị kiềm hãm, trong lòng hoảng hốt, không sai, đối với Tu La môn yêu nhân mà nói, tàn sát một tòa thành kỳ thực căn bản không coi là cái gì. Tôn giả từng bước bắn ra, bước qua đỉnh đầu của bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy một trận vô lực. Hơi mập lão giả nhìn tôn giả hướng phía Phương Phương tiểu điếm đi thân hình, cắn răng, cũng là ngắt lũ mập mạp hướng của, đi theo. Chương 321. Huyền Vũ nổi đập chí tôn chương 321, Huyền Vũ nổi đập chí tôn đế đô bầu trời, một đạo hắc bảo thân ảnh thong thả mà đi, lăng không qua sông. Mỗi một bước đạp, không khí đều phảng phất bị ngưng kết lên hóa thành thực chất cục gạch thạch giống nhau, vung lòng đạp không mà đi. Tu La môn tôn giả mặt tâm trầm, thân hình hướng phía Phương Phương tiểu điếm chỗ ở đại thể vị trí vội vã đi. Đế đô ở ngoài, Cơ Thành Vũ còn lại là mệnh lệnh hắn đại quân tại chỗ lại mệnh, lúc này đây hắn là thật có chút sợ, bởi vì Tu La môn huyết vệ đều là thất bại, đều không làm gì được bộ phương, tôn giả thật có thể đủ đối phó bộ phương. Một ngày tôn giả cũng là thất bại, vậy bọn họ cũng chỉ có thể rút lui. Dù sao đối mặt một con riêng tôn giả đều là không đối phó được chí tôn thú, bọn họ còn có lý do gì không lui lại chứ? Phương Phương tiểu điếm bên trong, bộ phương ở đánh lùi hai gã huyết vệ sau đó, một lần nữa lấy ra ngọc phù trận pháp, lặp đi lặp lại nhiều lần có người tới đòi muốn trận pháp này, đó là đủ để nói rõ vật này chân quý. Lẽ nào thứ này có cái gì hắn không biết bí mật? Bộ phương nhíu mày, lần thứ hai xem xét cẩn thận một phen. Này năm quả ngọc phù chạm trổ tinh tế, trên đó đều là hội họa phồn áo trận pháp, cho nhau chiếu rọi, hợp thành một cái càng thêm phồn áo trận pháp. Nói là trận pháp, kỳ thực càng giống như là một cái lao lung, trận kia pháp trong thỉnh thoảng có bạch ngu rốt bóng người ở dương nhanh múa vút hết thảm. Loại tà ác này gì đó. Bộ phương đem trận pháp này để lên bàn, trong tay khói xanh lượn lờ, về sau long cốt thái đao liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu như thanh trận pháp này cấp chém nát, phải xảy ra chuyện gì? Bộ phương trong lòng không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Ngay bộ phương chuẩn bị một đao đem trận pháp này cấp mở ra thời gian, một uy áp ngập trời đó là phủ xuống tiểu điếm. Đây là một so với trước hai gã nửa bước chí tôn đỉnh huyết vệ khí tức còn mạnh hơn thịnh uy áp. Bộ phương trong lòng nhất thời cả kinh. Ùng ùng. Bầu trời tựa hồ cũng là vào giờ khắc này tối xuống, phản phất mây đen áp thành cảm giác bao phủ ở tại tiểu điếm bầu trời. Bộ phương thu hồi ngọc phù trận pháp, vùng xung quanh lông mày nhất thời khơi một cái. Hôm nay tới người gây sự rất nhiều, a đi một lượt lại tới một lượt. Đi tới tiểu cửa tiệm, bộ phương liếc mắt đó là thấy được ở trên hư không đạp không mà đến hắc bào cường giả. Này hắc bào dáng dấp nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Này không phải là Tu La môn người của sao? Bộ phương cùng Tu La môn cường giả đánh nhau giao tế cũng không coi là ít, đám người kia đều là thích mặc hắc bào. Tôn giả lúc trước còn không biết tiểu điểm vị trí cụ thể, nhưng là lại là có thể cảm ứng được ngọc phù trận pháp khí tức. Dù sao vong hồn châu ở trong tay của hắn. Hắn đối với này tụ hồn trận khí tức cũng là không xa lạ gì. Cư cao lâm hạ tôn giả đạm mạc ánh mắt rơi vào bộ phương trên người của. Hắc bạch giao nhau sợi tóc ở phong suy phất hạ phiêu đắng lên. Cư nhiên chỉ là một lục phẩm chiến hoàng tiểu tử. Tôn giả nhíu mày, hắn liếc mắt đó là xem thấu bộ phương tu vi, thế nhưng trong lòng thì cảm thấy càng thêm cổ quái. Bởi vì đứng ở nơi này trong hư không, hắn có thể cảm ứng được tiểu điểm mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ. Đây là một loại nói không được do cảm giác nguy cơ. Lấy hắn chí tôn trung kỳ tu vi cũng là có thể cảm thấy nguy hiểm. Lẽ nào này tiểu điểm trong cất giấu cái gì không được tồn tại? Ừ, là cái gì chứ? Tôn giả trong lòng hồ nghi, nhìn bộ phương liếc mắt, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bộ phương sau lưng tiểu bạch trên người, về sau ánh mắt lại là vừa chuyển, rơi vào tiếu xanh xanh thỏ đầu ra Âu Dương tiểu nghệ trên mặt, tối hậu tìm tòi một phen, rơi vào cửa kia trước nằm đại chó mực trên người. Một con chó. Nếu như nói này tiểu điểm chung có khả năng nhất là trí tôn thú. Đó chính là con này mập chó mực. Thế nhưng một con chó là trí tôn thú. Có thể sao? Tôn giả cũng không từng từ chó mực trên người cảm ứng được bất kỳ trí tôn cảnh khí tức. Hay thương thế của ngươi ta Tu La môn huyết vệ. Thanh âm du dương vang lên, Tôn giả lạnh lùng mở miệng, đối với Bộ Phương chất vấn. Bộ Phương kéo kéo khóe miệng, quả nhiên. Hắn đem ngọc phù trận pháp lấy ra, tùy ý khoát tay áo. Ngươi cũng là tới muốn trận pháp này đúng không? Tu hồn trận, Tôn giả đôi mắt co rụt lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bộ Phương ngọc trong tay phù trận pháp, đây chính là liên quan đến bọn họ tu La môn sống lại gì đó. Không sai. Giao nó cho ta. Tôn giả bước ra một bước, về sau thân ảnh một trận không rõ, ở trên hư không trùng kéo qua nói đạo tàn ảnh, sát vậy liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt của. Khí lãng ngập trời, uy áp dâng trào. Đây là thuộc về chí tôn uy áp. Bất quá ở tiểu điểm bên trong, Bộ Phương cũng không chút nào bị ảnh hưởng. Xa xa hơi mập lão giả thấy như vậy một màn, nhất thời ngã hít một hơi khí lạnh, âm thầm nhỉ non. Quả nhiên a, bộ lao bản quả nhiên không đơn giản, có thể ở chí tôn uy áp hạ mặt không đổi sắc, phần khí độ này quả thực yêu nghiệt. Ngày hôm nay có ba người đến muốn ngọc phù này trận pháp, ngươi là đợt thứ ba, trận pháp này thì trọng yếu như vậy. Bộ Phương tiện tay ném phao trận pháp, nhường Tôn giả khí tức đều là một trận phập phồng. Loại này liên quan đến tu la môn sống lại gì đó, cư nhiên bị trước mắt này còn kiến hôi vậy tiểu tử cho rằng món đồ chơi vậy tùy ý phao động, hắn cảm nhận được một trận khuất đủ. Loại khuất nhục này chỉ có đem Bộ Phương hoàn toàn gạt bỏ mới có thể xóa đi. Ta nói rồi, đem đồ vật cho ta. Tôn giả bạo quát một tiếng, thanh âm nếu khí lãng giống nhau vang nhiên dũng tới. Mặt đất đá vụn đều là lăn lộn. Tiểu Bạch đôi mắt ở sát đó chính là hóa thành tử sắc, đại khảm đao hiện lên, chắn Bộ Phương trước người của. Ánh đao lóe ra, một đao đó là quay tu la môn Tôn giả chém tới. Cũng ngay, Tôn giả nổi giận, tùy giơ tay lên một cái, cùng Tiểu Bạch một chém này đụng vào nhau. Vâng. Tiểu Bạch ở Tôn giả này một chỗ dưới, lại là không khỏi lui về sau một bước, tử sắc đôi mắt không ngừng lóe ra. Một trận đau đớn vọt tới, Tôn giả cúi đầu vừa nhìn bàn tay của mình, phát hiện bàn tay của mình trên lại là bị xé rách ra một đạo vết máu. Hắn đường đường chí tôn trung kỳ cường giả, cư nhiên bị một cái vũ khí giải quyết phiền phức khôi lỗi cấp chém bị thương. Cựu phẩm khôi lỗi sao? Ngược lại ta coi khinh ngươi. Tôn giả nở nụ cười lạnh. Bất quá hắn không sợ chút nào, chính là một khôi lỗi, căn bản không đủ gây cho sợ hãi, tương đồng với chí tôn cường giả mà nói, khôi lỗi thủy chung chỉ là khôi lỗi mà thôi. Bộ Phương hơi ngạc nhiên, hắn lần đầu tiên thấy Tiểu Bạch bị vênh đẩy lui, trước mắt lao ra hỏa này, tu vi là thật cao cường. Đem kịp chân khí từ Tôn giả trên người của Bính phát ra, về sau lại là ở trước người của hắn tạo thành một con chỉ chân khí hung lang. Những thứ này hung lang cả người đều là do tràn ngập màu đen chân khí hình thành, trong mắt tản ra thị huyết sáng bóng, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Sói chu vang lên, những thứ này hung lang đó là đều gầm thét hướng phía Tiểu Bạch vọt tới. Đao mang lóe ra, Tiểu Bạch huy động đại khảm đao không ngừng mà chém ra, những thứ này chân khí hung lang đó là bị đều chém bể. Tiểu Bạch máy móc chi khu kiên nhược bản thạch, căn bản không sợ hại những thứ này hung lang căn xé. Tôn giả nheo lại đôi mắt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ lạ khối lỗi. Coi như là Tiềm Long Đại Lục trên tiếng tăm lừng lẫy khôi tổ tiên trung tựa hồ cũng không như thế quỷ dị khôi lỗi. Bất quá mặc kệ đây là cái gì khôi lỗi, dám đang hắn thu hồi tụ hồn trận, vậy hủy đi đi. Tôn giả bước ra một bước, khí tức cổ động, xét qua nói đạo tàn ảnh xuất hiện ở Tiểu Bạch trước. Nắm tay bước lên, dường như muốn oanh phá núi cao vậy hướng phía Tiểu Bạch ném tới. Tiểu Bạch đại khảm đao vừa đỡ, nổ vang bạo hưởng, cả người đều là bị đập bay ngực ra, đụng vào trên mặt đất, đem mặt đất đều là hoành đá vụn đá lởm chởm. Bộ Phương nhìn Tiểu Bạch bị Tôn giả này đè nặng đánh, chân mày cau lại, mặc dù nhỏ bạch bởi vì là người máy duyên cớ, vết thương trên người bé nhỏ không đáng kể, nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn tâm niệm vừa động, nhất thời tay phải Huyền Vũ nổi lần thứ hai nổi lên. Đen kịt phong cách cổ xưa Huyền Vũ nổi tản ra nặng nề khí tức. Chân khí phun trào, dũng mãnh vào Huyền Vũ trong nổi. Huyền Vũ nổi trên Huyền Vũ đồ án nhất thời bính phát ra quang mang, đen thui một ngụm hắc qua, lại là thoáng cái biến thành màu vàng bát tô. Cùng hoàng kim long cốt thái đao giống nhau trở nên kim sắc ánh sáng ngọc. Nắm hoàng kim Huyền Vũ nổi lạnh giá nổi biên, Bộ Phương hít sâu một hơi, về sau mặt không thay đổi liền đem Huyền Vũ nổi hung hăng tung. Kim sắc Huyền Vũ nổi mang theo một dường như quần quần núi cao vậy đáng sợ khí tức đó là hướng phía Tôn giả ném tới. Nơi đi qua, phản phất không khí đều là bị đập vỡ nát. Một quyền đem Tiểu Bạch lần thứ hai oanh nằm xuống, Tôn giả nhất thời ngẩng đầu, đó là thấy được hướng phía hắn đập tới một ngụm hoàng kim bát tô. Này vật gì vậy? Bán thân khí. Tôn giả vùng xung quanh lông mày mạnh nhăn lại, một quyền đó là hướng phía Huyền Vũ nổi ném tới. Đông. Nắm tay cùng Huyền Vũ nổi đụng vào nhau. Tôn giả sắc mặt của nhất thời thay đổi, hắn cảm giác một quyền này phản phất đập vào cứng rắn núi cao trên, quả đấm của hắn đều cũng có ta tê dại. Này ni mã. Cả người chân khí bắt đầu khởi động dựng lên, Tôn giả hóa quyền lá trường, hai trường đồng thời vỗ vào Huyền Vũ nổi trên. Thân hình trên không trung lướt ngang một khoảng cách, cuối cùng cũng đem Huyền Vũ nổi cấp chặt lại xuống tới. Điều này có thể đủ đập vượng huyết vệ một nổi, đúng là vẫn còn không đối phó được chân chính chí tôn A. Bộ Phương cảm thấy có chút tiếc nuối, chân khí trong cơ thể thoáng cái đó là tiêu hao hơn phân nửa. Nay Huyền Vũ nổi đối với chân khí tiêu hao còn hơn hoàng kim long cốt thái đao có thể lớn hơn nhiều. Chân khí tán đi, Huyền Vũ nổi cũng là phịch một tiếng tiêu tán, về sau hội tụ đến Bộ Phương trước mặt của, bị Bộ Phương nắm trong tay. Lại là bán thần khí. Một cựu phẩm chí tôn cấp bậc khôi lỗi, một cái thần kỳ như vậy bán thần khí, ngươi cuối cùng cũng đến là ai? Nam Cương nơi thế lực căn bản cũng không khả năng đào tạo ra ngươi loại này tồn tại, lẽ nào ngươi tới tự Nam Cương ở ngoài? Tôn giả hai tay đều cũng có ta thế giải, lắc lắc, một bên ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Bộ Phương. Quỳ rạp trên mặt đất tiểu hắc, nghe xong Tôn giả này chính là lời nói, chó cái lô thai nhất thời khẽ động, vi khẽ nâng lên đầu chó, mắt chó nhìn về phía vẻ mặt ngưng trọng Tôn giả. Chương 322. Trận pháp nghiền nát vạn hồn hét thảm. Chương 322. Trận pháp nghiền nát vạn hồn hét thảm. Chương 322. Trận pháp nghiền nát, vạn hồn hét thảm. Bộ Phương cầm lấy Huyền Vũ nổi, hơi thở ra một cái khí. Trong không khí bầu không khí đều ngưng lại, trong hư không tuấn giả, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộ phương, lạnh lạnh ý bắt đầu khởi động. Xa xa vòm trời trên, hơi mập lão giả cũng là táp đi miệng. Bộ phương lai lịch rõ ràng không đơn giản, có thể có một cái cựu phẩm khôi lỗi tọa trấn, còn có bán thần khí nơi tay, làm sao có thể sẽ là chính là một cái phàm tục đế quốc trung nhà hàng nhỏ lao bàn đâu. Phía sau tuyệt đối có thông thiên bối cảnh. Hơi mập lão giả là 10 vạn đại xuyên Hạo Thiên Tháp cường giả, Hạo Thiên Tháp tại đây Nam Cương nơi đã là đứng đầu thế lực, thế nhưng hắn chưa từng nghe nói qua bộ phương này nhất hảo người, duy nhất một lần nghe nói, hay là nhà mình nha đầu kia nhắc tới thức ăn ngon thời gian đề cập. Thấp như vậy pha một người, có điểm cổ quái a hử. Mặc kệ ngươi là người phương nào, mặc kệ phía sau ngươi là cái gì thế lực, nếu là muốn trở ngại ta Tu La Môn quật khởi, vậy đi tìm chết đi. Tu La Môn tôn giả trầm ngưng nửa ngày, đôi mắt lạnh lẽo, đúng là vẫn còn lên tiếng, lạnh lạnh chính là lời nói có tiếng vang dội toàn bộ phía chân trời. Hắn không biết bộ phương là cái gì thế lực người, thế nhưng này đã không trọng yếu, tụ hồn trận là hắn Tu La Môn quật khởi lần nữa then chốt, tuyệt đối không thể rơi vào một thân phận không rõ nhân thủ chung. Ông, một tiếng ông minh. Này Tu La Môn tôn giả khí tức trên người đột nhiên bạo phát, như là một đạo gông xiềng bị đánh phá giống nhau, hắn sợi tóc ở một sát na này lại là hóa thành huyết hồng màu sắc. Cả người tựa hồ cũng trẻ rất nhiều. Cao ngất mà to lớn thân thể ở trong không khí như là lò xo vậy bắn ra, nhất thời như đạn pháo dường như hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Tiểu Bạch Tử sắc mâu quang lóe ra, chắn bộ phương trước, đại khảm đao huy động dựng lên, nhất thời dập dạp chẳng chịt đao mang chút xuống ra. Cũng ngay, tôn giả bạo ngược không gì sánh được, trong mắt tràn đầy hung lệ, huyết sắc sợi tóc lay động, tiện tay đó là quay tiểu Bạch đó là vải ra một trường. Một trường này đánh ra, nhất thời màu đen chân khí tràn ngập ra, khắp bầu trời đao mang đều là ở một trường này dưới vỡ nát. Vang một tiếng hưởng, tiểu Bạch bị một trường này đập bay ngược ra, thân hình trên không trung xoay tròn mấy tuần, rơi xuống đất. Tôn giả vô pháp tiêu diệt tiểu Bạch, thế nhưng tiểu Bạch cũng không làm gì được tôn giả này. Xa xa hơi mập lão giả đang do dự có phải hay không muốn trước đi hỗ trợ, thế nhưng hắn cũng không xác định, hơn nữa hắn có thể không đối phó Tu La Môn yêu nhân. Này yêu nhân tu vi thật sự là cường đại, công pháp càng huyền ảo. Hắn không có bất kỳ nắm chặt. Ngay hắn thời điểm do dự, ánh mắt của hắn một ngừng, bởi vì hắn phát hiện, dưới bộ phương tựa hồ lại có mới động tác. Bộ phương thở phào một cái khí, cầm lấy Huyền Vũ nổi, lại là dự định lần thứ hai đem này Huyền Vũ nổi cấp tung. Hắn này đại nổi sắt đều không phải không làm gì được này yêu nhân sao? Còn đập. Hơi mập lão giả mở to hai mắt nhìn. Tôn giả lạnh lùng cười, bàn tay một phen, nhất thời bên mông chân khí bắt đầu khởi động, phúc trùm lên cánh tay hắn trên. Bộ phương một tiếng quát nhẹ, về sau thân hình vừa chuyển, màu vàng kia Huyền Vũ nổi lần thứ hai bị hắn đập ra. Hừ, chẳng biết điều. Kiềm lừa kỹ cùng. Thấy bộ phương vẫn là chỉ cần một chiêu này, tôn giả trên mặt lanh ý càng ngày càng nồng đậm. Nhìn đập tới kim sắc đại nổi sắt, bao vây lấy nồng nặc chân khí một quyền đó là ầm ầm đập ra. Một quyền này hung hăng đập vào nồi sắt trên, nặng nghề Huyền Vũ nồi áp tôn giả sắc mặt ngừng trọng chia ra, cánh tay hắn trên bọc chân khí đều là băng tán. Thế nhưng một quyền dưới, Huyền Vũ nồi cũng là nổ bắn ra trở lại. Này, ngươi không nên ngọc phù của ngươi trận pháp sao? Đông nhiên, ở Huyền Vũ nồi bay ngược ra thời gian, thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, chuyển đến tôn giả bên hai. Tôn giả đôi mắt co rụt lại, ngưng thần vừa nhìn, cả người tóc gáy đều là ngã dựng lên. Bởi vì hắn phát hiện ở đó Huyền Vũ nồi sau đó, năm quả ngọc phù hình thành tụ hồn trận chính bay nhanh tới, lập tức sẽ cùng bị hắn một quyền đập lui Huyền Vũ nồi đánh vào nhau. Chết tiệt. Không. Tôn giả cả người tóc gáy đều là ngã dựng thẳng, quát lớn ra, thân hình liên tục chớp động, hướng phía tụ hồn trận phóng đi, tụ hồn trận không cho sơ thất a. Tiểu Bạch thân hình đột nhiên từ mặt đất đá vụn trong bính khởi, mắt tím chớp động, một đao mang theo sắc bén đao khí hướng phía tôn giả chém tới. Tôn giả bay nhanh thân hình nhất thời bị chặn đường mà ở tiểu Bạch dù sao cũng là cựu phẩm khối lỗi, tôn giả cho dù có thể áp chế tiểu Bạch, nhưng cũng không dám dễ dàng thừa thụ tiểu Bạch một đao này. Hắn cả người cơ thể gồ lên, theo bản năng lui về sau một bước. Bước này, nhường hắn tuyệt vọng. Bước này nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn tụ hồn trận cùng trầm trọng như sơn nhạc vậy Huyền Vũ nổi đánh vào nhau. Bộ phương tròng đen mắt mở, trong lòng tư nhiên vẫn còn có chút tiểu kích động. Ca sát, thanh thúy dễ nghe, giống như là ngọc khí rơi rơi trên mặt đất vỡ nát âm thanh giống nhau. Rất phổ thông, rất đơn giản. Huyền Vũ nổi nặng hơn a, như thế nghiền đè tới, ngọc phù này trận ầm ầm nghiền nát, năng quả ngọc phù vốn có đó là sức mẹ bất kham, bị như thế va chạm, càng tàn càng thêm tàn, trực tiếp thì bạo liệt ra. Dâm dạp chằng chịt vết rạn ra nẻ phân bố ở trên đó. Ông, cuồng phong đột nhiên ở trên vòm trời quát hời. Về sau kèm theo liền để cho người cả người tóc gáy dựng đứng, bao cốt tủng nhiên kêu rên có tiếng. Đây là tụ hồn trận a, hấp thu mấy bạn người tinh phách cùng tàn hồn tụ hồn trận a. Cứ nhưng chính là như vậy bị đập vỡ. Này bộc phát ra tinh phách cùng tàn hồn tuyệt đối sẽ đem phương này viên 10 dặm đều là hóa thành âm trầm quỷ vực. Tôn giả khuôn mặt kinh sợ, phương viên 10 dặm hóa thành quỷ vực hắn không đau lòng, hắn đau lòng là tần tân khổ khổ thu thập tới mấy bạn người tinh phách cùng tàn hồn. Nhiều như vậy tinh phách cùng tàn hồn tiêu thất, đối với bọn hắn Tu La Môn mà nói là đại thương. Tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ đế đô thành. Vòng trời trên, đen kịt mây đen đột nhiên bao trùm mà đến, toàn bộ đế đô trong nháy mắt đó là trở nên âm u, từng đạo màu trắng tinh phách cùng tàn hồn từ nghiền nát trận pháp trong lao ra, mang theo ngập trời oán khí cùng hung lệ, du đãng khu vực này. Bộ phương sắc mặt hơi đổi một chút, thật không ngờ trận pháp này nghiền nát, lại là xuất hiện đáng sợ như vậy cảnh tượng. Xa xa hơi mập lão giả khuôn mặt cũng là băng lãnh như nước. Hắn biết Tu La Môn dẫn động chiến tranh nguyên nhân chính là vì thu liệm những thứ này tàn hồn cùng tinh phách, để bọn họ Tu La Môn sống lại làm chuẩn bị, thế nhưng nho nhỏ một cái trận pháp trong, cứ lại chính là nhét vào nhiều như vậy số lượng tinh phách cùng tàn hồn. Này Tu La Môn, quả nhiên là ác độc và phần. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ lại năm đó Tu La Môn ở Nam Cương nơi giết chóc hành vi phạm tội. Đầu đầy máu phát Tu La Môn tôn giả kinh sợ gầm thét một tiếng sau đó, đó là cuốn quýt từ trong lòng ngực lấy ra một quả màu xám cho viên châu tử. Bán thần khí, vong hồn châu. Hơi mập lão giả ánh mắt lóe lên, không khỏi kinh hô thành tiếng. Tôn giả ý niệm khẽ động, bắt đầu thôi động này vong hồn châu, khiến cho vong hồn châu tản mát ra hôi mông mông qua mang, nhiều như vậy tinh phách cùng tàn hồn, không thể thì lãng phí như vậy. Trận pháp không có, nhưng ít ra phải những thứ này tinh phách nhét vào vong hồn châu chung. Tôn giả cắn răng, thôi động vong hồn châu, khắp bầu trời tinh phách nhất thời lộ ra hoảng sợ hết thảm, hướng phía vong hồn châu hội tụ đi. Nhưng mà, một tiếng giày chó sủa, đột nhiên vang vọng toàn bộ phía chân trời. Một tiếng này chó sủa, âm thanh cũng không lớn. Thế nhưng theo một tiếng này chó sủa, khắp bầu trời tinh phách hét thảm có tiếng đột nhiên đình trệ, bị hấp dẫn nhập vong hồn châu thân hình cũng là định ở tại trong hư không. Tôn giả khuôn mặt nghi hoặc, tâm thần khẽ động, hướng phía tiểu điếm nhìn lại, đó là phát hiện vẫn ghé vào tiểu điếm trước cửa bù bù ngủ ngon mập chó mực, lại là đứng lên. Chó mực cả người thịt mỡ chập chờn, mà ưu nhã bước chân mèo chậm rãi đi tới. Chó móng vuốt rất nhẹ doanh, bắt trên mặt đất không vang lên bất kỳ âm hưởng. Con chó này muốn làm cái gì? Tôn giả mắt trừng lớn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, con chó này chẳng lẽ lại có lai lịch gì phải không? Bộ phương cũng đồng dạng tràn đầy không giải thích được, này tiểu hắc chẳng lẽ muốn ra móng? Thông thả đến hẻm nhỏ chính giữa, tiểu hắc chó nghiêng đầu một cái, nhìn khắp bầu trời tinh phách tàn hồn, miệng chó lại là nhân tính hóa một liệt. Về sau, vung lên đầu chó, phát ra một tiếng du dương chó sủa. Một tiếng này chó sủa xa xưa lưu sướng, phản phất văn trường trôi chảy, căn bản không dừng được. Vong hồn châu lóe ra một phen, đối với tinh phách lực hấp dẫn đột nhiên tiêu thất. Khắp bầu trời vong hồn tinh phách đều là bảy biện ra cái phếu hình dạng bay nhanh chảo vào tiểu hắc đang ở chó sủa miệng chó trong. Cuốn phong gào thét, phong vân biến sắc. Khắp bầu trời dương nhanh múa đuốt tinh phách, mấy hơi thở sau đó, đó là đều tiến nhập tiểu hắc miệng chó chung. Mây đen lui tán, hết thảy đều là trở nên tương hòa. Tiếng chó sủa dừng lại, ngược lại vang lên chính là một tiếng ăn xong rồi mỹ thức sau. Ờ quả nhiên, nay tàn hồn tinh phách còn hơn mỹ vị rồng thịt túy bài cốt hay là kém không ít nột. Ôn hòa nhu nhị giọng nam vang vọng hư không. Tiểu hắc lẹ lưỡi liếm liếm miệng chó, chó mắt thấy trận mắt hốc mồm Tu La Môn tôn giả, nói: "Chương 323, đây là cái gì chó?" Chương 323, đây là cái gì chó? Ôn hòa mà nhu nhị giọng nam ở trên hư không trung vang vọng, quanh quẩn tại đây khu vực trong. Về sau kèm theo đó là một tiếng du dương nguyện chuyển đả cách thanh. Ách, này một tá ách thanh giống như là một đạo sấm sét, hoàn toàn đem dại ra ở trong hư không Tu La Môn tôn giả làm cho sợ hãi. Hắn vẻ mặt kỳ lạ dáng dấp thật sự là có chút hoặc ghê, huyết sắc sợi tóc ở phiêu đãng, mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, cầm lấy lóe ra ánh sáng vong hồn châu, vẻ mặt dại ra. Hắn nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Khắp bầu trời phiêu đãng hét thảm tinh phách vong hồn. Cư nhiên toàn bộ bị một con chó ăn. Bọn họ Tu La Môn tân tân khổ khổ phát động một cuộc chiến tranh, góp nhặt một cái tụ hồn trận, đủ mấy vạn tinh phách. Cư nhiên kể hết đốt chó. Đốt chó? Vì sao con chó này lại đột nhiên chạy đến? Vì sao một con chó ăn đều không phải thức ăn cho chó mà là tinh phách? Này đặc biệt sao chính là ở đùa ta sao? Tôn giả trong lòng xé rách vậy đau, đây chính là tinh phách à, mấy bạn tinh phách, là hắn Tu La Môn quật khởi mong muốn, cư nhiên cứ như vậy không có. Nắm vong hồn châu, tôn giả hầu như muốn bùng nổ, giống giận có tiếng vang dội toàn bộ hư không. Mên ngông chân khí trong nháy mắt bắt đầu khởi động, ầm ầm tăng vọt, đen kịt chân khí tựa như nổi điên từ Tu La Môn tôn giả trên người tôn ra. Tôn giả này vào giờ khắc này sắp xỉ với điên. Đáng sợ lượng chân khí cũng là làm cho lòng người kinh. Huyền phù với xa xa hơi mập lão giả nhìn tôn giả phát cuồng điên răng rắc, trong lòng thật ra thì có chút vui vẻ, mà cảm thụ được tôn giả gần như vô cùng chân khí hàm lượng, trong lòng là kinh cụ. Ách, tiểu hắc lại là đánh ở một cái, liệt liễu liệt miệng chó. Ta nói là sự thật, tinh này phách một điểm vị đạo cũng không có, không bằng mỹ vị rồng thịt túy bài cốt ăn ngon. Tiểu hắc nói thật. Bộ phương nghĩ thời khắc này tôn giả nội tâm là tuyệt vọng đi. Chết tiệt một con chó. Ngươi biết ngươi ăn là cái gì sao? Ngươi ăn là ta Tu La Môn mong muốn a. Tôn giả hai mắt đều là trở nên đỏ như máu, bỏ mình hồn châu thu vào, lạnh như băng nhìn chằm chằm ưu nhã đứng trên mặt đất tiểu hắc, huyết sát sợi tóc phiêu đắng lên, đáng sợ sát khí phóng lên cao. Tiểu hắc ngước đầu chó, đưa ra chó đầu lưỡi liếm liếm. Coi như là Tu La Môn mong muốn cũng không như túy bại cốt ăn ngon. Ăn em gái ngươi a. Tôn giả nổi giận, cả người ở trong hư không chấn động, về sau đó là giống như phá khai rồi vận tốc âm thanh giống nhau, hướng phía trên đất tiểu hắc đội và đi. Chí tôn thú đúng không? Đây là dấu ở tiểu điểm trung chí tôn thú đúng không? Coi như là chí tôn thú, hủy ta Tu La Môn mong muốn cũng phải chết. Ăn, đều cho ta nổ ra. Giống. Một quyền, kèm theo cuộn trào mãnh liệt chân khí ngưng tụ dựng lên, hóa thành một đầu to lớn màu đen tương lang, lang mâu huyết hồng, ở tôn giả phía sau nhảy lên. Xa xa vòm trời trên, hơi mập lão giả tâm thần đều là đang run rẩy. Hắn cảm ứng được tôn giả này một quyền trung ẩn chứa đáng sợ uy áp, một quyền này nếu như làn đện ở trên người hắn, hắn nhất định là cũng bị đánh bể. Không thể ngăn trở. Bộ phương nhìn như máu màu đạn pháo giống nhau từ vòm trời trên rũ xuống Tu La Môn tôn giả, khóe miệng nhất thời xé ra. Hắn không lo lắng chút nào này mập chó an nguy, tuy rằng không biết tiểu hắc thực lực chân chính, thế nhưng hắn hay tự tin như vậy. Tiểu hắc đầu lưỡi thổ liếu thổ, ưu nhã nâng lên nó khéo léo là lướt chó móng. Màu đen chó móng hơi hướng phía Tu La Môn tôn giả rũ xuống vị trí giơ. Về sau, vòm trời trên, đó là nổi lên một đạo chó móng hư ảnh. Chó móng hư ảnh kỳ thực cũng không lớn, cùng Tu La Môn tôn giả thương lang một quyền đập vào cùng nhau, bính phát ra đáng sợ kinh khí cùng nổ vang. Một tiếng này nổ vang hầu như toàn bộ đế đô đều là nghe được. Đế đô trên thành tường, Cơ Thành Tuyết đám người đều là sợ hãi nhìn về tiểu điểm phương hướng, đây là Tu La môn tôn giả đang cùng tiểu điểm chí tôn thú đại chiến sao? Loại ba động này, quả thực đáng sợ. Thành tường bên ngoài Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh đám người sắc mặt còn lại là trở nên hết sức âm trầm. Quả nhiên, bộ phương tiểu điểm quả nhiên không đơn giản như vậy, lẽ nào riêng chí tôn trùng kỳ tôn giả đại nhân xuất thủ, vẫn là không đối phó được con kia chó. Tôn giả cả người kinh khí bắt đầu khởi động, một quyền đánh ra, huyết sắc sợi tóc đều là hướng sau tung bay dựng lên. Sắc mặt của hắn có chút dữ tợn, hiện đầy sắc ý, thế nhưng một quyền này oanh hạ cùng con chó kia móng đụng vào nhau, cũng phát hiện một to lớn phản lực truyền đến. Cổ lực lượng này nhường hắn tâm thần đều là run lên, một cảm giác nguy cơ hiện lên. Thình thịch. Ở ánh mắt của hắn trong, con chó kia móng trực tiếp đó là phá khai rồi hắn thương lang một quyền, lang không quay hắn đó là đánh tới. Chân khí đều hội tụ đến trên thân hình, này một con chó móng đó là vô vào trên người của hắn, tôn giả cả người đều là bị đập bay, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, hướng phía sau rơi đi, mạnh rơi vào trên mặt đất, khiến cho quanh thân phòng ốc đều là bạ bể. Sụt xuống. Gì? Tiểu hắc mắt chó trong toát ra một tia vô cùng kinh ngạc, nó này một con chó móng cư nhiên không đem người này cấp đập chết, xem ra thực lực của người này cũng không tệ lắm. A, một trận hô khiếu chi thanh vang vọng, tôn giả lần thứ hai trở về đến vòm trời trên người tụ lại chân khí áo giáp rách tung tóe. Sắc mặt của hắn hết sức âm trầm, đáy mắt ở chỗ sâu trong càng hiện ra lau một cái kinh cụ. Chí tôn hậu kỳ, hay là chí tôn tột cùng linh thú? Tôn giả trong lòng hiện ra cái này đáng sợ tìm cách, cựu phẩm chí tôn cảnh là một cái kỳ lạ cảnh giới, ở cảnh giới này chung mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều hết sức thật lớn. Tỷ như hắn và hơi mập lão giả, sơ kỳ hơi mập lão giả đối mặt hắn chỉ có bị đè nặng có phân. Mà trước mắt con chó này nếu quả như thật là chí tôn hậu kỳ thậm chí tột cùng linh thú, vậy hắn lúc này đây giảm nhiều, khả năng thực sự chỉ có thể đánh nát nhà vãng trong bụng ướt. Không, không thể nào là chí tôn hậu kỳ linh thú, loại này linh thú có thuộc về đều tự tôn nghiêm, làm sao có thể phải trở thành một tiểu điểm trông cửa linh thú. Tôn giả trong lòng tỉnh táo lại, nhất thời hít sâu một hơi. Hắn cảm giác mình nhất định là bị con chó này biểu tượng cấp lừa gạt. Cư nhiên không chết. Ôn hòa mà nhu nhị giọng nam lần thứ hai vang vọng. Tôn giả buộc chặt tâm thần nhất thời sửng sốt, về sau đôi mắt đó là có giúp nhanh lên. Ở ánh mắt của hắn trong, con kia yêu nhã đứng trên mặt đất chó mực thân hình lại là phát sinh biến hóa. Nguyên bản khéo léo là lướt thân thể trở nên bàng lớn lên, giống như hóa thành một con sóng lớn, đôi mắt trong tràn đầy bạo ngược, cả người chó lông cũng là sắc bén dựng lên. Oeng! Chó móng trên mặt đất một chảo, âm bạo có tiếng trận trận vang vọng. Tôn giả chỉ cảm thấy một trận cuồng phong gào thét dựng lên, về sau một đạo thân ảnh khổng lồ liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đó là hung lệ mà thâm thúy đôi mắt, cùng con chó kia mắt đối diện trong nháy mắt, tôn giả cảm giác lòng của mình thần tựa hồ cũng là rơi vào tay giặc. Không. Tôn giả giống giận một tiếng, huyết sắc phát sinh phiêu đãng dựng lên, một quyền hướng phía tiểu hắc khổng lồ đầu chó đó là ném tới. Nhưng mà, một quyền này còn chưa từng đập ra, đó là bị bay nhanh đập trôi qua chó móng cấp đập chúng, cả người đều cũng co ta một ép, trong nháy mắt đập rơi xuống đất trên, đem mặt đất đều là đập ra một cái hố sâu. Oeng. Thật lớn hóa tiểu hắc rơi xuống đất, mặt đất cũng là rung lên, tôn giả chật vật từ đó bò ra ngoài. Trong con ngươi sớm đã không có chút nào chiến ý con chó này, thật là đáng sợ. Phanh, lại là một con chó móng đập trúng hắn, tôn giả sinh không thể yêu lại bị đập bay, như là cái bóng cao su vậy nổ bắn ra, đụng nát chỉ tỏa phong ốc. Mông lung trong, tôn giả tựa hồ cảm thấy một trận đáng sợ uy áp lại là tới gần. Còn, tôn giả khỏe miệng thẳng máu, hắn chí tôn thân thể đều nhanh cũng bị đập nát. Thiện tay nhóng lên, đó là lấy ra từng cái ngọc phù. Chân khí dẫn động, những thứ này ngọc phù đều là hướng phía tiểu hắc ném tới. Nhẹ nhàng trên không trung, những thứ này ngọc phù đó là đều muốn nổ tung lên. Sáng lạn hỏa hoa lóe ra ở đế đô bầu trời. Đây là bộ phương lần thứ hai thấy tiểu hắc như vậy chiến đấu, thật không ngờ vẫn là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ nể ngại. Chí tôn trung kỳ cường giả ở tiểu hắc trong tay hoàn toàn hay bị vớt bẹ phần. Này tiểu hắc rốt cuộc là cái gì chó? Bộ phương trong lòng đống nhiên có chút ngạc nhiên tiểu hắc lai lịch. Xa xa vòm trời trên hơi mập lão giả sớm đã thành bị sợ ngu si. Đột nhiên bộc phát ra tiểu hắc đem tôn giả huyết ngược, quả thực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Này như ma thần vậy chó, quả thực phát rồ. Khu khu. Tôn giả hoàn toàn ho ra máu, thân thể đều cơ hồ cũng bị đập nứt ra. Con chó kia móng đuốt lần lượt chụp được, đều là nhường hắn không chỗ phản kháng, nhường hắn sinh lòng vô lực. Hắn nghĩ chó này tuyệt đối là đang đùa bỡn hắn, bị chó đùa giỡn. Vô lực đến cực hạn hắn, đúng là vẫn còn bóp nát tối hậu một quả ngọc phù. Ngọc phù này sơ bể, nhất thời một phảng phất xa xưa kiếm ý thức tỉnh mà đến, một đạo huyết sắc kiếm khí ở trên trời khung trên hội tụ, hóa thành một bảng ngập trời huyết sắc cự kiếm. Này, đây là Tu La kiếm. Không, là Tu La kiếm ý. Hạo Thiên Tháp hơi mập lão giả khuôn mặt kinh khủng. Tôn giả ho ra máu cười to. Nhìn chằm chằm cự cho ánh mắt tràn đầy sát ý, đạo kiếm ý này là bọn hắn Tu La môn chủ kiếm ý, là bọn hắn Tu La môn bán thần khí Tu La kiếm kiếm ý. Đạo kiếm ý này đủ để gạt bỏ bất luận cái gì chí tôn hậu kỳ cường giả. Người chó này, đi tìm chết đi. Tôn giả nội trừng mắt đôi mắt, gầm hét lên. Tiểu Hắc giơ lên đầu chó đạm mạc nhìn rũ xuống nó trên đỉnh đầu trống không Tu La kiếm ý về sau liếc cười thoải mái tôn giả liếc mắt. Ồn ào. Oeng. Chó móng đảo qua tôn giả cười thoải mái thân thể, lúc này đây đều không phải đánh bay, mà là trực tiếp đem tôn giả đập thành mảnh vỡ. Tu La môn tôn giả chí tôn trung kỳ cường giả, chết. Chương 324. Phệ đoạn Tu La kiếm ý chương 324, phệ đoạn Tu La kiếm ý Tu La môn tôn giả đã chết. Bị một con chó dùng chó móng đập chết. Hơi mập lão giả ngơ ngác nhìn một màn này, cả người phảng phất hồn đều là bay ra thân thể, nhìn bị đập thành vô số mảnh vỡ tôn giả, trong lòng cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Tu La Môn tôn giả à, chí tôn trung kỳ cường giả, Tu La Môn cao tầng, quấy toàn bộ Nam Cương nơi phong vân biến sắc nam tử. Như thế một cái người cường đại, tự nhiên bị một con ở Nam Cương nơi riêng nghe đều chưa từng nghe qua một con chó. Cấp độc chết. Lúc trước nghiền ép tự mình thở mạnh cũng không dám, đứng ngạo nghễ vòng trời, không ai bị nổi tôn giả, hôm nay đó là hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Chó này, quả thực quá tàn bạo. Tình hồn lại hơi mập lão giả lần thứ hai nhìn về phía chó mực, ánh mắt chỉ còn lại có kinh khủng, cả người đều là run run nếu run dậy. Ngày đó cung trên huyết sắc hội tụ, hình thành một thanh tản ra đáng sợ uy năng Tu La kiếm ý, đều so ra kém chó mực ở trong lòng hắn trình độ kinh khủng. Tu La Môn lúc này đây rốt cuộc là trêu chọc một cái dạng gì đối thủ? Tôn giả tử vong, đối với Tu La Môn mà nói, tuyệt đối là động đất. Không, đối với khắp cả Nam Cương nơi mà nói cũng là lớn địa chấn, A Bộ Phương cũng là có ta phát lăng, hắn thật không ngờ, lúc trước như bức một tôn giả cư nhiên bị tiểu hắc nói đập chết thì đập chết, hay cùng đập chết một con rồi như nhau, tôn giả này cũng là ngay thẳng. Ông, một trận ông minh chi thanh vang vọng. Về sau Tu La Môn tôn giả bị đập thành mảnh vỡ, vị trí đột nhiên bạo phát ra một trận ba động, này ba động phi thường kịch liệt, giống như là muốn đem không gian đều là run rẩy nứt ra giống nhau. Một đạo bạch ngông ngông tinh phách tàn hồn từ mảnh vỡ chỗ thoát ra, đó là thuộc về Tu La Môn tôn giả chí tôn tàn hồn. Tàn hồn khuôn mặt kinh sợ, không tiếng động giống giận, thân hình nhũ khúc, mặt dữ tợn. Một trận hấp lực đột nhiên từ mảnh vỡ chỗ truyền đến, màu xám trắng vong hồn châu nhất thời trôi dựng lên, tôn giả tinh phách tàn hồn nhất thời khuôn mặt kinh khủng, bị này hấp lực cấp thu nạp vào trong đó, vặn mèo lên, tối hậu bị hoàn toàn nuốt hết. Lần này, tôn giả này là thật chết không thể chết lại. Huyết sát tầng mây ở cuồn cuộn, nồng đậm máu mây từng tầng một tụ đến, chồng chất ở tại cùng nhau, hội tụ thành một bả huyết sắc trường kiếm, nồng nặc kiếm ý treo ở vòm trời trên. Đỏ tươi như muốn tích xuất tiên huyết Tu La kiếm ý kiếm chỉ tiểu hắc, sắc bén kiếm ý hầu như phải toàn bộ mặt đất đều là ném đi. Đế đô ở ngoài, đang ở chữa thương huyết vệ mạnh mở mắt ra, hoảng hốt chạy ra khỏi chữa thương vị trí, đứng ở quân đội ngay phía trước, nhìn treo ở trên vòm trời Tu La kiếm ý, đôi mắt từ từ co rút lại, trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ. Sửa, Tu La kiếm ý. Tôn giả đại nhân cư nhiên bị buộc đến riêng Tu La kiếm ý đều là thi triển đi ra sao? Huyết vệ ngã hít một hơi khí lạnh, tâm thần đều chiến. Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh cũng là cả người nổi lên hàn ý, cưỡi ở linh thú ngựa trên, không khỏi hơi hướng phía hậu phương lui một đoạn ngắn bước tiến. Sợ rằng Tu La môn tôn giả cũng là không làm gì được Bộ Phương Á Hạo đại biên thành. Âm trầm tháp sắt bên trong, mang theo mặt nạ đại tế ti đột ngột mở ra con ngươi, nàng cảm thấy tâm thần một trận sợ run, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Nàng theo tay bung lên, về sau đó là đều biết quả ngọc phù bay tới vòm trời trên, ngón tay thon dài bước lên ấn ký, bắt đầu quay ngọc phù đó là suy tính lên. Chỉ là càng là suy tính, nàng cặp kia dưới mặt nạ trong con ngươi vẻ sợ hãi còn lại là càng thêm đặc hơn. Đột nhiên, một tiếng bạo hưởng, đang ở thôi diễn ngọc phù nhất thời vỡ nát, hóa thành đầy đất khối vụn, nổ bể ra tới. Này, đại tế ti đứng lên, khóa lại cái yếm hạ trong ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển. Tôn giả đã chết. Ùng ùng, một trận nổ, tháp sắt trong phảng phất có cái gì tồn đang thức tỉnh khí tức đột nhiên bắn ra. Đại tế ti hốt hoảng nhìn về phía sau lưng nàng một cái rất nặng cửa sắt. Một xa xưa mà mênh mông khí tức từ cửa sắt bên trong chậm rãi tuôn ra. A nhã, là ai thúc giục bản tôn Tu La kiếm ý? Ừ, đây là vong hồn châu khí tức. Một đạo thanh âm khàn khàn từ sau cửa sắt truyền ra, mang theo một tia chất vấn cùng nghi hoặc. Đại tế ti thở mạnh cũng không dám, có chút không xác định hồi đáp, tôn giả khả năng đã bỏ mình. Trầm mặc nửa ngày, về sau thanh âm kia mới đúng sâu kín trả lời. Ta đã biết, ta ở lại vong hồn châu trên thần niệm bị tỉnh lại. Tiểu hắc mắt chó bình tĩnh nhìn ngày đó không trên huyết sắc kiếm ý, trôi này treo ở vòm trời trên lớn nặng nghề Tu La kiếm ý, cũng không có nhường nó cảm thấy chút nào lo lắng. Nó chẳng qua là cảm thấy có chút chơi thật khá mà thôi. Tu La kiếm ý, thật không ngờ ở Nam Cương cái này góc nơi cư nhiên cũng có thể nhìn thấy Tu La kiếm ý, tuy rằng này Tu La kiếm ý chỉ là hữu hình vô thần, tuy rằng này Tu La kiếm ý còn không trọn vẹn bất ham. Thế nhưng dù sao cũng là Tu La kiếm ý a, không thuộc về Nam Cương nơi gì đó. Ông, huyết sắc kiếm khí treo ở vòm trời trên, khiến cho toàn bộ đế đô thành các bình dân đều là cảm thấy khí huyết một trận phập phồng, phản phất trong thân thể máu cũng là muốn bị rút ra, thảm nhập ngày đó không trên huyết kiếm trong giống nhau. Này, quả thực như ma thần vậy đáng sợ. Màu xám trắng vong hồn châu lưu vòng vo, hấp thu chí tôn kia hét thảm tinh phách sau đó, này vong hồn châu trên sáng lên lau một cái ánh sáng. Này vong hồn châu giống như là đột nhiên có linh hồn, lại là linh xảo ở trong hư không du tẩu lên. Một đạo hôi mông mông khổng lồ thân hình từ vong hồn châu trên bạo trào ra, che khuất bầu trời, cấp tất cả mọi người là mang đến một loại gần như ngưng trệ uy áp. Này uy áp nhường hơi mập lão giả gương mặt đều là trở nên trắng xám. Tu La môn chủ, Đoạn Linh. Hơi mập lão giả nuốt một bãi nước miếng, trong mắt tràn đầy kinh khủng, đây là một cái ác mộng vậy tên, đây là một cái quanh quẩn ở Nam Cương hết thảy thế lực trên đỉnh đầu tên. Lẽ nào, người này đã sống lại? Khổng lồ hư ảnh mâu quang cao cao tại thượng, mang theo coi thường thường xanh lạnh giá, này mâu quang quét qua mọi người thân thể, tối hậu rơi vào thật lớn hóa tiểu hắc trên người. Hai người ánh mắt ở trên hư không trung va chạm lên. Giết ta Tu La môn tôn giả, lá gan không nhỏ. Phản phất tiếng sấm ở trên vòm trời vang vọng, về sau đến khổng lồ giống như ma thần hư ảnh đó là theo tay vung lên, bắt được ngày đó khung trên giáp huyết kiếm. Tu La trên thân kiếm kiếm ý bắn ra, sắc bén không gì sánh được, làm cho cả đế đâu người đều cũng có ta không chịu nổi này áp bách, sắc mặt đỏ lên. Chết, là tôn giả chôn cùng đi. Theo tay vung lên, to lớn huyết kiếm đó là mang theo nổ vàng, hướng phía thật lớn hóa tiểu hắc chút xuống đi. Tiểu hắc khỏe miệng cười một cái, nhân tính hóa lộ ra lau một cái chẳng đáng. Mạnh hít sâu một hơi, về sau đó là nhìn hướng phía chém tới Tu La kiếm ý, gầm thét một tiếng chó sủa. Vung. Một tiếng này chó sủa vang dội toàn thành, thậm chí ngay cả đế đô gia Cơ Thành Vũ đại quân đều là nghe được. Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh dưới thân linh thú ngựa đang nghe được một tiếng này chó sủa sau đó, đó là đột nhiên một hù dọa, đều quỳ nằm trên đất. Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh cảm giác phiêu đãng dựng lên, rơi vào ngựa hạ, sắc mặt xấu xí, tràn đầy kinh cụ. Nhưng mà càng thêm kinh cụ chuyện tình xảy ra. Ngày đó cung trên đáng sợ huyết kiếm, lại là tại đây tiếng chó sủa trùng, thốn thốn nghiền nát, hóa thành khắp bầu trời huyết sắc hạt căn bản, tràn ngập đến phía chân trời trên, bị thổi tan. To lớn vĩ nạn hư ảnh nhất thời run lên, về sau áp xúc lên, hội tụ đến vong hồn châu trùng, khiến cho vong hồn châu như là trong đêm tối tinh quang, đột nhiên cắt phía chân trời, hướng phía xa xa bàn tới. Tốc độ kia, vượt qua vận tốc cấm thanh. Tiểu Hắc ngừng chó sủa, đầu lưỡi ở miệng chó chu vi một liếm, chà chà một tiếng, thân hình đó lá thu nhỏ lại, tối hậu hóa thành dày mập chó răng rớp. Đối với bị lôi cuốn đi vong hồn châu, Tiểu Hắc tịnh không có để ý, đối với nó mà nói, vong hồn châu còn không bằng bộ phương nấu nướng túy bài cốt tới có lực hấp dẫn. Mà ưu nhã bước chân mèo, Tiểu Hắc đó là về tới tiểu điểm trước. Bộ phương liếc mắt nhìn nó, cảm giác đang nhìn quái thú giống nhau. Tiểu Hắc mắt chó vừa lộn, ngạo kiều rầm rì một tiếng, liền tiếp tục ghé vào tiểu cửa tiệm, hô hô đại thụy. Nó tựa hồ thế nào đều ngủ thiếu. Bộ phương nhìn an tĩnh lại Tiểu Hắc, hô một cái khí, nhìn liếc mắt chu vi. Bốn phía đều cơ hồ bị mài để đất bằng thẳng, ngoại trừ tiểu điểm chỗ ở phòng này cô linh linh đứng ngưỡng, những kiến trúc khác vật đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khổng lồ đế đô chung như là bị lau sạch một miếng nhỏ giống nhau, như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hơi mập lão giả lúc này một đùi ngồi dưới đất, vụn bật đá vụn lạc hắn đùi hắn đều là đã không có chi giác, hắn cũng không dám nữa để mà trước cái loại này ánh mắt xem phương phương tiểu điểm. Một cái thần bí thanh niên đâu biết, một cựu phẩm khôi lỗi, còn có một chỉ đặc biệt sao vô cùng kinh khủng mập chó, này thế lực đặt ở Nam Cương đều là đứng đầu. Quỳ dạp trên mặt đất Tiểu Hắc đông nhiên lô mũi chó khẽ động, về sau mắt chó mắt nhập nhèm mở, nhìn về xa xa, chỗ có cái hơi mập lão giả trừng mắt mắt dòm nó. Hơi mập lão giả cảm ứng được này chó mực ánh mắt, cả người đều là cứng đờ, cười miệng chia ra, xoay người té đó là biến mất. Đế đô cửa thành nội ngoại, 10 vạn đại xuyên trí tôn cường giả trở về, vẻ mặt chưa tỉnh hồn trở về, mang đến một cái nhường tất cả mọi người là đờ đẫn tin tức. Chính mình vô địch chi tư, cường đại đến làm cho sợ run Tu La môn tôn giả. Đã chết. Đang tìm Phương Phương tiểu điếm phiền toái trong quá trình, bị giết. Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh khi biết tin tức này sau đó, hai người đều là trở nên một ép. Chương 325. Ta nhất định nghe được tin giả chương 325. Ta nhất định nghe được tin giả một đạo lưu quang từ phía chân trời trên bay nhanh sẽ qua, tốc độ nhanh kinh người, mang theo chói tai âm bạo, làm cho màng thai đều là nhịn không được rung động. Đạo lưu quang này từ Thanh Phong Đế Đô trung nổ bắn ra ra, một đường không có có bất kỳ ngừng nghỉ, lướt qua mấy đạo thành trì. Trong thành trì mỗi người đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trên vòm trời xẹt qua lưu quang. Núi non trùng điệp trong sơn mạch, một đạo thốn đầu linh thân ảnh bạo chạy mà đến, thân ảnh ấy trên người chân khí như rồng bậy xoay quanh, phun ra nuốt vào giữa, khí thế như hồng. Hắn bay nhanh thân hình đột nhiên đình trệ xuống tới, ngẩng đầu nhìn trời, có thể cảm ứng được một đạo lưu quang hiện lên. Nhìn lưu quang trong con ngươi của hắn nhất thời toát ra nghi hoặc. Đây là vật gì? Tựa hồ là từ Thanh Phong Đế Đô phương hướng chạy nhanh đến. Thốn đầu linh nam tử nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, hắn tử Viễn Hư linh trạch chung một mực ra tốc hướng phía Thanh Phong Đế Đô chạy đi, bởi vì hắn nhận được tin tức, Tu La Môn yêu nhân đã cấu kết phản quân đến gần Đế Đô. Tu La Môn yêu nhân trong tựa hồ có cựu phẩm chí tôn, quân đế quốc đội hoàn toàn không địch lại, hắn nếu không phải cản nhanh một chút, khả năng Đế Đô cũng là muốn bị này Tu La Môn yêu nhân cấp đại bằng. Hít sâu một hơi, hắn lần thứ hai thi triển thân pháp hướng phía Đế Đô vội vã đi, thân ảnh xẹt qua hư không, vang lên từng đạo âm bạo. Đến chí tôn cảnh, tốc độ phi hành đã có thể đạt tới vận tốc cấm thanh. Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh hai người đều là khuôn mặt kinh khủng. Bọn họ biết tôn giả rơi xuống tin tức thời gian, trong lòng lại một lần nữa hồi tưởng lại Phương Phương tiểu điếm kinh khủng, trong đầu hiện ra trước đây bị tiểu điếm sở chi phối sợ hãi. Quả nhiên, trong lòng bọn họ dự cảm bất hảo lần thứ hai biến thành hiện thực. Chết tiệt tiểu điếm quả nhiên không bị san bằng, thậm chí còn bạo phát ra càng làm cho người sợ hãi chuyện tình. Thanh Tu La Môn cựu phẩm chí tôn cấp hạ chết. Tôn giả đại nhân thì chết như vậy. Triệu Mộc Sinh ngơ ngác nỉ non. Trong lòng hắn ở hoảng sợ đồng thời, nhưng cũng là xông lên lao một cái không cam lòng, thật là vô cùng không cam lòng, hắn vẫn muốn báo thù, trước đây bị bộ phương gây thương tích, thậm chí bị đuổi ra Đế Đô thành, việc này hắn đều muốn cùng bộ phương thật tốt coi là một chướng. Hắn cho là có Tu La Môn tôn giả xuất thủ, bộ phương nhất định là muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng mà sự thực cũng là tàn khốc như vậy, lại cho hắn hung hăng tới một cái tát, lúc này đây thanh hắn chỉnh khỏa báo thù tâm thần đều là cấp 3 nguyễn. Diên trí tôn đều là ở tiểu điểm trung hao tổn, hắn lại lấy tư cách gì kế tục tìm về bãi? Nếu là hắn đối mặt tiểu điểm chí tôn thú, đáng sợ là phân phút bị lật bỏ. Ha ha ha. Trên thành tường, Cơ Thành Tuyết nghe nói tin tức này, ở đã trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, đó là nhịn không được phá lên cười. Tiếng cười của hắn quanh quẩn ở toàn bộ phía chân trời, quanh quẩn ở cửa thành nội ngoại, nhường mỗi người sắc mặt đều là xảy ra biến hóa không nhỏ. Thành lâu trên Thanh Phong Đế quốc đủ loại quan lại, sắc mặt đều là bừng lòng, thở ra một cái khí. Tiếu Nhạc cùng Tiếu Ngông đều là nhìn nhau, thấy được giống nhau trong mắt như chút được gánh nặng. Tiếu Ngông sắc mặt tái nhợt thậm chí đều là dễ nhìn chia ra. Mà Cơ Thành Vũ đại quân, mỗi người sắc mặt đều là trở nên trắng xám. Trong lòng bọn họ thánh sứ đều thất bại, bọn họ còn có thể công phá này Đế Đô. Trước đây bách chiến bách thắng đều là bởi vì thánh sứ, có thể là có thể để cho bọn họ bách chiến bách thắng thánh sứ đã chết, vậy bọn họ còn có thể kế tục bách chiến bách thắng. Cơ Thành Vũ không có chút do dự nào, lập tức hạ lệnh lui quân. Dầm một thanh âm vang lên. Dưới tường thành Cơ Thành Vũ đại quân thật chỉnh tề lui về phía sau đi, cách xa Thanh Phong Đế đô. Cơ Thành Vũ trong đại quân hai gã huyết vệ đều là bị vây ngu si trạng thái. Làm sao có thể? Tôn giả làm sao có thể sẽ chết? Tiểu điếm đều không phải chỉ có một cựu phẩm khôi lỗi sao? Khôi lỗi tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng liền cùng bọn họ 5 năm mở ra. Lấy Tôn giả chí tôn trung kỳ tu vi, đối phó khôi lỗi xác định vững chắc có thể áp chế mới đúng à. Về phần miệng hắc qua, một vị lục phẩm chiến hoàng ném ra hắc qua, cho dù như thế nào đi nữa kỳ lạ, cũng không có khả năng nhường chí tôn rơi xuống. Ta nhất định là nghe được tin giả, gãy một cánh tay huyết vệ giống giận, khái ra một búng máu, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng mà, sự thực cũng để cho bọn họ tuyệt vọng. Bởi vì Hạo Thiên Tháp hơi mập lão giả đi ra, mà bọn họ Tôn giả cũng không có trở về, đây cũng là đại biểu cho. Hạo Thiên Tháp lão giả nói ra là sự thực. Dũng binh bại như núi ngã để hình dung Cơ Thành Vũ thời khắc này quân đội trạng thái tuy rằng không thỏa đáng, nhưng là lại cũng không sai biệt lắm. Mỗi một vị binh sĩ sĩ khí đều là thấp rơi xuống cực hạn, trên mặt mỗi người đều thiếu khuyết chiến ý rất hiển nhiên, Tôn giả ngã xuống, đối với khí thế của bọn họ đã kích là to lớn. Cơ Thành Tuyết cũng không có thừa thắng xông lên. Bởi vì hắn không muốn liếng này, tuy rằng Cơ Thành Vũ quân đội lui, nhưng là bọn hắn cũng không phải bị quân đội của hắn cấp đánh đuổi, mà là bị ngay cả mặt mũi cũng không có lộ bộ lao bản dọa cho lui. Cơ Thành Vũ trong quân đội cũng không thiếu tu la môn cường giả, hắn cho dù thừa thắng xông lên, cũng chưa chắc có thể bị diệt Cơ Thành Vũ quân đội, nếu như đối phương sắp chết bổ đến, tới cái phá quán tử phá xuất, đến lúc đó Cơ Thành Tuyết khả năng cũng có chút không chịu nổi. Bất quá cho dù như vậy, đế đô cửa thành trên cũng là vang lên một loạt tiếng hoan hô, bọn họ đều là ở chia sẻ này thắng lợi vui sướng. Đương nhiên, trong đó có người tự nhiên là tương đối lung túng. Đó chính là Man Thần Điện Tôn trưởng lão, dù sao hắn là vẫn chủ trương đem bộ phương cấp giao ra cấp đối phương, lấy chỗ này tới kéo dài thời gian, đợi hắn Man Thần Điện cường giả phủ xuống. Chu Vi không ngừng phiêu tới dị dạng ánh mắt nhường Tôn trưởng lão gương mặt âm trầm như nước, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng kết quả cuối cùng ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng hắn kiên định tin tưởng lúc trước hắn lựa chọn là không có sai. Dù sao có thể đợi được hắn Man Thần Điện chí tôn phủ xuống, này đế đều giống nhau có thể được cứu vớt, hắn hay tự tin như vậy. Chẳng không ho ra máu, thương thế kỳ thực không có bao lớn ngại, trên mặt của hắn đồng dạng cũng là nổi lên lau một cái vui sướng cùng ngạc nhiên. Trong đầu của hắn nổi lên một con khổng lồ chó mực dáng dấp, trước đây chó mực gạt bỏ vô số cường giả hình ảnh còn đang trong đầu của hắn lái đi không được. Sợ rằng lần này là con kia chó mực xuất thủ đi. Cơ Thành Tuyết mang theo đại quân từ nơi cửa thành lui ra, bọn họ cũng không trở về đại hùng điện, mà là mang theo bộ đội hướng phía Phương Phương tiểu điếm phương hướng chạy tới. Còn chưa tới gần Phương Phương tiểu điếm, mỗi người bọn họ đều là ngã hít một hơi khí lạnh. Nhìn trước mặt bị xóa sạch là đất bằng phẳng phế tích, bọn họ tâm thần đều là run rẩy, chiến đấu này nên kịch liệt dường nào a. Gần như 1/3 cái đế đô đều là bị lau sạch, vô số bình dân phòng ốc đều là ở một trận chiến này trung hóa thành phế tích, hóa thành đầy đất đá vụn, không ít không nhà để về bình dân đều là không giúp nút ở phía xa. Cơ Thành Tuyết vui sướng tâm thần tình nhất thời tiêu thất sạch sẽ, loại tầng thứ này chiến đấu vượt quá tưởng tượng của hắn, nếu là loại này chiến đấu nhiều hơn nữa tới vài lần, khả năng không cần Cơ Thành Vũ đại quân đột kích, hắn này đế đô đó là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phân phó thủ hạ chính là tướng sĩ đi trước trấn an này không nhà để về bất tính, Cơ Thành Tuyết mang theo mấy người tự mình hướng phía bộ phương tiểu điếm đi tới. Một mảnh phế tích trong, chỉ có Phương Phương tiểu điếm chỗ ở phòng ốc thản nhiên đứng lặng, một cục gạch một ngói cũng không từng nghiến nát, đơn giản là kỳ tích. Tiểu cửa tiệm, một con mập chó mực quỳ rạp trên mặt đất, vù vù ngủ ngon. Mà một đạo thon dài thân ảnh của chính cầm lấy ván cửa dự định đóng cửa. Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ từ đó đi ra, cũng đều là bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây ngô. Bộ lão bản, đa tạ xuất thủ tương trợ, bằng không hôm nay Thành Phong liền lâm uy. Vừa nhìn thấy bộ phương, Cơ Thành Tuyết đó là ba bước tịnh làm hai bước, hướng phía bộ phương mại đi, chắp tay chân thành nói lời cảm tạ. Sau lưng hắn, văn võ bá quan đều là kinh ngạc không thôi, nhìn về phía bộ phương ánh mắt như là đang nhìn một cái quái vật. Tuy rằng bọn họ biết này tiểu điểm bối cảnh thâm hậu, thế lực không phải chuyện đùa, thế nhưng riêng chí tôn cường giả cũng là có thể gạt bỏ. Đây tuyệt đối là kinh khủng. Không cần cảm tạ ta, là lao nhân kia tới trước tiểu điếm gây chuyện, ngươi biết. Tiểu điếm chung không thích người náo sự, gây chuyện cơ bản đều không có kết quả gì tốt. Bộ phương ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Cơ Thành Tuyết, thản nhiên nói. Cơ Thành Tuyết gật đầu, thế nhưng hắn vẫn là cố ý muốn cảm tạ bộ phương. Dù sao nếu như không có này tiểu điếm, có chí tôn tọa chấn cùng hai vị nửa bước chí tôn đỉnh huyết vệ cường giả Cơ Thành Vũ đại quân căn bản không thể chống đỡ. Tuy rằng 1/3 đế đều ở đây đánh một trận trung hóa thành phế tích, thế nhưng thành phế đi có thể lại xây, đó cũng không phải vấn đề. Bộ phương cùng Cơ Thành Tuyết hàn huyên vài câu, đó là không ở ngôn ngữ, khép lại cửa của tiểu điếm bản. Cơ Thành Tuyết đám người đều là sâu hô một cái khí, về tới hoàng cung đại hùng điện trong. Mà Cơ Thành Tuyết vừa về tới đại hùng điện cũng không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, lập tức đó là hạ lệnh đủ loại quan lại tiến hành đại chiến sau chủ kiến. Hôm nay nguy cơ tuy rằng ngắn ngủi vượt qua, thế nhưng đế đô trung lòng người bàng hoàng, cũng cần vững chắc. Đặc biệt bị lau sạch 1/3 giải đất, càng cần tăng số người nhân thủ lập tức tiến hành chủ kiến. Mà ở không khí khẩn trương trùng kiến dậy sóng trong, Man Thần Điện cùng Bạch Vân Sơn trang trí tôn cường giả rốt cục chạy tới Thanh Phong Đế Đô. Tôn trưởng lão ở nhìn thấy Man Thần Điện trí tôn thời gian, hai mắt đều là ướt át. Cuối cùng là có thể có chút khuyến khích. Chương 326, ta lại không nốc đi chịu chết sao? Chương 326, ta lại không nốc đi chịu chết sao? Chương 326, ta lại không nốc đi chịu chết sao? Bạch Vân Sơn trang trí tôn là một vị thốn đầu lĩnh nam tử, mặt như lao tước, mang theo một sát sơ khí chất, con ngươi của hắn như điện, như là bao hàm phong duệ kiếm khí giống nhau. Hắn đó là Bạch Vân Sơn trang đại thống lĩnh, Bạch Triển, chí tôn cảnh cường giả, là Bạch Vân Sơn trang trang chủ dưới đệ nhất nhân, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Man Thần Điện phái tới cường giả, là một vị đầu bóng lượng, cả người da thịt đều là hiện ra màu đồng cổ, phảng phất đồng nước kiêu trúc, làm cho một loại lực lượng đáng sợ cảm giác. Chỗ này bên người thân còn có một chỉ to lớn loài chim linh thú, cặp kia cánh như là đao phong giống nhau phong duệ, tản ra hàn mang, đây là một loại cường đại bát giai linh thú, Đao Phong Điểu. Man Điện địa chủ, cũng chính là nam tử đầu chọc gọi làm Kim Côn, thân thể cường mạnh không gì sánh được, thực lực phi thường cường đại. Hai vị trí tôn cường giả đã tới Thanh Phong Đế Đô. Bọn họ đều có ta nghi hoặc, bởi vì bọn họ nhận được tình báo trên nói là Tu La Môn yêu nhân cấu kết cơ thành vũ quân đội, binh lâm Đế Đô, thế nhưng hôm nay xem ra, nơi đó có đại quân. Đế Đô cũng hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không có trong tưởng tượng bị diệt dấu hiệu. Lẽ nào tình báo là giả? Hai người đều cũng có ta nghi hoặc, bất quá rất nhanh bọn họ đó là bị cơ thành Tuyết Trịnh trọng tiếp đãi vào đại hùng điện, dù sao cũng là hai vị trí tôn cường giả, đây chính là ở Nam Cương nơi đứng đầu cường giả. Thấy được Phương Phương tiểu điểm chu vi bị phá hư đáng sợ dấu hiệu, Cơ Thành Tuyết hôm nay đối với Chí Tôn Cường giả có thể coi là có một loại nhận chi, chỉ ít hắn biết. Nếu là Chí Tôn Cường giả ở Đế Đô trung độc thủ, vậy hắn này Đế Đô khả năng đều có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở dĩ hắn không dám chậm trễ, coi như là nguy cơ đã tạm thời đã vượt qua, thế nhưng có hai vị Chí Tôn tọa chấn, hắn đương nhiên vui vẻ. Mà đối mặt hai vị Chí Tôn Cường giả nghi hoặc, Cơ Thành Tuyết còn lại là đem lúc trước chuyện đã xảy ra đều là nói một lần. Tu La Môn huyết vệ, Tu La Môn tôn giả những thứ này đáng sợ cường giả xuất hiện đều là nói cho hai vị này đến đây trợ giúp Chí Tôn. Bạch Triển sắc mặt nghiêm túc, lông mày rậm khẽ động, nhìn Cơ Thành Tuyết. Kim Côn là Man Điện điện chủ, hắn chuyến này tới Đế Đô không chỉ có riêng chỉ là vì trợ giúp Thanh Phong Đế Quốc, kỳ thực còn có để cho hắn Man Điện cao thủ Hạ Đại Hạ Vũ chết tìm về chàng tử mục đích. Thế nhưng hắn nghe xong Cơ Thành Tuyết miêu tả, cũng ngã hít một hơi khí lạnh. Ngươi là nói Tu La Môn tôn giả chết ở người này? Kim Côn đầu bóng lượng trọng lượng, trợn to đôi mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Tu La Môn tôn giả hắn đương nhiên biết, là Man Điện chí tôn tại sao có thể không biết Tu La Môn đứng đầu cường giả thực lực chứ? Nhưng là chân chính chí tôn a, hơn nữa còn là chí tôn trung kỳ. Coi như là hắn chưa từng có bất kỳ nắm chặt có thể đánh bại. Thế nhưng chính là như vậy một cái tồn tại, lại là bỏ mạng ở Thanh Phong Đế Đô một tầm thường tiểu điếm trước. Tiểu điếm thật sự có thần bí như vậy? Hơn nữa tiểu điếm, tựa hồ hay giết Hạ Vũ cùng Hạ Đại tiểu điếm. Nhìn bị vây trong khiếp sợ Kim Khôn cùng Bạch Triển, Cơ Thành Tuyết cười mà không ngôn ngữ, hắn biết tin tức này rất khó nhường hai người tiêu hóa, sở dĩ cũng không có nói nhiều lắm, chỉ là cấp hai vị cường giả an bài nơi ở, đó là rời đi. Đêm đen nhánh mạc bao phủ ở Đế Đô bầu trời, hôi mông mông tầng mây ở phong gợi lên hạ nổi lơ lửng. Hai vòng trăng rằm ở hôi mông mông trong tầng mây như ẩn như hiện, như hai vị xấu hổ tự khiếp thiếu nữ giống nhau. Hoàng cung đại viện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Bạch Vân Sơn trang cường giả chỗ ở đại viện. Bạch Triển nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt chẳng không, nghe xong chẳng không tự thuật, hắn muốn có bình tĩnh trở lại tâm thần cũng lần thứ hai như nổi lên rung động vậy lay động. Nói như vậy hoàng đế nói tất cả đều là thật. Tiểu điếm, thực sự bị thương hai vị huyết vệ, chém giết Tu La Môn tôn giả. Bạch Triển lông mày rậm mặt nhăn ở tại cùng nhau, hít một hơi khí lạnh, nói, chẳng không cười khổ gật đầu, đại thống lĩnh đều hỏi bà trở về. Tuy rằng tin tức này lại là có chút làm cho khó mà tin được, thế nhưng đây là sự thực ra cái tiểu điểm này, không thể tưởng tượng nổi. Ta trước đây đến đây này Thanh Phong Đế Đô thời gian, tiểu thư còn riêng nhường ta chiếu cố một chút này tiểu điểm. Hiện tại xem ra tiểu thư lo lắng ngược lại làm điều thừa. Bạch Triển nói, chẳng không nghe được Bạch Triển nhắc tới Vu Bân Bạch, đôi mắt cũng là híp một cái. Về sau hỏi đại thống lĩnh, tiểu thư hôm nay cũng đã khởi hành đi trước xà nhân tộc đại thành đi. Nàng đi gặp con rắn kia nhân hoàng thực sự không có việc gì sao? Ngươi đừng lo lắng, xà nhân hoàng mặc dù là xà nhân tộc cường giả, thế nhưng làm việc vẫn rất có nguyên tắc, sẽ không dễ dàng thương tổn tiểu thư. Ngược lại cái tiểu điếm này cần quan tâm một phen, có thể chém giết chí tôn cường giả. Này tiểu điếm ở Nam Cương nơi đã là không thể khinh thường tồn tại. Ngày mai ngươi theo ta đi trước tiểu điếm đi một lần đi. Ừ, tốt. Ta ngược lại muốn nhìn vậy có thể đủ chém giết Tu La Môn tôn giả tiểu điếm có cái gì kỳ lạ địa phương. Man Thần Điện cường giả chỗ ở tiểu viện. Tôn trưởng lão vẻ mặt ủy khuất tiến tới Kim Khôn bên người, không ngừng tố nói gì đó, trên mặt biểu tình mặt nhăn ở tại cùng nhau, hết sức ủy khuất cùng xấu xí. Kim Khôn còn lại là dứt khoát hẳn hoi vậy ngồi tại chỗ. Sắc mặt cũng là ở đó tôn trưởng lão kể ra dưới càng đổi càng khó xem. Hừ, kinh người quá đáng. Nay tiểu điếm cho rằng có thể chém giết một cái Tu La Môn tôn giả thì vô pháp vô thiên sao? Ta Man Thần Điện nội tình há là hắn có thể đối kháng? Giết ta Man Điện hai vị cường giả, còn dám chào phúng ta Man Thần Điện, ta xem này tiểu điếm lao bản là không biết sống chết đi. Kim Côn thanh âm vô cùng lạnh lẽo, một cái tát vỗ vào bên cạnh thân trên bàn, chân khí bắn ra, cái bàn kia trực tiếp đó là hóa thành tạp phấn. Tôn trưởng lão nhìn tức giận Kim Côn, trên mặt nhất thời lộ ra lòng đầy căm phẫn màu sắc, hay, điện chủ, tiểu tử này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, nhất định phải nhường hắn cho ta Man Thần Điện chịu nhận lỗi. Ngày mai chúng ta đó là đi chỗ đó tiểu điếm đi một lần, biết một chút về này tiểu điếm cuối cùng cũng đến có cái gì kỳ lạ. Điện chủ, người ra tay sao? Tiểu tử này hay nợ thu thập, ngài nhất định có thể ngoan ngoãn nhường hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tôn trưởng lão hưng phấn nói. Kim Khôn nghi ngờ liếc tôn trưởng lão liếc mắt, người cho ta ngu. Tu La Môn tôn giả đi tìm tiểu điếm phiền phức đều là hố, ta lại không nốc, ta đi muốn chết sao? Tôn trưởng lão trên mặt vui sướng nhất thời cứng đờ, có ý tứ. Ngươi lúc trước không phải như vậy tự nói a? Nói xong nên vì Man Thần Điện tìm về tôn nghiêm chứ. Chúng ta ngày mai đi trước tiểu điếm thăm dò một chút hư thực. Ngươi không phải nói tiểu điếm thái phẩm mùi vị không tệ sao? Trước tiên nếm thử đang làm dự định, tiểu điếm dù sao cũng là có một vị có thể chém giết chí tôn chí tôn thú, hay là muốn bàn bạc kỹ hơn. Kim Khôn tuy rằng lớn lên tục tằng, nhìn qua như là bốn chân phát đạt ý nghĩ đơn giản hình dạng, thế nhưng thật ra thì một cái phi thường thận trọng người. Có thể ngồi vào điện chủ vị trí, tự nhiên có kỳ không đơn giản địa phương. Man thần điện không có thể như vậy một cái hòa bình địa phương, nội bộ ba phân điện cạnh tranh đều là phi thường kịch liệt. Cơ Thành Vũ lui binh, đế đô trung cổ không khí khẩn trương thoáng cái đó là lui tán đi, trở nên tường hòa rất nhiều. Hai sau trùng kiến vẫn ở chỗ cũ kế tục, Cơ Thành Tuyết hao tốn số lớn nhân lực bắt đầu đối với bị hủy hoại chỉ trong chốc lát giải đất bắt đầu duy tu trùng kiến. Sáng sớm, làm bộ phương mở cửa bản, luồng thứ nhất ánh dương quang không chút kiêng kỵ từ ngày đó không trên ngã bắn xuống thời gian, bộ phương ngã là có chút hoảng hốt. Trước đây có hẻm nhỏ ở ngăn cản những thứ này ánh dương quang, loại này quang mang ngược lại rất ít cảm thụ được. Ván cửa mở, trước mắt cũng một mảnh trống trải, nhựa bộ phương cảm thấy có loại cảm giác cổ quái, chu vi đều là đất bằng phẳng phế tích. Tiểu điếm chung quanh kiến trúc trên cơ bản đều là băng tán. Phượng Tiên lâu lão bản Tiền Bảo là thương tâm nhất, bởi vì hắn nhà này đế đô đệ nhất đại tiểu lâu bởi vì cự ly phương phương tiểu điếm không xa, cũng là đang chiến đấu dư ba trung bị hủy, bị xóa sạch để một mảnh phế tích. Tim của hắn đều là đang dì máu, đó là hắn hơn nửa đời người tâm huyết ta, cư nhưng chính là như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá vạn hạnh chính là, Phượng Tiên lâu người đều là không có chuyện, chỉ cần người còn đang, hắn liền là có thể kế tục đông sơn tái khởi. Hắn đều đã ở đế đô trung tìm tốt vị trí, tiếp qua không lâu sau đó là muốn bắt đầu Phượng Tiên lâu chủ kiến. Vị trí tự nhiên là cách phương phương tiểu điếm càng xa càng tốt. Hắn cũng không muốn tiếp theo lại bị hủy một lần, nói vậy, hắn thực sự sẽ đau lòng mà chết. Thơm nước túy bài cốt bày ở tiểu hắc trước mặt, con này mập mắt chó con ngươi nhất thời sáng ngời, quay chén sứ đó là đối lên. Bộ phương lôi một cái ghế, tựa ở tiểu cửa tiệm, lui nằm ở ghế trên, nhìn trở nên trống trải cửa tiệm trước, trong lòng trở nên có chút bình tĩnh. Trong đầu của hắn nghĩ liên quan tới vạn thú viêm nhiệm vụ lâm thời, cả người nhìn qua, tựa hồ có chút ngây ngô. Tiếu tiểu long còn lại là sớm đó là đi tới bộ phương tiểu điếm, ở trong phòng bếp huấn luyện chủ nghệ. Ấm áp ánh dương quang chút nào vô giả lan chiếu vào trên người của hắn, nhường hắn cảm thấy thư thích muốn ngủ gà ngủ gật, thích mắt, thích ý không gì sánh được. Làm một trận nhỏ vụn tiếng bước chân của vang lên, đầy đất đá vụn bị giẫm lên phát ra kéo kẹt thanh lúc, bộ phương mở mắt ra. Bởi vì mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở tiểu điếm trước cửa, che ở ấm áp ánh dương quang. Chương 327. Kinh sợ hai vị trí tôn chương 327, kinh sợ hai vị trí tôn vạn thú viêm, hệ thống giới thiệu là một loại thiên địa huyền hỏa, vừa nghe cũng rất cao to trên. Đối với bộ phương mà nói, này huyền hỏa tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bởi vì chỉ có thu được ngày như vậy địa huyền hỏa, hắn mới là có thể sử dụng loại này hỏa diễm thôi động nặng nề huyền vũ nồi. Huyền vũ nồi là chủ thần sáo trang một món, công hiệu quả tự nhiên là rất mạnh hãn, bộ phương rất chờ mong dùng này huyền vũ nồi nấu nướng đi ra ngoài thái phẩm vị đạo phải là như thế nào, cũng sẽ không nhường hắn thất vọng. Bộ phương hai tròng mắt có chút nhìn mông lung, toàn bộ nhìn qua tựa hồ có chút ngủ si lui nằm ở ghế trên. Nhỏ vụn âm thanh vang lên, đó là đá vụn bị bàn chân ma sát mà phát ra thanh âm. Mấy đạo nhân ảnh đứng ở bộ phương trước mặt, khiến cho ấm áp dương quang bị che đỡ, nhựa bộ phương đỡ ra đôi mắt hơi khẽ động, hồi quá liêu thần lai. Bộ phương nhìn về phía trước mắt bốn đạo thân ảnh. Không xa lạ gì, thậm chí có ta quen thuộc. Tôn trưởng lao có chút lúng túng nhìn bộ phương, hắn không biết nên nói cái gì, lúc trước hắn thế nhưng vung thang ngoan thoại, cản dỡ nói muốn cho bộ phương ngoan ngoãn giao ra tu la môn cường giả muốn gì đó, thời điểm đó hắn cho rằng này bộ phương đối mặt tu la môn khả năng chỉ có bị nghiền ép phân. Ai biết nhân vật này biến đổi lại đây, bị nghiền ép đều không phải bộ phương, mà là ai thiên đao tu la môn. Chẳng không lại một lần nữa thấy được bộ phương, trong lòng có chút trăm vị trật tạp, đối với cái tiểu điểm này, hắn vẫn luôn là tâm tồn sợ hãi, từ đã trải qua một lần kia đáng sợ giết chóc sau đó, hắn đó là minh bạch cái tiểu điểm này là có đáng sợ cỡ nào. Vậy tuyệt đối đều không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, bất kể là cựu phẩm khối lỗi, hay là ghé vào cửa cả người lẫn vật vô hại mập chó trí tôn thú. Con kia mập chó tuyệt đối là giả trang heo ăn hổ lão thủ, ai đặc biệt sao có thể nghĩ đến một con mập da chó giữ cửa cư nhiên sẽ là làm cho nghe tin đã sợ mất mật trí tôn thú. Hơn nữa còn là có thể giết chết tu la môn tôn giả trí tôn thú. Kim Khôn chĩa vào lóe sáng lượng đầu bóng lượng đứng ở bộ phương trước mặt, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, đầu bóng lượng lượng chói mắt. Bạch Chiến hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào bộ phương trên người. Người thanh niên này, bạch bạch tịnh tịnh, không tính là rất mạnh tráng cũng không gầy yếu, trên người chân khí khí tức cũng chỉ là lục phẩm chiến hoàng mà thôi. Tuy rằng cái này niên linh đạt đến lục phẩm chiến hoàng đã rất tốt, còn hơn Bạch Vân Sơn trang một vài đệ tử mạnh không ít, thế nhưng cũng không phải rất yêu nghiệt. Chính là như vậy một cái cũng không coi là phi thường ưu tú thanh niên, lại là cái này gần tin tức quan trọng dành toàn bộ Nam Cương nơi tiểu điểm lão bản. Chém giết tu la môn tôn giả, cái tiểu điếm này danh khí rất nhanh đem truyền khắp toàn bộ Nam Cương, dù sao, tu la môn tôn giả đã coi là trên là Nam Cương trung đứng đầu cường giả. Cương giả loại này ngã xuống, tuyệt đối là có thể làm cho Nam Cương chấn động chuyện lớn. Bộ phương từ vị trí đứng lên, thật không ngờ hôm nay lại còn có người tới dùng bữa. Dù sao hôm nay tiểu điếm hoàn cảnh thật sự là có chút xấu hổ, bởi vì hôm qua một hồi đại chiến, khiến cho tiểu điếm chu vi đều là hóa thành một mảnh phế tích, đế đô quyền quý đều là bị sợ không dám tới tiểu điếm, ngược lại Âu Dương tiểu nghệ nha đầu này, vẫn như cũng là tát vui mừng chạy tới tiểu điếm. Là ở tiểu điếm trung đợi lâu nhất một vị công nhân viên kỳ cựu, tiểu nghệ rõ ràng nhất phương phương tiểu điếm cuối cùng cũng đến có cường đại dường nào, loại chuyện này sớm đã thành thấy nhưng không thể trách. Cho nên hắn rất bình tĩnh, vẫn như cũng làm nên để làm chi để làm chi. Muốn ăn cơm thỉnh nhập điếm. Bộ phương thản nhiên nói, đứng lên, đó là hướng phía tiểu điếm nội đi đến. Kim Khôn cùng Bạch Triển nhìn nhau liếc mắt, đều là hướng phía tiểu điếm nội đi đến. Vừa vào tiểu điếm, cùng tiểu điếm bên ngoài trống trải phế tích bất động, tiểu điếm nội mang cho bọn hắn là một loại thập phần cảm giác thoải mái, cảm giác này để cho bọn họ nội tâm có vẻ ấm áp ý ở tràn ngập. Tiểu điếm nội thời khắc phiêu đãng nồng nặc mùi thơm thức ăn, nhường Kim Khôn cùng Bạch Triển hơi nhíu lông mày. "Gì? Đây là Nam Văn Ngộ Đạo cây?" Bạch Triển phát hiện trưng bày ở góc tường Nam Văn Ngộ Đạo cây. Nam Văn Ngộ Đạo cây đã trải qua lần đầu tiên nở hoa kết trái sau đó, đó là chìm đắm xuống tới, hồi lâu đều là chưa từng có đại động tĩnh. Ngoại trừ vẫn là tản ra đặc biệt ba động bên ngoài, Bộ Phương thiếu chút nữa cho rằng cây này bị hắn gạo long huyết nước lèo cấp này đã chết. Không hổ là có thể chém giết tu la môn tôn giả tiểu điếm, này nội tình quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, này Nam Văn Ngộ Đạo cây ở Nam Cương nơi thế nhưng cực kỳ rất thưa thớt, chính là vật chân quý. Bạch Triển lông mày rậm khơi một cái, thở dài nói: "Kim Khôn cũng là trà trà lấy làm kỳ, đến bọn họ cảnh giới này, một gốc cây Nam Văn Ngộ Đạo cây đối với bọn hắn mà nói kỳ thực đã không tính là phi thường chân quý, thế nhưng một gốc cây có thể làm cho thất phẩm chiến thánh tân chức bát phẩm linh thụ, tuyệt đối là phi thường vật chân quý. Đối với một cái thế lực mà nói, thế nhưng không phải chuyện đùa. Vậy thế lực khả năng đều khó khăn lấy chính mình, thế nhưng này tiểu điếm, chỉ là dùng tới ăn cơm tiểu điếm, lại có một gốc cây Nam Văn Ngộ Đạo cây làm buồn hoa. Thực đơn sau lưng các người, nhìn muốn ăn cái gì, sau đó nói cho tiểu nha đầu kia." Bộ Phương quét bốn người này liếc mắt, thản nhiên nói, chỉ đứng ở một bên trừng mắt mắt to Âu Dương Tiểu Nghệ, về sau đó là tự mình đi tới cửa ghế trên, kế tục lui nằm ở trên đó. Bốn người tìm một cái bàn ngồi xuống, đều nhìn về phía sau lưng thực đơn. Chỉ là nhìn thoáng qua, bốn người ánh mắt của đó là đều trừng lớn. Đây thật là nhà hàng sao? Thức ăn này giá cả, có chút khoa trương a. Bạch Triển lông mày rậm vừa nhíu, nói: "Hắn là cựu phẩm chí tôn, tự nhiên không kém nguyên tình, thế nhưng hắn cũng không có khả năng không duyên cớ hố đi. Đại thống lĩnh, ngài có chỗ không biết, cái tiểu điếm này món ăn giá cả vẫn luôn là như vậy, bởi vì bộ lão bản món ăn đáng giá cái giá này." Chẳng không nói rằng, hắn có tới tiểu điếm ăn xong vài lần, sở dĩ hắn so sánh hiểu này tiểu điếm thái phẩm vị đạo, hắn thuận tiện cấp tất cả mọi người là giới thiệu một phen. Đương nhiên, hắn ăn rồi thái phẩm cũng không nhiều, có đó là không làm giới thiệu. Ta Kim Khôn từ bước vào chí tôn cảnh đã lâu chưa từng ăn xong thế tục thái phẩm, lúc này đây ngược lại muốn ăn no một ăn no khẩu phục. Kim Khôn một cái tát vỗ vào trên bàn, phá lên cười. Có thể là tiếng cười của hắn rất nhanh đó là ngưng lại. Bởi vì hắn một tát này không có thể như vậy thông thường một cái tát, hắn muốn có muốn đem bàn này tự đập cái dấu bàn tay đi ra ngoài, thế nhưng hắn cũng phát hiện, hắn một tát này vỗ vào trên bàn cái bàn gỗ cư nhiên không chút sức mẻ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Bộ Phương lui nằm ở trên ghế thân hình nhất thời khẽ động, quay đầu nhìn về phía đầu bóng lượng Kim Khôn. Ngươi muốn gây chuyện? Bộ Phương mặt không thay đổi hỏi. Kim Khôn híp mắt nhìn lại vừa qua, bất quá hắn cũng không nói lời nào, chỉ là kiên kỵ hừ một tiếng. Nay tiểu điếm quả nhiên có chút ý tứ, hắn vừa rồi mặc dù không có vận dụng chân khí, nhưng hắn dù sao cũng là chí tôn cường giả, một cái tát kia vô lên bàn, thông thường bàn khả năng sớm đã thành hóa thành tạp phấn, thế nhưng bàn này tử thậm chí ngay cả cái trưởng ấn đều là chưa từng lưu xuống. Nếu không làm có sự, vậy gọi món ăn đi. Đối phương ra mỏi tựa hồ không muốn náo sự, Bộ Phương kéo kéo miệng, nói một câu, liền tiếp tục lui nằm, ánh dương quang ấm áp, năm tháng tính được. Bạch Triển lông mày rậm khẽ động, hướng phía Tiếu Xanh Xanh đứng ở đằng xa Âu Dương Tiểu Nghệ phất phất tay. Âu Dương Tiểu Nghệ đã đi tới, mắt to chớp, nhìn bốn người, nói: "Muốn chút gì?" Cô gái này tử, lại là ngũ phẩm chiến vương. Bạch Triển vốn đang không có để ý, thế nhưng cảm ứng được Âu Dương Tiểu Nghệ khí tức trên người, tâm thần nhất thời run lên, Âu Dương Tiểu Nghệ mới bay lớn, đây là ngũ phẩm chiến vương, thiên phú này, có chút nghịch thiên a hơn nữa. Loại thiên tài này cư nhiên ở một trong nhà hàng làm người bán hàng, thật sự là lãng phí a. Ngươi gọi món ăn a. Đại thúc, bị Bạch Triển như vậy nhìn chằm chằm, Âu Dương Tiểu Nghệ gương mặt nhất thời thì không vui, dầm di một tiếng, bày một khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Chẳng không có chút nhìn không được." Dung do đỉnh một chút Bạch Triển cánh tay, nhường người sau phục hồi tinh thần lại, người sau cũng là có ta xấu hổ, nhưng nhìn hướng Âu Dương Tiểu Nghệ ánh mắt lại là có chút nóng cháy. Loại thiên tài này, nếu là có thể thu làm đồ đệ, ra không được bao lâu, Nam Cương nơi đem lần thứ hai xuất hiện một vị trí tôn a. Bất quá việc này không đổi, chờ ăn xong rồi thái phẩm sau đó, đang từ từ tới. Kim Khôn tự nhiên cũng là nhìn thấu Âu Dương Tiểu Nghệ bất phàm, thế nhưng hắn không có hứng thú gì, dù sao hắn man điện tu hành chính là thân thể, không thích hợp nha đầu kia. Hết thảy món ăn đều cho ta tới một phần. Này băng hỏa ngộ đạo cất là cái gì, cư nhiên mắc như vậy. Bạch Triển trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lại là hết thảy thái phẩm đều là điểm một lần. Quả nhiên không hổ là tài đại khí thô chí tôn cường giả. Xa xa chính thể nghiệm 5 tháng tính tốt Bộ Phương cái lỗ thai nhất thời khẽ động, hết thảy món ăn đều điểm. Đây chính là đại buôn bán a, Bộ Phương trong lòng nhạc ca lên, quay đầu lại đây. Kim Khôn lẻ lưỡi liếm liếm thần, hào khí cười to nói: "Vậy kẻ nhạt đồ ăn lão tử ăn không quen, ngươi người này có cái gì đủ vị tất cả lên?" Âu Dương Tiểu Nghệ sửng sốt, lần đầu tiên nghe được có thực khách yêu cầu muốn đủ vị. Đủ vị? Đó chính là phải cay. Ở Âu Dương Tiểu Nghệ có chút nghi ngờ thời gian, Bộ Phương đã đi tới, nói rằng: "Đối với chính là muốn cay, cay thiếu thoải mái, lao tử khó chịu. Nghe nói ngươi này tiểu điếm thái phẩm rất mỹ vị à, thế nhưng nếu như không làm được nhường thực khách hài lòng thái phẩm, đây chính là có tổn hại nhà hàng danh tiếng a." Kim Khôn tự tiếu phi tiếu nhìn Bộ Phương, tựa hồ có chút khiêu khích. Đất man hoang cường giả thích ăn cay độc vật, đặc biệt bọn họ man điện cường giả, càng nặng khẩu vị người. Bộ Phương đối mặt Kim Khôn khiêu khích vẫn như cũng là mặt không chút thay đổi, liếc người sau liếc mắt, về sau đó là xoay người, giơ tay lên vô vô Âu Dương Tiểu Nghệ đầu, về sau Bộ Phương đó là đi hướng nhà bếp trong. Tiểu Nghệ đôi mắt nhất thời sáng ngời, bộ lao bản đây là muốn tự mình xuống bếp sao? Từ đầu bóng lưỡng lại dám khiêu khích bộ lao bản, chờ bị bộ lao bản vẽ mặt đi. bộ lao bản tài nấu nướng của, há là người thường có thể tưởng tượng. Bất quá nàng cũng quả thực tưởng tượng không ra bộ lao bản muốn nấu nướng cái gì cay vật. Tê dại bà đậu hũ sao? Cái này ngược lại có thể. Thế nhưng tê dại bà đậu hũ cũng không phải cay, càng nhiều hơn chính là tê dại cùng thoải mái a đi vào nhà bếp trong, bộ phương nhường sắc mặt trầm ổn tiếu tiểu long đình chỉ huấn luyện. Tiếu tiểu long mấy ngày nay sắc mặt đều không phải là tốt, dù sao tiếu mông trọng thường, tâm tình của hắn có thể được mới là lạ, thế nhưng coi như là như vậy vẫn là kiên trì tới tiểu điểm huấn luyện, như thế nhượng bộ phương thật hài lòng, đáng tiếc tiếu mông thương thế. Hắn cũng không giúp được một tay. Ngươi tới làm trợ thủ của ta, tất cả món ăn đều nấu nướng một lần, muốn thấy rõ ràng, đây là một lần khó được học tập cơ hội. Bộ phương nhìn về phía tiếu tiểu long, nói thật. Tiếu tiểu long nhãn tình sáng lên, gật đầu. Hắn biết bộ phương đây là đang chỉ đạo hắn. Về sau, bộ phương đó là xoay người đối mặt này thuộc về hắn lo biết, trong tay khói xanh lượn lờ, long cốt thái đao xoay tròn xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 1. Một muỗng lớn vực sâu tương ớt chương 1, một muỗng lớn vực sâu tương ớt chương 328, một muỗng lớn vực sâu tương ớt bộ phương trong tay nắm long cốt thái đao, đùa bỡn một cái đao hoa, liền đem trưng bày ở táo trên đài nguyên liệu nấu ăn cấp cho lên, về sau giơ tay chém xuống, giống như sao băng đột nhiên nỡ rộ giống nhau, nguyên liệu nấu ăn đều là bị xử lý xong tất. Tiếu tiểu long ở thuộc về hắn mình lo bếp trên cũng là bắt đầu đều đâu vào đấy nấu nướng, trải qua lâu như vậy luyện tập, hắn đối với một ít thái phẩm nấu nướng nhận thức đã là cực kỳ khắc sâu, làm được vị đạo đã có thể cùng vừa khai trương thời điểm bộ phương so sánh với. Đương nhiên, hôm nay bộ phương cũng là ở tiến bộ, tiến bộ của hắn càng thêm đáng sợ, bất kể là kỹ thuật sắt dao hay là chạm trổ, hay là đối với thái phẩm nhận thức, đều là còn hơn mới vừa khai trương thời gian có nhảy vọt tiến bộ, hắn chính bước hướng phía trở thành huyền huyễn thế giới thực vật liên đỉnh phong chủ thần mục tiêu ở rào bước tiến lên. Châm lửa, chảo nóng, trong phòng bếp chỉ chốc lát sau đó là tràn ngập ra dậy nhiệt khí cùng mùi thơm nồng nặc. Bộ phương bên này nấu nướng chính là bạch triển thái phẩm, hắn làm đều là một ít độ khó tương đối lớn, cơm chiên trứng, túy bài cốt từ thái phẩm đều là nhường tiếu tiểu long tới nấu nướng. Hai người nấu nướng tốc độ còn hơn một người tự nhiên là nhanh rất nhiều. Bộ phương mỗi nấu nướng được một món ăn, đều là phải trưng bày ở đó trước cửa sổ trên, Âu Dương tiểu nghệ còn lại là bưng thái phẩm, bày ở bạch triển trước mặt. Hương khí giống như là muốn hóa thành thực chất giống nhau, mùi thơm nồng nặc ở thái phẩm bầu trời xoay quanh, đánh cút, về sau tiêu tán, sương mù người đôi mắt. Tiếu tiểu long cũng đồng dạng là đem làm tốt thái phẩm bày ở trước cửa sổ trên, đều là nhường tiểu nghệ bưng đi. Theo thái phẩm càng ngày càng nhiều, tiểu điếm trung hương vị cũng càng ngày càng đậm, hầu như chỗ sung yếu ra tiểu điếm, mùi hương bay mười dặm. Bạch triển thán phục nhìn từng món bị bưng ra thái phẩm, nhìn sắc hương vị đầy đủ thái phẩm, coi như là lấy hắn chi tôn cảnh tâm cảnh, đều là nhịn không được liếm liếm thần, bắt đầu động chết đũa. Hắn giáp chính là thịt kho tàu, ánh sáng màu hồng nhuận, phản phất ảnh ngược sáng bóng thịt kho tàu trên tràn ngập nhiệt khí, dùng chiếc đũa xúc lên, còn có hơi dầu nước từ trong đó phụt ra. Mùi thịt động nhân, Bạch triển đem thịt kho tàu phóng vào trong miệng, nhập khẩu hoàn toàn không trong tưởng tượng cái loại này đầy mỡ, thịt chất vào miệng tan đi, mềm nộn không gì sánh được, ngoạch một tiếng đó là vào bụng. Thế nhưng vào bụng sau đó, trong miệng vẫn như cũng là dù đang tương đồng. Đây là một loại trước nay chưa có thể nghiệm, đây là Bạch triển chưa từng có cảm thụ được trôi qua cảm giác tốt đẹp. Nhẹ nhàng hấp ra một hơi thở, Bạch triển nội tâm đều là nhịn không được có chút sung sướng, thật không ngờ đồ ăn cư nhiên có thể đạt đến mỹ vị như vậy nông nỗi. Trước đây khi hắn nhận thức trùng, đồ ăn chỉ là vì điền đầy bụng gì đó mà thôi. Tới trí tôn cảnh, hắn đã có thể làm được kích cốc, trên cơ bản không ăn đồ ăn, coi như là muốn tăng một chút chắc bụng cảm giác, một viên thuốc dập đầu xuống phía dưới, trên cơ bản thì no rồi. Sở dĩ qua nhiều năm như vậy, hắn đều là trầm mê với tu luyện, đối với đồ ăn không có gì lý giải. Hôm nay thoáng cái ăn được bộ phương nấu nướng mỹ thực, cả người hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực trong vô pháp tự kiềm chế. Ngồi ở Bạch triển bên người chạm không nhìn nhà mình đại thống lĩnh này cùng quỷ chết đói đầu thai vậy ăn phương thức, cũng là có ta không nhịn được nghĩ muốn cười khổ. Đại thống lĩnh, chú ý một chút chúng ta Bạch Vân Sơn trang hình tượng. A Kim Khôn sờ sờ mình đầu bóng lượng, nhìn lại khoái đoá di Bạch triển, vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, thái phẩm thực sự đẹp như thế vị. Tràn ngập ở trong không khí hương vị cũng rất câu dẫn người bị giác, thế nhưng đối với Kim Khôn mà nói, những thứ này tràn ngập ở trong không khí hương vị đều quá bình thản. Rất nhanh, Bạch triển sở điểm thái phẩm đều là toàn bộ đã bưng lên, thậm chí còn có một chén băng hỏa ngộ đạo cất. Một ngụm băng hỏa ngộ đạo cất hạ đố, Bạch triển ánh mắt càng trừng càng lớn, gương mặt đều là biến đỏ bừng lên, đánh ở một cái, sảng khoái khủng khiếp. Được. Hào tiểu. Bạch triển là Bạch Vân Sơn trang đại thống lĩnh, tuy rằng rất ít ăn đồ ăn, thế nhưng đối với rượu cũng ắt không thể thiếu, dù sao là luyện kiếm người, thiếu rượu tiểu ít đi vài phần ý cảnh. Hắn chẳng bao giờ uống qua như thế đủ vị rượu, như băng lửa ở bụng trung sao động cảm giác, nhường hắn phát giác tự mình cả người lỗ chân lông cũng là muốn nơ rộ ra. Phương Phương tiểu điếm mỹ thực, quả nhiên không giống người thường. Tối hậu một phần thái phẩm, đó là nhất phẩm tạo hóa nổi. Bộ Phương bưng một ngụm tiểu nổi từ trong phòng bếp đi ra, bày ở bàn kia trên. Một mảnh tạo hóa nổi dáng dấp hết sức chấn động, nhường Bạch triển cùng Kim Khôn đều là hết sức hiếu kỳ. Hai người bọn họ chợt phát hiện, bọn họ cả đời này ăn thái phẩm, còn không có hôm nay tại đây tiểu điếm trung kiến thức hơn. Trực tiếp bưng nổi đi ra ngoài thái phẩm, ai gặp qua? Bạch triển ăn hưng phấn, cũng dẫn tới Kim Khôn trong lòng trực dương dương. Lão tử thái phẩm lúc nào bắt đầu? Lão tử đã không thể chờ đợi a. Kim Khôn nhìn về phía Bộ Phương, nói rằng, Bộ Phương nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nóng ruột tan không hết nóng đậu hũ. Nói xong, Bộ Phương đó là xoay người về tới nhà bếp trong. Kế tiếp hắn đó là dự định bắt đầu nấu nướng Kim Khôn sở điểm muốn đủ vị món ăn. Cái gì món ăn đủ vị chứ? Bộ Phương suy nghĩ một chút, về sau trong lòng liền là có manh mối. Hoa lập lạc, lấy ra một khối hình vuông nước đậu hũ non, long cốt thái đao ở bàn tay của hắn trên xoay tròn, hoa lệ đến mức tận cùng kỹ thuật sắc dao hiện lên, trắng đoạn đầu hũ đó là hóa thành từng viên một miếng nhỏ. Này miếng nhỏ phảng phất tràn đầy có giãn, rơi xuống ở đó chén sứ trong còn đang hơi lạ động. Muốn đủ vị vừa vặn thử xem đạo kia món ăn. Bộ phương trầm âm, tâm niệm vừa động, đó là bắt đầu châm lửa chảo nóng. Hắn lấy ra một ít du long nhu thịt, đem cùng du long nhu thịt cắt thành mảnh nhỏ. Đem hệ thống cung cấp sấm sét ma tỏi cắt thành mảnh nhỏ, này sấm sét ma tỏi cũng là một loại linh dược, thế nhưng đẳng cấp kỳ thực cũng không cao. Mọi thứ mở ra, trong không khí đó là tràn ngập ra một cây độc ý, bộ phương híp mắt một cái, hắn thấy ma tỏi bị mở ra lỗ hổng chỗ lại có nhỏ vụn sấm sét đang lóe lên. Đem này đậu hũ khối nhỏ hình vuông đi qua thiên sơn linh tuyển nước chắc đẩy, từng viên một đậu hũ giống như hóa thành hoạt bát tinh linh, nhảy lên không ngớt. Suy suy suy, ma tỏi dã ngã vào trong nồi, đem cắt thành mảnh nhỏ du long nhu thịt cũng là ngã vào trong đó, cho nhau bạo ra một phen. Mùi thịt kèm theo tỏi hương dâng lên ra, nồng nặc mà không tán. Tiếu Tiểu Long trợn to hai mắt nhìn bộ phương nấu nướng chỉnh tự. Nay thật giống như là muốn nấu nướng ma bà đậu hũ đi. Tiếu Tiểu Long trong lòng nghĩ đến, hắn ăn xong bộ phương nấu nướng ma bà đậu hũ, mùi vị đó tuyệt đối đủ tinh thần. Thế nhưng nếu như chỉ là ma bà đậu hũ nói, cũng không phải như vậy đủ vị đủ cay. Đát đát đát, một cây đỏ thắm cây ớt bị bộ phương cắt thành mảnh nhỏ, cũng là phao vào trong nồi, trở mình rang sau một thời gian ngắn, kèm theo thơm nồng, bộ phương liền đem trưng bày ở từ mâm trung, trải qua thiên sơn linh tuyển nước chát trôi qua đậu hũ khối ngã vào trong nồi. Người khác trở mình rang đậu hũ vậy cũng là phải cẩn thận, thế nhưng bộ phương bất động. Hắn đỉnh nồi dáng dấp hay cùng này đậu hũ có cái gì thâm cựu đại hận giống nhau, nhìn một bên Tiếu Tiểu Long khỏe miệng quất thẳng tới. Bộ phương năng lực khống chế chân khí tự nhiên không phải Tiếu Tiểu Long có khả năng tưởng tượng. Hắn đỉnh nồi thời gian chân khí đều là che lấp nồi sắt, cảm ứng trong nồi đậu hũ biến hóa, làm cho đậu hũ sẽ không ở trở mình rang trong vỡ nát, nhưng lại có thể thúc đẩy mùi vị đó thẩm thấu nhập đậu hũ chung. Thêm bột vào canh ra một ít đun nước, ngã vào trong nồi, nhất thời ồ ồ cay độc hương vị đó là phiêu đáng ra. Tiếu Tiểu Long nghe mùi này, vùng xung quanh lông mày cũng nhíu lại, tuy rằng mùi thơm này trùng có cay độc ý, thế nhưng cũng không phải đậm liệt, dù sao cũng là ma bà đậu hũ, ý tứ hay là thoải mái tê dại. Vị cay cũng không phải cực mạnh. Ngồi ở tiểu điểm trung Kim Khôn cũng là nghe thấy được mùi này, nhất thời trên mặt lộ ra một tia cổ quái, tiêu ý mùi này hoàn toàn thiếu tinh thần a. Bộ lão bà ngươi cứ như vậy điểm năng lực sao? Nếu không phải có thể để cho lão tử cảm thấy thoải mái, ngươi này tiểu điểm đã có thể có tiếng không có miếng. Kim Khôn thư thích sau này dựa vào ghế, phá lên cười. Bẹp bẹp. Bất quá hắn vừa cười xong, bên cạnh thân đó là vang lên Bạch Triển đại khoái đóa di âm thanh, trên mặt thần sắc nhất thời cứng đờ, hơi lộ ra xấu hổ, thử một tiếng, sau khi từ biệt đầu. Bộ phương sốc lên nắp nồi, đang đằng nhiệt khí từ trong nồi cuộn trào mãnh liệt ra, như là một cái bạch long ở trong không khí cuộn cuộn. Trong nồi đậu hũ ở ồ ồ nhi động, hồng nhuận ánh sáng màu hấp dẫn người nhãn cầu, cay độc chi vị tràn ngập ra, làm cho tâm thần người tựa hồ cũng là thông thấu vài phần. Món ăn này gọi ma bà lôi đình đậu hũ. Bộ phương thản nhiên nói. Tiếu Tiểu Long sửng sốt, nguyên lai cũng không phải đơn giản ma bà đậu hũ. Bất quá có thể có cái gì khác biệt chứ? Tiếu Tiểu Long nhìn chằm chằm trong nồi ma bà đậu hũ, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ phát hiện đậu hũ cùng đậu hũ giữa, tựa hồ có một đạo nói màu đỏ thiểm điện đang lóe lên. Còn thật sự có sấm sét ra. Tiếu Tiểu Long quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía bộ phương. Về sau hắn đó là thấy bộ lão bản trong tay nhiều hơn một cái tiểu lon. Tiểu lon cả người đều là đỏ bừng, trên đó miêu tả kỳ lạ đồ án, chỉ là liếc mắt nhìn, liền để cho người cực sợ. Bộ lão bản, này, đây là cái gì? Hắn đều không phải muốn đủ vị sao? Tại sao có thể thiếu này? Tương ớt chứ? Bộ phương ném phao trong tay tương ớt, khoe miệng hơi nhếch lên. Cay. Tương ớt. Tiếu Tiểu Long có chút ngợp ép. Cái này gọi là làm bực sâu tương ớt, tuyệt đối đủ vị. Thự khai trương tới nay, này tương ớt chỉ điểm quá một dọn. Bộ phương nói rằng. Nói xong bắt đầu từ bình trung múc một muỗng lớn tương ớt ngã vào ma bà đậu hũ trong. Tương ớt hồng nhuận không gì sánh được, mang theo nồng nặc hương vị. Một ngã vào ma bà đậu hũ trong, đó là quyết tán ra hoàn toàn hóa nhập bên trong. Vực sâu tương ớt, một dọn cho ngươi hỏa thiêu hỏa liệu, một muỗng cho ngươi lưu khúc nhân sinh, một lon cho ngươi trời cao. Chương 329. Bị tay khóc chí tôn. Chương 329. Bị tay khóc chí tôn. Vực sâu tương ớt, tinh tuyển tự vực sâu hắc hồng ớt chỉ thiên, do vực sâu ác ma mỗi ngày phun ra nuốt vào tinh khí phát dục mà thành, độ cay 10 phần. Vực sâu nơi bởi vì âm u ẩm ướt, âm trầm lạnh lùng, sở dĩ vực sâu ác ma đối với loại này vực sâu tương ớt thì vô cùng tình có chú ý, mị mị ăn một miếng, chính là có thể cảm thấy cả người do như hỏa diễm cháy vậy ấm áp, là mỗi một vị vực sâu ác ma chuẩn bị mỹ thực. Đương nhiên, cũng liền vực sâu ác ma có thể chịu được này tương ớt đáng sợ độ cay. Tiếu Tiểu Long nhìn bộ phương khỏe miệng bí tiểu, thập phần như thường từ cây ớt lon trùng trực tiếp múc tràn đầy một muỗng lớn ngã vào ma bà lôi đỉnh đầu hũ trong, cả người đều cũng có ta há hốc mồm. Bộ dáng như vậy, thực sự được chứ? Hắn đã nhớ lại bộ phương nói sớm nhất một giọt tương ớt sử dụng lúc, đó là rất sớm chuyện lúc trước, thế nhưng khi đó chỉ là một giọt a, chỉ một giọt liền để cho người muốn sinh muốn tử. Nay tràn đầy một muỗng lớn. Bộ lão bản, ngươi đây là muốn nhưu sát chứ? Tiếu Tiểu Long trong lòng là về điểm này, món ăn này người cảm thấy sâu đậm bi ai, gọi ngươi trang bức. Còn muốn đủ tinh thần, lần này tuyệt đối đủ tinh thần. Thiếu tinh thần, ngươi tới đánh ta. Bộ phương đoan khởi ma bà lôi đình đậu hũ, hồng nhuận sáng bóng nhìn qua vô cùng mỹ lệ, đậu hũ cùng đậu hũ giữa thỉnh thoảng nhảy lên lôi hình cung, giống như là hoa mỹ tinh linh, chán phóng cực hạn vẻ đẹp. Rất tốt. Bộ phương rất hài lòng. Mùi tiến đến ma bà lôi đình đậu hũ bên cạnh, nhẹ nhàng ngửi một chút. Bộ phương vùng xung quanh lông mày đều là nhăn lại tới, cảm giác mình toàn bộ mũi đều cũng có ta chua xót tê dại. Bưng này mâm đặc thù ma bà đậu hũ, Bộ Phương đó là thản nhiên đi ra nhà bếp. Tiếu Tiểu Long suy nghĩ một chút vẫn là đi theo, hắn luôn cảm thấy phải có cái gì tốt đùa chuyện tình muốn phát sinh, này nếu là bỏ lỡ, có thể sẽ thật đáng tiếc. Kim Khôn hí mắt, nhìn đạo kia từ phòng bếp trong chậm rãi đi ra gầy gò thân ảnh kia ngón tay thon dài cầm lấy một cái từ mâm trung thái phẩm mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí, cuộn trào mãnh liệt nhi động. Tới. Kim Khôn nhất thời ngồi ngay ngắn, tinh thần tỉnh táo. Ngươi đều không phải đối với mình thái phẩm rất đắc ý sao? Vậy lao tử sẽ tại đây thái phẩm trên phun ngươi hoài nghi nhân sinh. Một ban nhiệt khí cuồn cuộn thái phẩm đặt ở Kim Khôn trước mặt. Thức ăn này phẩm hương vị mười phần, kèm theo cuồn cuộn nhiệt khí tràn ngập ở tại toàn bộ tiểu điểm trong, Bạch Triển đều là bị mùi thơm này hút một cái dẫn, ngừng động tác trong tay, nhìn về phía Kim Khôn chỗ ở vị trí. Ánh mắt của hắn nhất thời sáng ngời. Chàng không cũng là không khỏi đứng lên, nhìn về Bộ Phương chuẩn bị cho Kim Khôn thái phẩm. Đất man hoang thể tu người, bọn họ yêu thích cay độc thái phẩm, bởi vì bọn họ phóng đãng, sở dĩ khẩu vị cũng là phóng đãng. Từ Bộ Phương nấu nướng một bàn này từ món ăn đó có thể thấy được, những thái phẩm này chủ yếu đều không phải là cái loại này nặng khẩu vị thái phẩm, sở dĩ chẳng không thật tò mò, cuối cùng cũng đến là dạng gì thái phẩm có thể thỏa mãn Kim Khôn khẩu vị. Mà Kim Khôn còn lại là mở to hai mắt nhìn nhìn bày ở trước mặt hắn một bàn món ăn. Màu đỏ sáng bóng hấp dẫn mắt của hắn hình tròn, đậu hũ cùng đậu hũ giữa khiêu động lôi hình cùng, nhường hắn lỗ chân lông đều là hơi mở. Hít sâu một hơi, một mên ngông vị cay trong nháy mắt dũng mãnh vào hắn xoắn mũi, nhường ánh mắt hắn trừng lớn hơn nữa. Còn thật là vị cay món ăn a. Bất quá từ nơi này thái phẩm tản ra vị cay đến xem, này cay tinh thần cũng không phải đấm á đạo này ma bà lôi đình đậu hũ, thuộc về ma bà đậu hũ đặc thù nấu nướng phương thức, vị cay mười phần, tuyệt đối đủ tinh thần. Bộ Phương giới thiệu. Giới thiệu xong, đó là dù bận vật ung dung nhìn Kim Khôn, ý bảo hắn kế tục. Tôn trưởng lão ngồi ở Kim Khôn hai bên trái phải, ù ngục một tiếng, nuốt một bãi nước miếng. Hắc, có đủ hay không tinh thần không có thể như vậy ngươi nói coi là lao tử nói coi là. Kim Khôn nhếch miệng cười, nắm lên đặt ở từ mâm bên cạnh một bả thanh hoa từ muỗng, lần thứ hai ngửi một phen hương vị sau, đó là vững vàng đường đường múc một muỗng. Đem đậu hũ múc, nùng nước đều là kéo ra khỏi một cái màu đỏ sợi tơ, sấm sét tại đây sợi tơ trên hơi nhảy lên. Bộ Phương trên mặt hứng thú màu sắc càng ngày càng đậm. Hắn lôi một cái băng ngồi ở Kim Khôn trước mặt, theo dõi hắn. Kim Khôn chậm rãi đem một muỗng màu đỏ phảng phất hỏa diễm thiêu đốt đậu hũ để vào trong miệng, thiêu động lôi hình cung dường như muốn tê dại miệng của hắn hang, nhường hắn cả người đều là run run một cái. Nhập khẩu cảm giác đầu tiên là mềm, đậu hũ mềm nộn không gì sánh được, hơi một cắn đó là nghiền nát ra, miệng đầy đều là đậu hũ thơm nồng. Về sau đó là tê dại, đó là kèm theo sấm sét tê ngứa cảm giác, nhường hắn cảm giác mình cả người tựa hồ cũng là đắm chìm trong sấm sét hóa thành bể trong. Ở sau đó đó là nóng, thân là chí tôn, hắn cư nhiên cảm nhận được món ăn này nóng ý quả thực nhường hắn nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực này nóng ý tịnh không phải chân tránh nóng hổi, mà là Bộ Phương dung hợp chân khí sau đó hình thành nóng hổi cảm giác. Dù sao lấy chi tôn tu vi, ngươi cho dù cẩm phạm lửa đi tiêu hắn, khả năng cũng sẽ không cảm giác được nóng. Sở dĩ Kim Khôn một ngụm ma bà đậu hũ sau, ở cảm giác được nóng đồng thời, còn cảm nhận được rất nhiều nồng nặc chân khí ở bàng bạc quanh quẩn. Tối hậu một loại cảm giác từ từ xông lên hắn vị giác. Tôn trưởng lão vẫn luôn là nhìn chằm chằm Kim Khôn sắc mặt, hắn thấy Kim Khôn trên mặt lại là toát ra hưởng thụ ý, cũng là hơi có chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn biết cái này man điện điện chủ là có nặng cỡ nào khẩu vị. Kim Khôn hưởng thụ dáng dấp, nhưng vẫn chú ý Bạch Triển đều là không nhịn được nghĩ muốn tới một ngụm. Đương nhiên, Kim Khôn nhai kỹ một phen, trên mặt biểu tình cũng cứng đờ, mắt mạnh mở, trường hướng về phía Bộ Phương. Một vị tay trong nháy mắt bọc lại hắn đầu lưỡi, như rơi vào rồi nóng hổi trong nham tương giống nhau, cả người hắn lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thay đổi hồng. Đương nhiên, Kim Khôn màu da, người bình thường không nhìn ra đang thay đổi hồng. Trên trán rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột ở mấy hơi thở giữa đó là nổi lên. Kim Khôn sâu đậm nuốt một cái, cảm giác một ngụm đậu hũ nhập khẩu, toàn bộ cổ họng đều là hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau. A a a. Kim Khôn nhịn không được nhàn nhạt rên một tiếng, thị khổng mở lớn, phun ra nhiệt khí. Đại nhân, cảm giác thế nào? Có phải hay không thiếu vị? Tôn trưởng lão nhìn Kim Khôn quái dị dáng dấp, kinh hãi đảm chiến có chút do dự hỏi. Kim Khôn đầu đều là cứng quỏng, chật vật lộ lại, trừng mắt Tôn trưởng lão, hắn miệng méo xệch, đầu bóng lượng càng phát chặt lượng. Thiếu vị sao? Kế tục tới vài hớp, món ăn này một ngụm là thường không ra cảm giác, càng thường càng đủ vị, tin tưởng ta, thiếu vị. Ngươi có thể đánh ta. Bộ Phương nói thật. Hô. Kim Khôn tị khổng mở lớn kế tục phun nhiệt khí, trừng mắt Bộ Phương. Ngươi này, thiếu vị. Được. Ta ăn. Kim Khôn vỗ bàn một cái, mồ hôi như mưa hạ, lần thứ hai múc một muỗng ma bà lôi đình đậu hũ, sớm xét nhảy lên, phảng phất là ở trái tim của hắn trên nhảy lên giống nhau. Một ngụm nhét vào trong miệng, vị cay nhất thời thăng cấp, như là sóng chiều giống nhau, từng đợt tiếp theo từng đợt phát mà đến. A. Kim Khôn híp mắt chớp cái liên tục, cả người sắc mặt tựa hồ cũng là bặm méo lên, lại cay lại nóng, thế gian này tại sao có thể có cay như vậy vị đạo? Coi như là bọn họ đất man hoang thừa thải bạo liệt cây ớt cùng này vị cay khí xuất, quả thực hay gặp sư phụ. Thế nào? Đại nhân, có phải hay không như cũ thiếu tinh thần? Tôn trưởng lão hưng phấn hỏi, nếu như thiếu tinh thần, vậy tuyệt đối có thể hung hăng đánh một chút này không ai bị nổi Bộ Phương mặt của. Thế nhưng Kim Khôn tựa hồ hoàn toàn không trả lời hắn. Bạch Triển liếm liếm thần, toét miệng. Xem ra hẳn là rất đủ vị, Kim Khôn biểu tình đều bặm méo. Thế nào? Còn chưa đủ vị. Trở lại một muỗng thử xem. Bộ Phương tiếp tục nói. Kim Khôn lại là hoàn toàn không để ý tới Bộ Phương, tự mình ở đằng kia lay động đầu. Này đặc biệt sao là cái gì quỷ? Tôn trưởng lão nhìn Bộ Phương liếc mắt, lại nhìn cái mâm kia trung được sâu tương ớt, hít sâu một hơi, về sau lại là tự mình múc một muỗng, đưa vào trong miệng. Bộ Phương kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, sau đó trong ánh mắt có chút đồng tình. Hắn đây là chí tôn chuẩn bị lượng a. Một ngụm ma bà đậu hũ nhập khẩu. Tôn trưởng lão cũng không có kim khôn cái loại này hưởng thụ biểu tình, cả người đều là sống ở tại chỗ, trong tay thanh hoa tử muỗng cũng là loảng xoảng đang một tiếng rơi vào trên bàn. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là thời khắc này tự mình phảng phất là cởi hết quần áo ở đó trong nham tương mơi. Toàn thân đều là cảm nhận được một loại vị cay, đó là khó có thể nói rõ vị cay, quả thực cay hắn thế giới quan đều là nhu khúc. Thuyết hắn là giận sôi lên đều không quá đáng, cả người sắc mặt hoàn toàn nhu khúc. Gương mặt từ trắng trở nên đỏ, do hồng thay đổi đỏ thẫm, do đỏ thẫm thay đổi tử. Khu khu. Mạnh mẽ nuốt xuống ma bà đậu hũ Tôn trưởng lão, nhất thời nằm trên đất làm ho khan, hai tay bưng cổ họng của mình, phảng phất là muốn phun lửa giống nhau. Nước. Thanh âm khàn khàn ở đứt quãng ho khan trung vang lên. Tôn trưởng lão thật muốn cho mình một cái tát, hắn không có việc gì xem náo nhiệt gì. Hắn thật hoài nghi mình có thể hay không cứ như vậy bị vị cay cấp tươi sống cay chết. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn chỉ sợ là thế gian chết thảm nhất bát phẩm chiến thần, vị thứ nhất bị cây ớt cấp cay chết bát phẩm chiến thần. Kim Côn đầu bóng lượng chậm lượng, hít mũi một cái, hít sâu một hơi, mở mắt ra, mắt đều cũng có ta ướt át, hai hàng nhiệt lệ từ trong mắt của hắn chảy xuống, xét qua hắn mặt tiêu bảng, phản phất cũng là muốn bị trừng phát rồi giống nhau. Bạch Triển cùng Trạm không nhìn mục trường cộng đốc. Đường đường man điện chí tôn, cho dù bị đao khảm cũng sẽ không lưu một giọt lệ chí tôn cường giả. Đặc biệt sao cư nhiên chảy nước mắt? Đây rốt cuộc là một bản cái gì món ăn? Một bàn rau, ăn khóc một vị trí tôn, này chỉ sợ cũng thì bộ phương người này có một phần đi. Kim Khôn vẻ mặt sinh không thể yêu biểu tình, cảm giác mình hay miệng nợ, có đủ hay không vị? Có đủ hay không tinh thần? Này đặc biệt sao đủ tinh thần nhường hắn đã đúng thế trong cuộc sống sinh ra hoài nghi, hắn có phải hay không sinh hoạt tại giả thế giới? Kim Khôn há mồm ra, huy động tay, muốn nói điều gì, thế nhưng hầu cũng cùng lửa như nhau thiếu đốt, nhường hắn căn bản ngay cả lời đều giảng không được. Nước mắt không được vãng viền mắt bên ngoài chen. Hắn muốn uống nước, muốn uống thật là nhiều nước. Kim Khôn che miệng phảng phất sưng lên miệng, lệ rơi đầy mặt. Bộ Phương cũng là kéo kéo khoe miệng, có chút dở khóc dở cười. Ta chuyện gì cũng từ từ. Nghe khóc. Chương 330. Ngươi đánh thắng được tiểu hát sao? Chương 330. Ngươi đánh thắng được tiểu hát sao? Tôn trưởng lão quỳ nằm trên đất, bưng hầu, hắn cảm giác mình dường như muốn phun lửa, đầu đều cũng có ta loay quay, ở trong mắt hắn, thế giới tựa hồ cũng trở nên u ám rất nhiều. Ta đây là ở nơi nào? Ta muốn đi đâu? Ta muốn làm gì? Vì sao miệng của ta thần như thế sưng? Tôn trưởng lão cảm giác môi của mình phảng phất sưng lên, giống như hai cây lạp xưởng cháy vậy lửa nóng, nhường hắn hai mắt đấm lệ. Đi đặc biệt sao đủ tinh thần. Kim Khôn thật là đang khóc, nước mắt hoàn toàn không ngừng được vậy từ hốc mắt của hắn trong thẳng hạ, hắn muốn nhịn xuống, có thể là thật làm không được. Hắn bưng miệng mình ba, không ngừng há hơi, vùng xung quanh lông mày mặt nhăn ở tại cùng nhau, hợp với hắn chạm lượng đầu bóng lượng. Có vẻ hết sức hoặc ghê. Bạch Triển dở khóc dở cười, chẳng không mục trường cầu đốc. Hồi lâu sau, Kim Khôn mới đúng hô khí dương lên đầu lĩnh, mùi hắn hồng đồng đồng, khóe mắt còn có nước mắt lưng tròng đang lóe lên. Có đủ hay không tinh thần? Bộ Phương nhìn Kim Khôn hoặc kê hình dạng, nhịn không được hỏi. Kim Khôn thân thể cứng đờ, liếc mắt bày trên bàn, đậu hũ cùng đậu hũ giữa còn có màu đỏ sấm sét lóe lên ma bà lôi đỉnh đậu hũ, trong lòng đều là run lên. Có đủ hay không tinh thần? Ngươi còn nhiều hơn đủ tinh thần. Muốn cay chết lao tử mới đủ tinh thần sao? Kim Khôn trong nội tâm thổ cái rãnh, nhưng khi nhìn hướng Bộ Phương đôi mắt đã có ta kiên kỵ. Lên, chúng ta trở lại. Kim Khôn đúng thế quỷ dạp trên mặt đất Tôn trưởng lao nói rằng. Tôn trưởng lao mắt đều là mị ở tại cùng nhau, lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt như bị gãy tuyến bức rèm che, không ngừng hạ xuống. Cặp kia thần sưng đỏ lên, như hai cây lạp xưởng đọng ở cái miệng của hắn biên. Ánh mắt của hắn là sương mù, cả người là loay quay. Kim Khôn nhìn ngã hít một hơi khí lạnh. Bộ Phương nhìn thì là có chút im lặng lắc đầu. Ngươi muốn ăn? Nói sớm a, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn ăn chứ? Bộ Phương một bên lắc đầu một bên thở dài. Ma bà đậu hủ trung sở gia nhập một muỗng bực sâu tương ớt thế nhưng cấp chí tôn chuẩn bị lượng, một mình ngươi bắt phẩm chiến thần xem náo nhiệt gì? Ngươi muốn ăn? Nói sớm a. Kim Khôn từ trong lòng ngực móc ra nguyên tinh để lên bàn, nhìn về phía Bộ Phương trong mắt tràn đầy kinh khủng. Nguyên lai đầu bếp cũng là kinh khủng như vậy, này một bàn rau, cư nhiên thành một vị trí tôn cấp ăn khóc, thiếu chút nữa thành một vị bát phẩm chiến thần cấp ăn đã chết. Có muốn hay không như thế đủ tinh thần. Bạch Triển trong lòng tuy rằng thật tò mò sấm sét ma bà đậu hủ bị đạo, thế nhưng nghĩ tới Kim Khôn hoặc kê hạ tràng, hắn vẫn theo như để lại trong lòng hiếu kỳ. Hắn còn lại là đem mục tiêu kế tục chuyển hướng về phía trước mặt hắn thái phẩm, những thái phẩm này vị đạo cùng hương vị đều là phi thường nồng nặc, nhường hắn một lần nữa trầm mê dùng bữa chung, không thể tự thoát ra được. Kim Khôn đi, hỏa cấp hỏa liệu đi, dẫn theo nửa chết nửa sống Tôn trưởng lão ly khai tiểu điểm. Bộ Phương còn lại là ý vị thâm trường đứng ở cửa, an tĩnh nhìn hai người bóng lưng rời đi. Bạch Triển ăn hồi lâu, lấy hắn chí tôn cường giả ăn uống, ăn xong một bàn này tự món ăn tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Đang sau khi cơm nước no nê, hồi lâu không hiểu rõ đến mỹ thực tư bị Bạch Triển lại là thích dí bước cái bụng, tựa ở ghế trên. Ánh mắt của hắn híp lại, lông mày rậm đang không ngừng nhảy lên. Mỹ vị a, đã lâu không ăn được mỹ vị như vậy thức ăn, đã nghiền. Đại thống lĩnh, tại hạ nói qua bộ lão bản tài nấu nướng của là không thể soi mói, không sai đi. Chẳng không vừa cười vừa nói. Bạch Triển gật đầu. Từ vị trí làm, nghỉ ngơi một hồi sau, mới đúng đưa mắt chính thức chuyển hướng về phía Bộ Phương. Hắn hôm nay ăn xong rồi thái phẩm, thế nhưng hắn cũng không có quên chính sự. Bộ lão bản, nha đầu kia thiên phú tu luyện cao như vậy tuyệt, nếu như ở tiểu điểm chung làm người bán hàng, sẽ bị mai một. Bạch Triển nhìn phía lui nằm ở trên ghế Bộ Phương, một chữ một cái nói. Bộ Phương Chính lười biếng vơi nắng, chợt nghe lời này ngôn ngữ, nhất thời nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì?
Ta nói,
Âu Dương tiểu nghệ nha đầu kia, ở lại ngươi này tiểu điếm trung đang người bán hàng sẽ bị làm lỡ, thiên phú của hắn giỏi như vậy, hẳn là tìm một tốt tu luyện hoàn cảnh, tương lai sẽ làm lại là một vị ngạo thị nam cương nơi chí tôn cường giả. Bạch Triển đứng lên, nói thật, hắn thấy được Âu Dương tiểu nghệ thiên phú, thiên tài như thế, tự nhiên là nhường hắn động lòng yêu tài, cho nên muốn thu hạ Âu Dương tiểu nghệ. Bất quá Âu Dương tiểu nghệ là này đế đô tiểu điếm phục vụ viên của, nếu như là cái khác phổ thông tiểu điếm phục vụ viên của, hắn khả năng đã sớm mang đi, đâu còn có thể trịnh trọng như vậy hỏi. Cũng chính là bộ phương thần bí này tiểu điếm mới có thể nhường hắn như vậy một vị trí tôn cường giả kiêng kỵ.
A, ngươi muốn thu tiểu nghệ làm đồ đệ,
vậy chính ngươi hỏi nàng a. Bộ Phương kinh ngạc nhìn Bạch Triển liếc mắt, kéo kéo khoe miệng, giơ ngón tay lên Âu Dương tiểu nghệ vị trí, nói. Bạch Triển mắt nhất thời sáng ngời, Bộ Phương không trở ngại hắn mang đi Âu Dương tiểu nghệ,
thật tốt quá.
Nguyên lai bộ lão bản là như vậy khai sáng một người, như vậy hắn rất nhanh thì có thể bồi dưỡng được một vị trí tôn cường giả đi ra. Xiết quả đấm một cái, Bạch Triển đó là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đẹp đẽ ngồi ở ngộ đạo bên cạnh cây Âu Dương tiểu nghệ. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, khi hắn bày tỏ hắn thu đồ đệ chi tâm thời gian, Âu Dương tiểu nghệ phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tiểu nha đầu híp khả ái mắt, dương lên đầu, nhìn mày rậm Bạch Triển, nàng chăm chú hỏi, ngươi đánh thắng được tiểu hắc sao?
Tiểu hắc là ai?
Bạch Triển sửng sốt, tiểu hắc là vị cao nhân nào? Chạm sau lưng Bạch Triển chạm không ngần ngơ, vừa nghe đến tiểu hắc tên này, theo bản năng đó là nhìn thoáng qua ghé vào cửa bù bù ngủ ngon đại chó mực. Nha đầu, ngươi khả năng không biết ta là ai, ta chính là, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi đánh thắng được tiểu hắc sao? Âu Dương tiểu nghệ trực tiếp đó là cắt đứt lời của hắn, nói.
Bạch Triển cứng đờ, sắc mặt cũng là có ta khó coi.
Nha đầu kia lại dám xem hắn, hắn là ai vậy?
Hắn là Bạch Vân Sơn trang đại thống lĩnh, đường đường chí tôn cường giả, coi như là ở Nam Cương nơi đều là cao thủ vô địch.
Tiểu hắc là ai?
Bản thống lĩnh cái này đi đánh bại hắn, nha đầu ngươi thiên phú này cũng không thể lãng phí, bái bản thống lĩnh làm đồ đệ mới đúng chính đạo.
Bạch Triển sắc mặt một ngưng, trực tiếp đứng lên, hào khí ngất trời nói.
Chẳng không bắp thịt trên mặt mạnh một trận nhảy lên.
Bộ Phương khỏe miệng giật một cái, lui nằm ở ghế trên đều là bị Bạch Triển này hào khí ngôn ngữ cấp trở đến. Âu Dương tiểu nghệ càng khuôn mặt cổ quái, chớp mắt to, nghèo đầu nhìn Bạch Triển.
Nói cho ta biết,
tiểu hắc là ai?
Bạch Triển mắt lé bên nễ.
Về sau, Âu Dương tiểu nghệ đó là đưa ra nàng bạch ngán non mềm thon dài ngón tay, mục tiêu nhắm thẳng vào.
Tiểu điếm ở ngoài.
Bạch Triển mày rậm bờ nhíu, theo Âu Dương tiểu nghệ chỉ phương hướng nhìn lại.
Một con chó.
Vẫn ghé vào cửa vù vù ngủ ngon mập chó mực.
Ngạch.
Nguyên lai tiểu hắc không phải người,
là chỉ chó.
Bạch Triển ngốc lăng nửa ngày, sau đó trong lòng như là có hỏa diễm đang thiêu đốt giống nhau, giận dữ lên.
Không đúng.
Nha đầu kia cư nhiên dám xem thường ta.
Cư nhiên cho rằng bản thống lĩnh đánh không lại một con chó.
Âu Dương tiểu nghệ mắt to một phen, quan Bạch Triển một cái liếc mắt.
Chẳng không ho khan một tiếng, mới đúng sau lưng Bạch Triển nhỏ giọng nói, cái kia.
Đại thống linh A, cái này tiểu hắc, kỳ thực hay tiểu điểm chung con kia.
Chí tôn thú.
Bạch Triển thân thể cứng đờ, trên mặt sửng sốt.
Chí tôn thú.
Con kia chó.
Con kia giết tu là môn tôn giả.
Chí tôn chó.
Hạo đại biên thành, hát tháp ngạo nghệ đứng vững, một đạo hô khiếu chi thanh xé rách mà qua, trận trận âm bạo vang vọng, từ ngày đó tê ở ngoài phụt ra mà đến. Ngồi xếp bằng ở hát tháp quanh thân một gã huyết vệ mạnh trương khai mắt, trong mắt tựa hồ có tinh mang lóe ra. Nhìn giống như lưu tinh giống nhau từ bên kia thành ở ngoài bay nhanh gào thét mà đến qua mang, thân hình của hắn động. Một tiếng huyết sáo dài, thân hình của hắn từ vị trí nổ bắn ra dựng lên, huyết sắc chân khí bắt đầu khởi động ra, cuồn cuộn nhi động. Hắn giơ tay lên, chụp tới đạo kia lưu quang. Bàn tay của hắn hỏa khí lớp phát sinh thời điểm đụng chạm, nhất thời khí lãng xì ra. To lớn lực đạo chèn ép thân hình của hắn không được lui về phía sau, huyết vệ gương mặt đều là phát sinh biến hóa.
Oanh! Một to lớn hơn uy áp từ hắc tháp trong bộ phát ra. Về sau một đạo chập chờn bóng hình xinh đẹp từ đó cất bước đi ra. Khó khăn lắm nắm chặt chân bó khả ái không gì sánh được, trong suốt ngón chân như non nà bạch ngọc, dẫm lên ở trên hư không trùng, bị bám một trận rung động. Đại tế ti ăn mặc cải hiếm, mang theo mặt nạ, tú tay ở trên hư không trung lắc lư, cả người đạp hư không đó là đi tới huyết vệ bên người, tiện tay ngăn, liền để cho huyết vệ thân hình ngừng.
Ngoanh ngoanh tú chỉ, vốn lượn bắn ra, nhất thời đàn ở tại lưu quang trên quang mang nỡ rộ phụt ra ra, một tinh thần ba động ầm ầm tán đi.
Về sau lưu quang trung đồ vật đó là hiện lên đi ra, là một quả màu xám trắng hạt châu, trên đó vẽ đầy kỳ lạ văn lộ. Khóa lại cái yếm hạ trong ngực mạnh vật phồng, đại tế ti tú tay bắt được này màu trắng hạt châu, nhẹ giọng nỉ nó lên, thanh âm ngưng trọng mà bi thương. Vong hồn châu đã trở về, có thể tôn giả, cũng vĩnh viễn đều không về được.
Tôn giả,
ngươi yên tâm, tu la môn nhất định sẽ báo thù cho ngươi, môn chủ nhất định sẽ cho ngươi.
Thân thủ huyết nhận cửu nhân,